Chương 453, Đồng Trác ra tay, ngày càng 25, chương 453, Đồng Trác ra tay, ngày càng 25, xem ra Đồng Trác nhịn không được. Tư Mã Lãng, Tư Mã Ý đang quan chiến, có thể cảm nhận được Đồng Trác khí thế bộc phát, Đồng Trác rốt cuộc xuất chiến. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trụ, Trương Tế chờ Tây Lương võ tướng, nhìn thấy chủ công Đồng Trác xuất chiến, càng thêm ra sức, toàn lực tiến công. Một đội đội Tây Lương thiết kỵ, quan trung bộ binh, vung đao hướng Ký Châu quân đánh tới. Ken. Trương Liêu hai tay huy động nguyệt nha kích, một kích chém trúng Lý Giác đại đao, Lý Giác trong tay đại đao suýt nữa rời tay. Lý Giác võ lực rất rõ ràng không bằng Trương Liêu. Đáng ghét. Lý Giác cuồng loạn, liều mạng ngăn trở Trương Liêu công kích, nhưng đại võ lực cao hơn Lý Giác Trương Liêu thế công dưới, Lý Giác như là đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Một đạo thương mang đâm tới, ép ra Trương Liêu, Quách Tỷ đến đây cùng Lý Giác liên thủ, hai cái võ tướng cộng đồng ngăn trở Trương Liêu. Lang kỵ binh đánh giết Tây Lương thiết kỵ, đem kỵ binh từ chiến mã lưng đập xuống đến, cự lang lợi chảo đập Tây Lương thiết kỵ mũ giáp, chấn choáng Tây Lương thiết kỵ. Phan Trù, Trương Tế bị Từ Hoàng một người địch lại, Từ Hoàng một thanh búa lớn, đồng thời lực chiến Phan Trù, Trương Tế, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại Từ Hoàng võ lực đã có 93 điểm, đối đầu hai cái nhị lưu võ tướng, không đáng kể. Ký Châu mục dưới trướng mãnh tướng số lượng là sao như thế nhiều? Phan Trù, Trương Tế phát hiện từ thiên thuộc cấp số lượng vượt qua Đồng Trác, mà lại Trương Liêu, Từ Hoàng hai người liền có thể ngăn trở Tây Lương tứ thiên vương. Trương Liêu, Từ Hoàng binh chiến cũng đủ để địch nổi Tây Lương tứ thiên vương. Không muốn phân tâm, Trương Tế cầm thương cùng Từ Hoàng đại chiến, nhất định phải hai tay nắm chặt trường thương, để tránh bị Từ Hoàng Dịu đánh bay binh khí. Phan Trù đành phải quay đầu, cùng Trương Tế kể vai chiến đấu, hợp lực ngăn cản Từ Hoàng Dịu công kích. Ngập trời ma khí lan tràn, Đồng Trác cơi hung thú đảo nột đột kích, rút ra xích tiêu kiếm, chém về phía Từ Thiên. Xích tiêu kiếm ánh lửa ngút trời, ven đường bị kiếm khí trong số mệnh đại kích sĩ, Huyền Giáp quân, toàn bộ bị xích tiêu kiếm chém giết. Từ Thiên vung thương, đánh tan xích tiêu kiếm kiếm khí, rút lui vài chục bước, mặt đất xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Không hổ là thần khí, uy lực so với can tương kiếm còn mạnh hơn. Đồng Trác cách nửa cái chiến trường một kiếm, vậy mà có thể đánh lui chính mình. Giết Đồng Trác. Tôn Kiên mang theo Trình Phổ, Hàn Dương, Tổ Mậu, Chu Trị chờ Giang Đông võ tướng, tiến lên nên chiến ma hóa Đồng Trác. Chúng ta cũng tới. Từ Thiên mang theo Thường Ngộ Xuân chờ võ tướng, tự mình xuất trình, ngăn cản Đồng Trác. Vẹn vẹn bằng vào Tôn Kiên hiện tại võ lực, căn bản không phải ma hóa Đồng Trác đối thủ. Ma hóa Đồng Trác, võ lực đã đạt tới kinh người 101 điểm, vì cho đến trước mắt, Từ Thiên nhìn thấy võ lực cao nhất võ tướng. Tôn Kiên, ta có thần khí nơi tay, ngươi đối ta đã không có uy hiếp. Đồng Trác tọa kỵ đào nột mở ra huyết buồn đại khẩu, đầy trời hỏa diễm phun tung tóe, bao trùm Tôn Kiên chờ người. Nhất đao đoạn Hà Sơn. Tôn Kiên chính diện nên chiến Đồng Trác, cổ đỉnh đao đao mang đại thịnh, chảm phá hỏa diễm, đao khí đi thẳng tới hung thú đào nột trước mặt. Nhưng mà, đao nột một móng vuốt đập tan đao khí. Đao nột vì thượng cổ tứ đại hung thú một trong, trở thành Đồng Trác tọa kỵ, chỉ là cái này tọa kỵ, Tôn Kiên bằng vào sức một mình, đã không phải là đối thủ. Đồng Trác vậy mà mạnh như vậy. Tôn Kiên sắc mặt tái xanh, một trận chiến này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn mấy lần. Tôn Kiên, ngươi liền tọa kỵ của ta đều đánh không lại, lại thế nào cùng ta giao chiến? Đồng Trác hừ lạnh một tiếng, lại là một kiếm. Xích tiêu kiếm bộc phát vương đạo kiếm khí, trực tiếp chém về phía Hàn Dương. Lấy Hàn Dương võ lực, nếu như bị một kiếm này đánh trúng, cũng sẽ bị chém giết. Tránh đi. Trình Phổ đụng bay Hàn Dương, làm Hàn Dương khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Vương đạo kiếm khí tại Giang Đông quân bên trong lướt qua, mấy chục trên trăm Giang Đông quân bị vương đạo kiếm khí chém giết, cắt đuôi bay lên. Thật sự có tài. Đồng Trác nhìn về phía Tôn Kiên chờ người, lúc này ánh mắt đã có chút trêu tức, dường như có ý trêu đùa Tôn Kiên. Tôn Kiên cho Đồng Trác tạo thành phiền toái không nhỏ, còn muốn giết Đồng Trác, bởi vậy Đồng Trác đối Tôn Kiên cũng là hận thấu xương. Một con thanh điệu trên không trung triển khai hai cánh, triệu hoán khắp thiên hỏa lưu tinh, tập kích Đồng Trác. Thanh Loan, không gì hơn cái này. Đồng Trác xích tiêu kiếm vung lên, kiếm khí đánh tan hạ xuống hỏa lưu tinh. Hỏa lưu tinh tứ tán, rơi vào Tây Lương quân, Giang Đông quân đỉnh đầu, kêu rên khắp nơi. Cho dù là Thanh Loan cũng muốn tránh đi xích tiêu kiếm kiếm khí. Xích tiêu kiếm vì Hán Cao Tổ Lưu Bang bội kiếm, cho dù là thần thú cũng có thể chém giết. Lưu Bang chính là bằng vào kiếm này chạm bạch xà khởi nghĩa. Vương giả vô cực. Đồng Trác hai tay nắm xích tiêu kiếm khí thế không ngừng kéo lên, đế vương chi khí thăng hoa, hóa thành thực chất sát khí, hướng không trùng Thanh Loan bắn ra. Thanh Loan tốc độ kinh người, tại Đồng Trác phạm vi lớn thế công giới, vậy mà không chỗ có thể trốn. Mấy ngàn đạo sát khí phong tỏa Thanh Loan bất luận cái gì đảo vong góc độ, Thanh Loan ra sức dãy rủa, tận lực né tránh công kích, vẫn là bị mấy chục đạo sát khí xuyên qua. Trọng thương Thanh Loan biến thành sủng vật hình thái rơi xuống, bị Lâm Chỉ Nhi tiếp được. Thanh Nhi, người đã hết sức. Lâm Chỉ Nhi vội vàng lệnh người làm Thanh Loan trị liệu. Có được 95 chí lực Thanh Loan, lại bị xích tiêu kiếm bổ sung kỹ năng kích thương. Đây cũng là Hán Cao Tổ Lưu Bang tuyệt kỹ. Từ Thiên thấy Đồng Trác kích thương Thanh Loan, càng thêm cẩn thận phòng bị. Đồng Trác có được hai kiện thần khí, chiến lược xưa đâu bằng nay. Các ngươi cùng tiến lên. Đồng Trác thấy Từ Thiên, Thường Ngộ Xuân chờ võ tướng đánh tới, lòng tin bành trướng, muốn lấy sức một mình, nên chiến Từ Thiên, Tôn Kiên mười mấy võ tướng. Tôn Kiên một đao nghiêng bổ mà đến, bị Đồng Trác một kiếm ngăn lại, Đồng Trác không nhúc nhích tí nào. Trên lệch không khỏi cũng quá lớn. Tôn Kiên phát hiện Đồng Trác không chỉ là trang bị xích tiêu kiếm, mà lại, dù cho Đồng Trác khôi giáp, đều là Hán Đế quốc bảo vật. Từ Thiên cầm Long Viêm Thương, mà Thường Ngộ Xuân cầm Hổ Đầu Trạm Kim Thương, hai viên mãnh tướng giáp công Đồng Trác. Long Viêm Thương cùng xích tiêu kiếm va chạm, một cỗ bàng bạc lực trùng kích từ xích tiêu kiếm truyền đến, Từ Thiên vậy mà đứng không vững. Từ Thiên võ lực cũng có 95 điểm, mà ở ma hóa Đồng Trác trước mặt, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thất Tinh Bắc Đầu trận, Bất Động Như Sơn trận, Độc Vân U Minh trận, Giả Hủ, Điền Phong, Thư Thụ chớm lưu sĩ, đồng thời ra tay bảy trận, từng cái trận pháp hình thành, áp chế Đồng Trác trung quanh quân đội. Sách lược của bọn hắn cũng rất đơn giản, ưu tiên đánh tan Đồng Trác bộ hạ, sau đó lại vây công Đồng Trác, nhất cử đánh giết Ma Vương Đồng Trác. Có điểm gì là lạ? Tào Tháo tại cùng Lữ Bố, Bắc Địa Thương Vương giao chiến, lại phát hiện Đồng Trác trận doanh không thích hợp chỗ. Bắc Địa Thương Vương Tây Lương quân không thế nào ra sức, chỉ là tại kiểm chế Tào Tháo, không có cùng Tào Tháo sinh tử giao nhau. Lữ Bố còn tại cùng Điển Vi chém giết. Dựa theo Lữ Bố võ lực, có thể đánh bại Điển Vi, nhưng mà Lữ Bố dường như cũng không có đem hết toàn lực, giống như là tại cùng Điển Vi so chiêu mà thôi. Hổ Báo Kỵ tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta muốn nhìn bọn hắn mục đích đến cùng là cái gì. Tào Tháo càng phát ra cảm thấy 18 lộ chư hầu thảo phạt từ thiên, chỉ sợ Đồng Trác còn không phải cuối cùng kẻ sau màn. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ truy đến cùng xuống dưới, Tào Tháo nghĩ kỹ cực sợ. Đồng Trác kết cục. Bắc Địa Thương Vương cùng Tào Tháo giằng co, nhưng hắn quân đoàn nhìn như thanh thế to lớn, nhưng tinh nhuệ từ đầu đến cuối không có đầu nhập đại chiến, cũng không nguyện ý cùng Tào Tháo ngươi chết ta sống. Tư Mã Lãng, Tư Mã Ý huynh đệ tại sống chết mặc bây. Tư Mã Ý chỉ hướng Từ Thiên cùng Biên Thuật ở giữa chiến trường, nơi đó xuất hiện một lòng, hỏa lòng, thổ lòng, tiếng la giết chấn thiên động địa, Hoàng Phủ Tung, Lư Thực, Chu Tuấn cũng đánh lên. Tư Mã Lãng nói, ba người bọn họ vì thiên hạ ở giữa lương tướng, đáng tiếc từng người tự chiến. Chỉ cần đạt được thiên tử, làm bộ vì thiên tử dẹp thiên địch tặc, Hoàng Phủ Tung nhất định nhưng vì chúng ta sử dụng. Đầu tiên muốn lấy được thiên tử, vì đạt được thiên tử, vậy cũng chỉ có thể để Đồng Trác đi chết. Chương 454, Tôn Tiên đột phá, ngày càng 35, chương 454, Tôn Tiên đột phá, ngày càng 35, Tôn Tiên, hôm nay, ngươi nhất định chết bởi ta Đồng Trác chi thủ. Đồng Trác một kiếm quét ngang, Tôn Tiên bị đánh lui, liền lùi lại mấy chục bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đồng Trác lại là một kiếm, muốn chạm Tôn Tiên. Tôn Tiên đã toàn thân đẫm máu, Đồng Trác đồng thời lọt vào Từ Thiên, Tôn Tiên chờ người vây công, phát hiện chính mình tựa hồ có chút đánh giá thấp Từ Thiên, Tôn Tiên đám người võ lực, thế là quyết định trước hết giết Tôn Tiên, lại giết Từ Thiên, đem những này tốc địch toàn bộ thanh trừ. Ta Tôn Tiên, còn không muốn chết ở đây. Tôn Tiên phát hiện lực lượng của chính mình dường như có chỗ tăng lên, phá giới thời cơ liền trên người Đồng Trác. Cổ đỉnh đao ngăn tại trước mặt, ngăn trở xích tiêu kiếm đế đạo kiếm khí. Kiếm khí bị ngăn cản, giống như là bị lưỡi đao tách ra, hướng hai bên phá đi, mặt đất xuất hiện từng đạo vết kiếm, vỡ vụn không chịu nổi. Lưu động kiếm khí tại Tôn Kiên khôi giáp thượng bạch ra vô số vết rách, khôi giáp phát sinh vỡ tan. Nhưng Giang Đông mãnh hổ vẫn là ngăn trở Đồng Trác công kích. Liệu Nguyên Thương Pháp quét ngang thiên hạ. Từ Thiên, Thường Ngộ Xuân thừa dịp Đồng Trác công kích Tôn Kiên, tại Đồng Trác phía sau ra thường, hai chi trường thương quét ngang. Đồng Trác lập tức trở lại đón đỡ, đánh ra hai thanh trường thương. Oanh! Đồng Trác hướng mặt đất tá lực, vậy mà dẫn đến phương viên mấy trăm mét mặt đất xuất hiện bất đồng trình độ lõm. Đồng Trác ma khí lở lờ, không có mặt ngoài bụng vệ cổng kênh như vậy, trái lại, Đồng Trác tốc độ rất nhanh, đồng thời nên kích tứ phương địch đến. Các ngươi giết không được ta Đồng Trác. Xích tiêu kiếm tại Đồng Trác trong tay, lấy Đồng Trác 101 điểm cơ sở võ lực bộc phát sát khí, quả thực khủng bố. Thường Ngộ Xuân 97 võ lực, Từ Thiên 95 võ lực, Tôn Kiên 92 võ lực, Trình Phổ 88 võ lực, Hàn Dương 87 võ lực, lại thêm tổ mẫu, vậy mà vô pháp đánh bại Đồng Trác, dù cho muốn làm được thế lực ngang nhau đều khó khăn. Võ lực giá trị vượt qua 100 về sau, kia lại là một cái cấp bậc. Lại thêm Đồng Trác có được thần khí xích tiêu kiếm, hung thú đào nột, Đồng Trác thực tế chiến lực lại lên một cái cấp bậc. Thần nông đỉnh liên tục không ngừng vì Từ Thiên khôi phục thể lực, Từ Thiên miễn cưỡng trèo chống thân hình, cùng Đồng Trác các chiến. Triệu Vân, Thần Lương Ngọc tại nghi cách đánh giết Cự Vô Bá. Cự Vô Bá thuần túy là lực lượng cùng lục thể cường hãn, không cần thần khí, đã tương đương đánh. Triệu Vân, Thần Lương Ngọc trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh giết Cự Vô Bá. Có lẽ phá giới Triệu Vân có thể ngựa đạp Cự Vô Bá, nhưng Triệu Vân phá giới điều kiện quá hà khắc. Tôn Kiên đón lấy Đồng Trác lại một kiếm, khôi giáp đã hoàn toàn hư hao, độ bền về không. Kim cương cấp bậc khôi giáp như vậy báo hỏng. Dừng ở đây. Vương Giả Vô Cực. Đồng Trác một bên nên chiến Từ Thiên, Thường Ngộ Xuân, một bên đối phó Tôn Kiên. Sát khí hóa thành thực thể, sát khí ngưng tụ thành vài trăm đạo vô hình lưỡi dao, đâm về Tôn Kiên. Xích tiêu kiếm bổ sung cấp SSS kỹ năng, phong tỏa Tôn Kiên tứ phương trên dưới, Tôn Kiên lui không thể lui. Lấy hiện tại Tôn Kiên trạng thái, nếu như bị Đồng Trác cái này một chiêu trong số mệnh, như vậy Tôn Kiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha, Tôn Sách Chính đánh rơi một cái Tây Lương kỵ binh, thấy Tôn Kiên lâm vào hiểm cảnh, không khỏi kinh hô. Chẳng lẽ ta Tôn Văn Đài khí vận liền muốn dừng ở đây sao? Tôn Kiên đối mặt Đồng Trác phạm vi lớn công kích, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bằng vào thân thể ngăn cản Đồng Trác công kích. Hai bà đến nơi, Tôn Kiên ngược lại là không có khẩn trương như vậy, dù sao Giang Đông Tôn thị còn có tộc nhân khác giúp hắn chiếu cố Tôn Sách, Tôn Quyền, Tôn Thượng Hương chờ hậu nhân. Chủ công, một thân ảnh bổ nhào vào Tôn Kiên trước mặt, vì Tôn Kiên ngăn trở Đồng Trác tình thế bắt buộc công kích. Đế Hoàng sát khí xuyên qua người kia thân thể, sát khí hình thành lưỡi dao nhận ngăn cản, trong số mệnh Tôn Kiên lúc đã không có như vậy chí mạng. Rầm rầm rầm, từng đạo vô hình kiếm khí đánh trúng Tôn Kiên cùng Tôn Kiên chung quanh thổ địa, oanh kích sinh ra tiếng nổ liên tiếp, cát bụi tràn ngập. Từ Thiên trong lòng giật mình, Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên sẽ không bị ma hóa Đồng Trác đánh giết đi. Ừm. Đồng Trác lúc đầu cũng cho rằng đã thuận lợi đánh giết Tôn Kiên, nhưng mà Đồng Trác nhưng lại cảm nhận được Tôn Kiên khí tức. Chu Thương, ngươi bổ sung chống chỗ. Từ Thiên gọi Chu Thương thay thế Tôn Kiên tiếp tục vây công Đồng Trác, muốn hao hết Đồng Trác thể lực. Chu Thương thuộc về phòng ngự loại hình võ tướng, đủ để tiêu hao Đồng Trác không ít thể lực. Từ Thiên cũng cảm nhận được Tôn Kiên khí tức, Tôn Tiên khí tức lúc đầu trở nên cực kỳ yếu ớt, lại dần dần cường thịnh. Cắt đùi tản ra, tổ mẫu máu me đầm địa, vì một chân trên đất, liều mình ngăn tại Tôn Tiên trước mặt, vì Tôn Tiên ngăn trở một kích chí mạng. Chủ công, tổ mẫu không thể lại vì ngươi hiệu lực. Vâng. Tổ mẫu ngã trên mặt đất. Tổ mẫu, bộ hạ trung thành bỏ mình. Tôn Tiên hai mắt đỏ bừng. Giang Đông tứ lao thần, mỗi người đều đối Tôn Tiên trung thành và tận tâm, nguyện ý liều mình bảo trụ Tôn Tiên. Khoảng cách Tôn Tiên gần nhất tổ mẫu, dùng giữ lại tính mạng Tôn Tiên. Tôn Tiên lâm vào cực kỳ tức giận, mặt đất đang run rẩy, Tôn Tiên khí thế lần nữa bộc phát. Đồng Trác, ta muốn giết ngươi. Tôn Tiên cầm cổ đỉnh đao, không muốn sống sung lên. Tôn Tiên vậy mà phá giới. Từ Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được Tôn Tiên khí thế phát sinh biến hóa. Tôn Kiên không có hiệu chung, bởi vậy Từ Thiên không rõ ràng Tôn Kiên phá giới nhiệm vụ là cái gì, nhưng tức giận Tôn Kiên cũng không có ý thức đến mình đã đột phá, mà là vung đao chém về phía Đồng Trác. Một đao kia, Đồng Trác đã không thể khinh thị. Tôn Kiên phá giới, như vậy tương đương với có được siêu nhất lưu võ tướng chiến lực. Tôn Kiên giống như là nổi điên giống nhau tiến công Đồng Trác. Trinh phổ, Hàn Dương cùng tổ mẫu giao tình tâm hậu, đồng dạng bởi vì tổ mẫu chiến tử mà nổi nóng, toàn bộ nộ khí phát tiết đến Đồng Trác trên thân. Trinh phổ vung vậy thiết tích xà mâu, Hàn Dương cầm đại đao, không để ý bị thương, tiến đánh Đồng Trác. Bành! Trình Phổ bị Đồng Trác đánh bay, đụng ngã mấy hàng Giang Đông tử đệ binh. Nhưng Trình Phổ lập tức lại nhào tới, tiếp tục cùng Đồng Trác giao chiến. Một bầy kiến hôi. Đồng Trác toàn thân ma khí phóng đại, khí lãng hướng tứ phương càn quét, một kiếm chém giết mấy trăm Giang Đông tử đệ binh. Giang Đông quân đoàn quân kỳ bị kiếm khí xé rách thành mảnh vỡ. Hàn Dương đại đao chém trúng Đồng Trác khôi giáp, một chuỗi hỏa hoa vẩy ra, lại không cách nào thường tới bị khôi giáp bảo hộ Đồng Trác. Đồng Trác thể lực còn có hơn 500, mà lại tại dần dần khôi phục. Từ Thiên há mồm thở dốc, ma hóa Đồng Trác thể lực thực tế là quá mức kinh người, một mực mài đến bây giờ. Đồng Trác vậy mà còn có hơn 500 một ít thể lực. Đột phá Tôn Kiên để tình thế trở nên nhẹ nhõm một chút, lại như cũng không tính lạc quan. Minh Kim Tu Minh. Bác Điệu Thương Vương một mực tại tính toán thời gian, lúc này, đột nhiên Minh Kim Tu Minh sẽ không tiếp tục cùng Tào Tháo giao chiến. Ngươi rất mạnh, nhưng y nguyên không phải là đối thủ của ta, hôm nay dừng ở đây. Lữ Bố Phương Thiên Họa kích một kích, đánh lui cầm hai thanh đại sắt kích điện bi, sau đó cưỡi ngựa xích thố, nên ngang rời đi. Lữ Bố có được thần thú xích thố, tới lui như gió, điện bi đuổi không kịp. Điện Vi so với người bình thường đuổi còn thô cánh tay tại kịch liệt run rẩy, cùng Lữ Bố giao chiến, để Điện Vi hao hết thể lực. Mà Lữ Bố còn chưa sử dụng toàn lực, dường như tại bảo tồn thể lực. Vì sao Lữ Bố rút đi rồi? Điện Vi đầu óc đơn giản, vô pháp nghĩ rõ ràng vì sao Lữ Bố đánh tới một nửa liền rời đi. Không cần truy kích. Tào Tháo dường như đoán được Lữ Bố dụ ý, không có sử dụng hổ báo kỵ. Quan Đông chư hầu hôn chiến, từng cái chư hầu nguyên khí đại thương, Tào Tháo cũng không muốn tiếp tục tiêu hao hổ báo kỵ. Trận này đại chiến, các đại chư hầu tử thương binh mã ít thì mấy chục vạn, nhiều thì trăm vạn. Trần Cung mắt thấy Lữ Bố Bắc Địa Thương Vương Triệt Bình, hắn cùng Tào Tháo đã nhìn ra Lữ Bố, Bắc Địa Thương Vương tư tâm, xem ra bất luận là Quan Đông chư hầu, vẫn là Quan Tây chư hầu, đều dùng không được Đồng Trác. Đồng Trác tồn tại, sẽ uy hiếp từng cái chư hầu lợi ích, hắn chỉ có một con đường chết. Chúng ta đến cướp đoạt Đồng Trác bảo vật, nhất là xích tiêu kiếm. Tào Tháo tập kết hổ báo kỵ, mang theo Tào Hưu, Tào Thuần chờ võ tướng, hướng Đồng Trác phương hướng đánh tới. Lữ Bố, Bắc Địa Thương Vương giữa đường từ bỏ cùng Tào Tháo giao chiến, cũng hướng Đồng Trác di động. Chương 455, đại chiến cự vô bá, ngày càng 45, chương 455, đại chiến cự vô bá. Ngày càng 45, Đồng Trác, ta nhất định phải giết ngươi. Tôn Kiên bởi vì tổ mẫu chiến tử, triệt để cuồng bạo, điên cuồng tiến công Đồng Trác, muốn giết chết Đồng Trác. Máu tươi nhuộm đỏ Tôn Kiên khôi giáp, Tôn Kiên giống như là huyết nhân, cánh tay trái đã gãy xương, còn tại vung đao cùng Đồng Trác đại chiến. Cùng Đồng Trác đại chiến tương đương thảm liệt, Hàn Dương một con mắt bị thương, chỉ có thể mở to một con mắt, phối hợp Tôn Kiên xuất đao, tập sát Đồng Trác. Trình Phổ càng là khập khiễng, ý nguyên huy động thiết tích xà mâu, cựu cung bắt quái trận. Tại Từ Thiên, Tôn Kiên xuất chiến Đồng Trác lúc, Lâm Chỉ Nhi đã bắt đầu vận dụng cựu cung bắt quái trận, giữ vững Ký Châu quân doanh địa. Ký Châu quân doanh bị Cửu Cung bắt quái trận sinh ra mê vụ bao phủ, Tây Lương quân không dám tùy tiện vào trận. Nếu như vào trận, như vậy sẽ bị Cửu Cung bắt quái trận bên trong Ký Châu quân đánh giết. Lâm Chỉ Nhi có được trước mắt mạnh nhất phòng ngự trận pháp, vì Ký Châu quân giữ vững doanh địa. Giả Hủ, Điền Phong, Thư Thụ, Tam Đại Mưu Sĩ phối hợp Trường Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp, Nhạc Nghị chờ võ tướng, đẩy ngược Tây Lương quân, dần dần lấy được thượng phong. Dựa theo Tam Đại Mưu Sĩ kế hoạch, đánh tan Tây Lương quân về sau, Ký Châu quân bày ra trận pháp, lấy binh hải chiến thuật xóa bỏ Đồng Trác. Bởi vậy, thời gian là đối Từ Thiên bên này có lợi. Chỉ cần Từ Thiên không ngừng kéo dài Đồng Trác, như vậy Nhạc Nghị, Trương Liêu chờ võ tướng liền có thể đánh bại Từ Binh, Lý Giác, Quách Tỷ chờ người, lại quay đầu đối phó Đồng Trác. Chủ công, tốc chiến tốc thắng. Lý Nho ý thức đến Giả Hủ, Điền Phong, Thư Thụ ý đồ của bọn hắn, thúc giục Đồng Trác mau chóng đánh giết Tôn Kiên, Từ Thiên, lấy giao động Ký Châu quân, Giang Đông quân quân tâm. Lý Nho đồng thời đối mặt Giả Hủ, Điền Phong, Thư Thụ trận pháp, quân sư kỹ, một cây chẳng chống vững nhà. Mà lại Tào Tháo còn phái ra Tuân Úc, Tuân Du hai đại mưu sĩ đến đây trợ trận. Tương đương với Ma Hóa Lý Nho muốn đối phó năm cái cùng mình không sai biệt lắm cấp độ mưu sĩ. Ma Hóa Lý Nho cũng là người à, lấy một địch năm, đối Lý Nho đến nói cũng là quá miễn cưỡng. Đồng Trác bị Từ Thiên, Thường Nội Xuân, Tôn Kiên, Trình Phổ, Hàn Dương, Chu Thương vây công, cũng có chút tức giận, không ngừng gào thét. Từ Thiên thế lực võ tướng quá nhiều, cũng không có ý định công bằng đối quyết, chính là lấy nhiều khi ít, mấy cái võ tướng liên thủ công kích Đồng Trác. Đồng Trác đều vận dụng hai kiện thần khí, trên thân các loại bảo mệnh khôi giáp cùng đạo cụ, trừ phi Từ Thiên đầu góc chập mạch, mới có thể suy xét cùng Đồng Trác đơn đấu. Đồng Trác, bộ hạ của ngươi đã thương vong thảm trọng, 10 vạn âm binh cũng toàn bộ hầu như không còn, ngươi đã thua. Từ Thiên cố ý kích thích Đổng Trác. Quả nhiên, Đổng Trác tính cách y nguyên táo bạo, chán nổi gân xanh lên, ta Đổng Trác hoa thời gian một năm bố cục, thống nhất thiên hạ, ở đây một trận chiến, không thể lại thất bại. Vâng, Đổng Trác bị kích thích về sau, triệt để cuồng bạo, mặt đất bạo liệt, đá vụn bay ra. Trong đó một khối toái thạch kích bên trong Từ Thiên ra mặt, nhưng mà Từ Thiên lại lông tóc không thương. Võ lực mang đến thể chất tăng lên, Từ Thiên ra mặt cũng biến dày không ít, có thể so với thiết giáp. Đổng Trác khí thế tăng vọt, để Từ Thiên, Tôn Kiên trở người áp lực lớn hơn. Bất quá đây chính là Từ Thiên muốn gặp được kết quả. Cùng bạo trạng thái Đổng Trác lực lượng đại trướng, đem đối ứng, Đổng Trác tiêu hao thể lực tốc độ cũng càng nhanh. Chỉ cần hao hết Đổng Trác thể lực, như vậy chu sát Đổng Trác, độ khó sẽ hạ xuống mấy lần. Nhanh, quá nhanh. Thương Ngộ Xuân đối mặt cuồng bạo Đổng Trác, ánh mắt vậy mà đã có chút khó mà bắt giữ Đổng Trác binh khí. Sau một khắc xích tiêu kiếm đã đến Thương Ngộ Xuân trước mặt. Thương Ngộ Xuân đem hết toàn lực hồi thương ngăn trở Đổng Trác một kích, liền lùi lại 15 bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thương Ngộ Xuân giáp ngực, xuất hiện một đạo đốt cháy khét vết kiếm, suýt nữa quán xuyên giáp ngực, đánh giết Thương Ngộ Xuân. Cuồng bạo Đổng Trác hoàn toàn có ma vương khí thế, mỗi một kích, hơn 100 mét mặt đất đổ sụp. Tránh đi Đổng Trác. Từ Thiên đánh nát hướng hắn đánh tới đá vụn cùng kiếm khí, hét lớn một tiếng, để binh lính chung quanh né tránh Đổng Trác. Cho dù là Từ Thiên, Thương Ngộ Xuân tại Đổng Trác công kích đến đều có tùy thời mất mạng khả năng, binh lính bình thường nếu như bị Đổng Trác công kích, như vậy chỉ có một con đường chết. Chủ công gặp nguy hiểm, tốc độ bại đối phương. Biết. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc một bên cùng Cự Vô Bá giao chiến, một bên âm thầm lo lắng. Bọn hắn tại thời khắc chú ý Từ Thiên an toàn, muốn nhanh lên xuất thủ tương trợ Từ Thiên, đánh giết Đổng Trác. Nếu như Triệu Vân, Tần Lương Ngọc có thể gia nhập vây công Đổng Trác, tình huống như vậy có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Cự Vô Bá lực lớn vô cùng, Triệu Vân, Tần Lương Ngọc tận khả năng tránh cho bị Cự Vô Bá một quyền đập trúng. Nếu như bị Cự Vô Bá đánh trúng, như vậy cho dù là Triệu Vân, Tần Lương Ngọc cũng sẽ trọng thương. Cự Vô Bá mỗi một cước giẫm đạp xuống dưới, địa động sân dao. Vâng. Cự Vô Bá một quyền đánh trúng Triệu Vân nguyên bản ở chỗ đó mặt đất, mấy trăm đạo vết rách hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Triệu Vân nhảy lên một cái, long đảm lượng ngân thương giống như là như rắn độc xoay tròn, thất tham xả bản đường. Cự Vô Bá tốc độ phản ứng lại cùng cồng kềnh hình thể bất động, đại đao ngăn tại đỉnh đầu, ngăn lại Triệu Vân tàn độc thế công. Triệu Vân bảy loại sát chiêu sử xuất, một thương so một thương sắc bén, cùng đại đao kích đụng, thương nhận tại có thể so với cánh cửa lớn nhỏ thân đao lưu lại vết cắt. Cự Vô Bá binh khí bị Triệu Vân kiềm chế, Tần Lương Ngọc thừa cơ vận dụng tất sát tuyệt kỹ, phi tuyết linh một thương biến thành một đạo hàn quang, uy tích như là nửa tháng, hàn băng ngân nguyệt phá. Hàn quang lóe lên, phi tuyết linh một thương từ Cự Vô Bá lồng ngực xuyên qua, từ Cự Vô Bá sau lưng đổ xuất tới. Rốt cuộc đánh giết cái quái vật này. Tần Lương Ngọc lúc này nghĩ thầm chuyện làm thứ nhất chính là nhanh lên đi chi viện Từ Thiên. Trước mắt có được 99 điểm cơ sở võ lực giá trị Tần Lương Ngọc là Từ Thiên thế lực, võ lực cao nhất võ tướng, việc nhân đức không nhường ai. Nhưng mà, Tần Lương Ngọc tiềm thức quên đi một sự kiện, trước mắt cái này Cự Vô Bá không phải sống sờ sờ võ tướng, mà là đã chiến tử quỷ tướng, phi tuyết linh mục thường xuyên qua Cự Vô Bá thân thể, Cự Vô Bá lại sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, cũng sẽ không lập tức đánh mất chiến lực. Cự Vô Bá tay trái nắm thành quyền, một quyền đập trúng Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc như gặp phải trọng thương, cả người bay ngược mấy chục mét, rơi ầm ầm trên mặt đất hình thành dài mười mấy mét vết cắt. Trinh Tố. Từ Thiên thấy Tần Lương Ngọc bị kích thương, không khỏi nổi nóng, đối Đổng Trác càng là tràn ngập sát tâm. Tần Lương Ngọc đứng lên, lau khỏe miệng máu tươi, tiếp tục cầm thương nên chiến Cự Vô Bá. Ma hóa Đổng Trác, quỷ tướng Cự Vô Bá, đã là Từ Thiên thế lực gặp phải mạnh nhất kẻ địch. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc liên thủ, đều muốn bị đánh tới trình độ như vậy. Cự Vô Bá hình thể, ưu thế quá lớn. Tam Quốc cũng có một loại giống như Cự Vô Bá hình thể võ tướng, đó chính là Nam Man địa khu nổ đột cốt. Cự Vô Bá giống như là không có ý thức cô máy rất chóc, còn đang không ngừng cùng Triệu Vân giao thủ, lồng ngực lại xuất hiện một cái lỗ thủng, kia là bị Tần Lương Ngọc phi tuyết linh một thương đánh xuyên lỗ thủng. Tần Lương Ngọc công kích không phải là không có đưa đến tác dụng, Cự Vô Bá thân thể đã bắt đầu nát giữa, khí tức cũng có suy yếu. Ký Châu quân dần dần đánh bại Tây Lương quân, chiến tuyến đã di chuyển 300 mét, Đổng Trác có khả năng sẽ lâm vào Ký Châu quân vây công. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa vang lên, một viên manh tướng khiêng phương thiên hỏa kích từ bên cạnh chiến trường chạy đến, sát khí ngút trời. Buộc tóc kim quan, bạch hoa chiến bào, đường nghe áo giáp, sư rất bảo mang, phóng ngựa rất kích, chính là Lữ Bố. Tại Lữ Bố bên người, Tào Tính, Ngụy Tụng, Hầu Thành chờ võ tướng cùng một đám lang kỵ binh đi theo. Lữ Bố đến rồi. Ký Châu quân bắt đầu lâm vào bối rối. Ma hóa Đổng Trác, Cự Vô Bá có 100 trở lên võ lực, lại đến một cái 100 võ lực Lữ Bố, tình thế có thể sẽ phát sinh nguy chuyện. Đổng Trác cười ha ha, có ta Lữ Bố đã đánh bại Tào Tháo, cùng ta liên thủ, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Thiên biểu lộ nhưng không có toát ra vẻ kinh hoàng. Hắn ẩn ẩn đoán được Lữ Bố cũng không phải là hướng về phía hắn mà tới. Chương 456, nghĩa phụ sát thủ Lữ Phụ Tiên, ngày càng 55, chương 456, nghĩa phụ sát thủ Lữ Phụ Tiên, ngày càng 55, con ta Phụ Tiên, cùng vi phụ hợp lực, đánh giết trước mắt chi địch, ta vì thiên tử, ngươi vì thái tử. Đổng Trác thấy Lữ Bố đến rút, lòng tin phóng đại. Hai cái võ lực vượt qua 100 võ tướng liên thủ, lực phá hoại có thể tưởng tượng được, mà lại Lữ Bố đối kỵ binh quân đoàn còn có kết sủ tăng thêm. Thiên hạ vô song. Lữ Bố không ngừng xúc thế, mở ra đặc thủ vô song trạng thái, khí thế kéo lên. Trừ bỏ sâu không lường được hàm trùng, cùng Tả Tử, Vũ Cát, Nam Hoa lão tiên trở ẩn tàng nhân vật, Lữ Bố vẫn là dưới trạng thái bình thường mạnh nhất võ tướng, không cần giống như Đổng Trác tiếp nhận nguy hiểm to lớn thu hoạch lực lượng. Đáng ghét, Lữ Bố vừa đến, chúng ta vô pháp vì tổ mẫu báo thù. Trình Phổ không cam tâm, nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm rách lòng bàn tay mà không tự biết. Đối phó ma hóa Đổng Trác, đã để Tôn Kiên đánh mất tổ mẫu cái này một viên lao tướng, y nguyên đánh lâu không xong, lại đến một cái lữ bố, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn đến Ký Châu quân sụp đổ. Tránh đi. Tại lữ bố ngựa xích thú không đến 100 trượng lúc, lữ bố bắt đầu huy động phương thiên hỏa kích, Từ Thiên đã triệt để rõ ràng lữ bố dự định làm cái gì, thế là lệnh cưỡng chế vây công Đổng Trác võ tướng, lập tức tản ra. Tôn Kiên đã mất đi lý trí, Từ Thiên chỉ có thể cưỡng ép đụng bay Tôn Kiên, để Tôn Kiên rời xa Đổng Trác. Phương thiên hỏa kích tại lữ bố giữa hai tay cao tốc lượn vòng, cùng không khí ma sát, phát ra tiếng rít, tại như vậy một máy mắt, thiên địa thất sắc. Thí quỷ thần. Phương thiên hỏa kích hướng nghiêng phía trước búng chạm, trên trăm đạo to dài màu đen khí nhận ầm ầm hướng về phía trước nghiền ép, bao trùm Đổng Trác. Không sai, lữ bố không có công kích Từ Thiên, Tôn Kiên, mà là công kích Đổng Trác. Màu đen khí nhận nghiền ép mà qua mặt đất, nhanh chóng đổ sụp, đá vụn hóa thành một mịn. Đây là trước mắt lữ bố cường đại nhất kỹ năng. Đổng Trác lộ ra khó có thể tin thần sắc, đối lữ bố đột nhiên phản chiến, vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên trăm đạo hắc khí khí nhận tuần tự đánh trúng Đổng Trác. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên miên bất tuyệt, từng đợt cực nóng khí lang tung bay trùng quanh các đá, Đổng Trác ở chỗ đó mặt đất triệt để biến thành một phiến đất hoang vu. Từ Thiên bởi vì sớm phát hiện lữ bố ý đồ, mang đi Tôn Kiên, nếu không Tôn Kiên bị lữ bố công kích bao trùm, nói không chừng sẽ như vậy chết tử. Vô luận Tây Lương quân vẫn là Ký Châu quân, đều rung động mà nhìn trước mắt một màn này. Đổng Trác thế lực đệ nhất mãnh tướng lữ bố, vậy mà công kích Đổng Trác. Lữ bố, chỗ này dám? Lý Nho đối Đổng Trác trung thành và tận tâm, cũng không cách nào đoán trước lữ bố đến rút, vậy mà lại tập kích Đổng Trác. Tất cả Tây Lương quân cao tầng, vô luận là Lý Nho, vẫn là Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Chu, Trương Tế đều căn bản nghĩ không ra sẽ phát sinh như thế biến cố. Lữ bố, ta không xử bạc với ngươi, vì sao? Dù cho ma hóa Đổng Trác cơ sở võ lực giá trị đạt tới kinh người 101 điểm, tại trải qua Từ Thiên, Tôn Kiên, Thường Ngộ Xuân trở võ tướng tiêu hao về sau, đối mặt lữ bố tương đương với đánh lén tụ lực một kích, cũng bị lữ bố đánh thành trọng thương. Đổng Trác nửa bên khôi giáp cùng thân thể đã nát giữa, lúc này Vương Mãng Đầu mang tới mặt trái hiệu quả xuất hiện, ma khí bắt đầu phản vệ Đổng Trác. Đổng Trác ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đã không cách nào khống chế Vương Mãng đứng đầu lực lượng. Đổng Trác võ lực giá trị đang hạ xuống, đã không đến 100, thậm chí không đến 95. Giết ma hóa Đổng Trác, có lẽ là lữ bố cơ hội đột phá. Lữ bố ra hỏa này, vì đột phá, liền nghĩa phụ đều giết, không hổ là nghĩa phụ sát thủ, chuyên giết nghĩa phụ. Từ Thiên phát hiện Đổng Trác bị lữ bố trọng thương về sau, lọt vào ma khí phản vệ, màu đỏ đặc tính chết bất đắc kỳ tử bị phát động, Đổng Trác cuối cùng tự chịu diệt vong. Từ Thiên hướng Thường Ngộ Xuân máy mắt. Đổng Trác trên thân chí ít có hai kiện thần khí, nhất định phải nghĩ cách đoạt lấy một kiện, nhất là Hán Cao Tổ Lưu Bang Xích Tiêu Kiếm. Nếu như nói thần khí Vương Mãng Đầu là ma vật, có mặt trái hiệu quả, như vậy Hán Cao Tổ Lưu Bang Xích Tiêu Kiếm, không có một chút mặt trái hiệu quả, hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Cốc cốc cốc. Lại là một trận dậy đặc tiếng vó ngựa vang lên, Tào Tháo thống lĩnh Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Hưu, Tào Thuần đến đây, tranh đoạt Đổng Trác bảo vật. Tào Tháo hổ báo kỵ vào sân, đủ để chứng minh Lữ Bố căn bản cũng không có đánh bại Tào Tháo, hoặc là nói, Lữ Bố đối kích bại Tào Tháo không có hứng thú. Đoạt lấy Xích Tiêu Kiếm. Xích Tiêu Kiếm đại biểu là đế đạo chi kiếm, tại Ngọc Tỷ chuyển quốc biến mất về sau, Xích Tiêu Kiếm là thiên tử biểu tượng, Tào Tháo muốn hết sức cướp đoạt món này triều Hán thần khí. Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố, đi vào Đổng Trác trước mặt, ngựa xích thố móng ngựa cao cao giơ lên, Lữ Bố ánh mắt lạnh lùng, phương thiên hỏa kích giơ cao, có chiếu thảo tặc. Phương thiên hỏa kích chém xuống, gọt Đổng Trác đầu, nghĩa phụ máu tươi tung tóe Lữ Bố một thân. Đổng Trác lớn chừng cái đấu thủ cấp lăn xuống, cồng kềnh thân thể ầm vang ngã xuống đất, ma khí dần dần tiêu tán. Xích Tiêu Kiếm. Đổng Trác bị đánh giết về sau, vô luận Từ Thiên, Tào Tháo vẫn là Bắc Địa Thương Vương, đối hắn Cao Tổ Lưu Bang bộ kiếm đều cảm giác sâu sắc hứng thú, muốn thu hoạch được cái này đem thiên tử chi kiếm. Thương Ngộ Xuân cầm thương đi đoạn, bị Lữ Bố dùng phương thiên hỏa kích đánh ra. Phương thiên hỏa kích đập trúng Thương Ngộ Xuân hổ đầu chạm kim thương, Thương Ngộ Xuân khôi ngô thân hình vậy mà nhoáng một cái, liền lùi mấy bước, đứng không vững. Đánh lui Thương Ngộ Xuân về sau, Lữ Bố dùng phương thiên hỏa kích đi chọn Xích Tiêu Kiếm. Mặc dù Lữ Bố sử dụng phương thiên hỏa kích càng thêm thuận tay, nhưng không có nghĩa là Lữ Bố sẽ từ bỏ như vậy một kiện dễ như trở bàn tay thần khí, hơn nữa còn là thiên tử bộ kiếm. Dù cho không chính mình trang bị, dùng để cùng cái khác chư hầu giao dịch, cũng có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Đột nhiên, một đạo hỏa sắc lưu quang xuyên qua nửa cái chiến trường phong tới, đánh trúng phương tiên hỏa kích. Bèn, hỏa tiễn bạo tạc, dư ba đánh bay Xích Tiêu Kiếm, tránh cho bị Lữ Bố đạt được. Lữ Bố khẽ nhíu mày, lại có người dám ngăn cản hắn thu hoạch được Xích Tiêu Kiếm. Lữ Bố đột nhiên nhìn về phía người bắn tên kia, lại là Tào Tháo quân Hạ Hầu Uyên. Tần Bình, Hàn Toại, theo ta đi đoạt kiếm. Bắc Địa Thương Vương mang lên Tần Bình, Hàn Toại tám bộ tướng, tham dự tranh đoạt Xích Tiêu Kiếm. Nguyên Lượng, Diệu Tài, Từ Hiếu, nhất thiết phải đoạt lấy Xích Tiêu Kiếm. Tào Tháo cũng gấp, phái ra Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân chờ võ tướng, toàn lực tranh đoạt. Vâng, cự vô ba thân thể cao lớn sụp đổ, hóa thành ma khí biến mất trong không khí. Vương Mãng 10 vạn âm binh, toàn bộ bị Ký Châu quân đánh giết. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc không để ý chỉnh đốn, gia nhập đối Xích Tiêu Kiếm tranh đoạt. Từng cái chư hầu đối với thiên tử chi kiếm của Nhật, để đến 10 kế mãnh tướng hỗn chiến. Quỷ thần loạn vũ, Lôi Kinh Điện quấn, Địch Ta tất sát, bảy dò xét gián bản. Những này võ tướng không kiêng nể gì cả ra chiêu, cũng không sợ tại đại chiến bên trong hư hao Xích Tiêu Kiếm. Lấy Xích Tiêu Kiếm thần khí phẩm chất, căn bản sẽ không tùy tiện hư hao. Tất cả võ tướng đều điên cuồng, nguyên bản liền một mảnh hỗn độn mặt đất triệt để bị đánh nát, bạo tạc liên tiếp, Xích Tiêu Kiếm rơi vào trong tay ai, lập tức lọt vào thế lực khác võ tướng công kích. Đến đằng sau, kinh khủng khí lãng tung bay xích tiêu kiếm, từ thiên tại hỗn chiến bên trong, đục nước béo cỏ, một khi cầm tới xích tiêu kiếm, trực tiếp hướng cựu cung bắt quái trận bên trong ném. Xích tiêu kiếm bị từ thiên ném ra ngoài, hóa thành một đạo hỏa quang, bắn vào cựu cung bắt quái trận bên trong. Lần này, vô luận là Tào Tháo hay là Lữ Bố, Bác Điệu Thương Vương, tất cả đều sửng sốt. Từ thiên cái này một chiêu quá ác, cựu cung bắt quái trận còn tại vận chuyển, trừ phi Lữ Bố, Tào Tháo bọn hắn giết vào cựu cung bắt quái trận, mới có thể đoạt lại xích tiêu kiếm. Mà một khi đi vào cựu cung bắt quái trận, như vậy bọn hắn liền muốn ước lượng một chút tổn thất võ tướng phong hiểm. Nếu như tổn thất 2-3 cái đại tướng, dù cho thu hoạch được xích tiêu kiếm, cũng không cách nào đền bù tổn thất. Chúng ta như vậy coi như thôi, như thế nào? Từ Thiên chiếm tiện nghi về sau, không muốn tiếp tục cùng Tào Tháo, Bác Địa Thương Vương đánh xuống, mấy ngày liền đại chiến, Ký Châu quân đã mỏi mệt không chịu nổi. Tào Tháo mặt đen lên, hắn nhưng là chỗ tốt gì đều không có đạt được ga còn tại duy trì cựu cung bắt quái trận, Lâm Chỉ Nhi nhặt được rơi vào trong trận pháp xích tiêu kiếm, không hiểu ra sao. Chương 457, lợi dụng lẫn nhau Viên thị huynh đệ, ngày càng 15, chương 457, lợi dụng lẫn nhau Viên thị huynh đệ, ngày càng 15, hiện tại Đổng Trác đã chết, chúng tướng sĩ đã kiệt sức, chúng ta dừng ở đây, riêng phần mình lui binh, chư vị ý như thế nào? Từ Thiên liếc nhìn Tào Tháo, Lữ Bố, Bắc Địa Thương Vương, Ký Châu quân liên chiến Vũ Châu quân, Tây Lương quân, sức cùng lực kiệt, Từ Thiên không thế nào nguyện ý tiếp tục cùng Tào Tháo, Lữ Bố đánh xuống, vừa đến thắng bại khó phân, Từ Thiên không có năm chắc 10 phần còn có thể đánh bại những này cường địch. Thứ hai như vậy đánh xuống, phương Bắc chư hầu nguyên khí đại thường, Kinh Châu, Ích Châu, Giang Đông chư hầu ước gì nhìn thấy cục diện như vậy. Tào Tháo híp mắt nhỏ, do dự. Tào Tháo có một loại bị người lợi dụng cảm giác, hết lần này tới lần khác còn không có từ đó được cái gì chỗ tốt. Hắn còn có đại lượng hổ báo kỵ không có sử dụng. Nếu như có thể thừa dịp Từ Thiên cùng Đổng Trác lưỡng bại câu thương cơ hội, đánh bại Từ Thiên quân đội, như vậy Tào Tháo sẽ trở thành lớn nhất bên thắng. Vấn đề là, phải chăng có thể đánh bại Từ Thiên? Công đại, ý của ngươi như nào? Tào Tháo hỏi thăm Trần Cung ý kiến. Nếu là đánh bại Từ Thiên, Ký Châu đối diện Châu uy hiếp sẽ không còn sót lại chút gì. Trần Cung cũng ý thức đến đây là đánh bại Ký Châu quân tuyệt hảo cơ hội. Ký Châu quân đã liên tục mấy ngày lại chiến, hao binh tổn tướng, nhìn qua, dường như đã vô lực tái chiến. Trình Dục cũng là một kẻ hung ác, biết lấy hạt rẻ trong lò lửa, phong hiểm càng lớn, ích lợi cũng càng lớn. Chủ công có thể cùng Lương Châu thứ sử liên thủ, nên có thể đánh bại Từ Thiên. Đổng Trác sau khi chết, từng cái chư hầu ở giữa mâu thuẫn lại sản sinh biến hóa. Từ Thiên đối Tào Tháo uy hiếp ý nguyên tồn tại. Bằng vào ta hổ báo kỵ, lại thêm Tây Lương quân thiết kỵ, cưỡng ép xung kích Ký Châu quân, phần thắng xác thực không nhỏ. Tào Tháo hướng Bắc Địa Thương Vương, Lãnh Nguyệt chờ người ném lấy ánh mắt ra hiệu, tại diệt trừ Đổng Trác về sau, lại dự định diệt trừ Từ Thiên. Bắc Địa Thương Vương, Lãnh Nguyệt cũng ở trong lòng tính toán rất nhanh tiếp tục cùng Từ Thiên đánh xuống lích lợi. Từ Thiên có thể ngăn trở Đổng Trác thế công, diệt hết 10 vạn âm binh, nói rõ Từ Thiên cùng Đổng Trác là một cái cấp độ chư hầu. Khu cụ, xem ra chư vị còn không muốn lui binh a. Từ Thiên cũng hướng thủ hạ ra hiệu. Lúc này, một mực không có làm sao tham dự đại chiến Chu Tức Quân, Ngân Dực Phi Mã quân đoàn xuất hiện, che khuất bầu trời. Hoàng Cái, Y Sạ Bợ là trở thống lĩnh phi hành quân đoàn võ tướng, thể lực vẫn như cũ dồi dào. Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân, Từ Đạt Hỏa Long kỵ binh cũng xuất hiện, hai chi kỵ binh nhân số hoàn chỉnh, cùng Tào Tháo hổ báo kỵ, Bác Địa Thương Vương Hắc Sóc Long Tương quân giằng co. Từ Thiên liền biết đánh bại Đổng Trác về sau, từng cái chư hầu lại sẽ lục đục với nhau, bởi vậy sớm lưu lại mấy cái quân đoàn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vào lúc này liền phát huy được tác dụng. Tào Tháo, Lữ Bố, Lãnh Nguyệt, Bác Địa Thương Vương chờ chư hầu, nhìn thấy Bạch Bảo quân, Hỏa Long kỵ binh, Chu Tức quân, Ngân Dực Phi Mã, Độc Giác Thu kỵ binh chờ hoàn chỉnh biên chế quân đoàn xuất hiện, những này quân đoàn bền chí kiên cường, quyết tâm dao động, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục cùng Từ Thiên đánh xuống. Tiếp tục cùng Từ Thiên đánh xuống, Lưu Biểu liền muốn tiến quân Trung Nguyên. Trừ Từ Thiên tận lực lưu lại dự bị binh mã, Ký Châu quân cái khác quân đoàn, như Ham Trận Doanh, Huyền Giáp quân, Tiên Đăng Tử Sĩ, Lang Kỵ binh, mặc dù có khác biệt trình độ tổn thất, nhưng cũng có sức đánh một trận. Thật liều chết tương bác, các phương đều sẽ tử thương hầu như không còn, cho dù là thiên hướng về an phận một phương Lưu Biểu, cũng sẽ không bỏ lỡ cái này bắc thượng cơ hội. Riêng phần mình lui binh đi. Bắc Địa Thương Vương nóng lòng chiếm đoạt Đổng Trác địa bàn, không thế nào nguyện ý ở chỗ này kéo dài thời gian. Tây Lương quân rút lui, chúng ta một cây chẳng chống bước nhà, dù cho đánh bại Ký Châu quân, cũng sẽ tử thương hơn phân nửa, xem ra chỉ có thể chỉ binh. Tào Tháo tại Bắc Địa Thương Vương đánh chống lui quân về sau, cũng lần lượt lui binh. Ba cỗ thế lực cường đại nhất, từ thiên hướng bắc, Bắc Địa Thương Vương hướng tây, Tào Tháo hướng nam, chia ra ba đường lui bước, để phòng lẫn nhau. 18 lộ chư hầu thảo phạt từ thiên, chiều ca đại chiến xuống tới, phương bắc chư hầu đều trọng thương, tử thương thảm trọng, mà lại, Đổng Trác còn bởi vậy chết oan chết uổng. Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ còn tại lẫn nhau tiền đánh, Viên Thiệu có được nhan lương, văn sú xung trận, mà Viên Thuật binh mã đông đảo, hai người ngươi tới ta đi, vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Bản sơ, chúng ta hảo hảo nói một chút. Viên Thuật phát hiện chính mình tham dự 18 lộ chư hầu liên quân, trừ cùng Viên Thiệu công phạt, hao binh tổn tướng bên ngoài, dường như không có đạt được chỗ tốt. Cùng Viên Thiệu tranh chấp, bị hao tổn cuối cùng vẫn là Như Nam Viên thị thực lực. Nếu như Viên Thuật, Viên Thiệu là xếp hạng thứ nhất, thứ hai chư hầu, như vậy tranh đấu lẫn nhau còn có thể quyết định ai có thể lấy được thiên hạng, nhưng mà Viên Thiệu, Viên Thuật lúc này ngoài mạnh trong yếu, không có bao nhiêu tranh đấu tất yếu. Người muốn nói cái gì? Viên Thiệu cũng đình chỉ tiến công Viên Thuật. Hắn tỉnh táo lại, tỉ mỉ tính toán, địch nhân lớn nhất là Từ Thiên, cùng Viên Thuật ma sát, chỉ là nhìn lẫn nhau không vừa mắt mà thôi. Lúc này không thể khí phách làm việc. Viên Thuật nói, ngươi mang theo quách đồ, phùng kỷ, tuân kham chờ trung nguyên nhu sĩ, đến đây đầu nhập ta, chúng ta lợi dụng gia tộc lực ảnh hưởng, thu nạp thiên hạ hiện tại, thống nhất thiên hạ, trở thành thiên tử. Đương nhiên, bằng vào ta làm chủ, ngươi cho rằng ta Viên Bản Sơ sẽ nguyện ý tại ngươi Viên Công Lộ dưới trướng hiệu lực? Viên Thiệu cho rằng Viên Thuật nhất định là điên, vậy mà muốn hắn Viên Thiệu trở thành Viên Thuật thật tử. Ta vì con trai trưởng, ngươi bất quá là con thứ, ai càng tôn quý, không khó được biết. Vì lợi ích của gia tộc, vì ta hiệu lực lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn một mực như thế chạy trốn tán loạn xuống dưới, như chó nhà có tang? Viên Thuật phát hiện bằng vào sức ảnh hưởng của mình vô pháp mời chào danh gia vọng tộc nhân tài về sau, đánh lên Viên Thiệu chủ ý. Viên Thiệu đối thế gia hào cường có lực hấp dẫn, mà Viên Thuật đối Sơn Tặc Quân Hoàng Cân có lực hấp dẫn. Những nam viên thị kiệt xuất nhất hai cái đời sau nếu như liên thủ, có lẽ tình huống lại bởi vậy đổi mới. Viên Thiệu thiếu hụt lãnh địa, mà Viên Thuật thiếu hụt nhất lưu nhân tài. An nhịp với nhau đương nhiên càng thêm phù hợp những nam viên thị chỉnh thể lợi ích, mâu thuẫn lại tại Viên Thuật cùng Viên Thiệu, ai mới có thể trở thành những nam viên thị thủ lĩnh? Viên Thuật chủ động đưa ra thu lưu Viên Thiệu, trực tiếp đem chính mình coi là những nam viên thị người thừa kế thứ nhất. Viên Thiệu sắc mặt biến hóa không chừng. 18 lộ chư hầu thảo phạt từ thiên mặc dù phong hồi lộ chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Ở vào Hoàng Hà phía bắc Hà Nội quận, Hà Đông quận sẽ trở thành từ thiên mục tiêu công kích, bởi vậy, Viên Thiệu cũng biết, bằng vào Hà Nội Thái thú Vương Khung thế lực, vô luận như thế nào cũng ngăn không được Ký Châu quân. Ký Châu quân chính là dám đơn đấu Tây Lương quân tồn tại. Quách Đồ thấp giọng nói với Viên Thiệu, chủ công có thể nghe nói Tu Hú chiếm tổ chính khách. Viên Thiệu trong lúc lơ đãng gật đầu ra hiệu. Chủ công có thể giả ý đầu nhập Viên Thuật, sau đó trở lại những Nam quận, Dĩnh Xuyên quận, chiêu binh mãi mã, kết giao kẻ sĩ, lại tìm cách hướng Viên Thuật tạo áp lực, chiếm đoạt Viên Thuật bộ hạ. Như vậy Viên Thuật địa bàn đều là chủ công ngài. Lời ấy có lý. Viên Thiệu bị Quách Đồ nói động. Theo Viên Thiệu, Viên Thuật chiếm hữu rộng lớn như vậy lãnh địa, lại không có chút nào hành động, quả thực chính là lãng phí. Nếu để cho hắn Viên Thiệu chiếm lĩnh Dự Châu, Hoài Nam, Viên Thiệu đã sớm hướng bốn phía mở đất ngàn dặm. Như Viên Thiệu nhập bảo, ta nghĩ cách lôi kéo hắn bộ hạ, lợi dụng Viên Thiệu thanh danh mời chào hiện tại, sau đó ra không Viên Thiệu, thậm chí là giết hắn. Viên Thiệu tâm hoài quỷ thai, mà Viên Thuật cũng không đơn giản. Viên thị hai huynh đệ tâm sự nặng nề, dưới loại tình huống này, ý nguyên nghĩ đến lợi dụng lẫn nhau. Lâm Chỉ Nhi mang theo nhặt về xích tiêu kiếm hồi doanh. Từ Thiên ngay tại bố trí binh lực, chuẩn bị công kích Hà Nội quận, Hà Đông quận, thậm chí là Dương. Đồng Trác vừa chết, xuất hiện không ít quyền lực trống không. Bắc Địa Thương Vương muốn tước, Tào Tháo muốn tước, Từ Thiên đương nhiên cũng không buông tha. Ti đãi có thể chia làm ba cái địa khu. Quan Trung Tam phụ địa khu, phân biệt là Hữu Phủ Phòng, Trái Phù Linh, Kinh Triệu Doãn. Hà Lạc Ba Sông địa khu, phân biệt là Hà Đông quận, Hà Nội quận, Hà Nam Doãn. Ngoài ra còn có Tam phụ địa khu cùng Ba Sông địa khu ở giữa Hoàng Đông quận. Bắc Địa Thương Vương đại biểu Lương Châu người chơi muốn tranh đoạt là Tam phụ địa khu, mà Từ Thiên, Tào Tháo tranh đoạt Ba Sông địa khu. Bởi vậy, Trần Cung, Tào Tháo mới có thể khẳng định vô luận là Quan Đông vẫn là Quan Tây chư hầu đều muốn Đồng Trác chết, bởi vì những này chư hầu muốn chia cắt Đồng Trác phạm vi thế lực. Hà Nội quận, Hà Đông quận xem như còn lớn. Xích Tiêu kiếm tới tay. Từ Thiên tiếp nhận Lâm Chỉ Nhi mang về trường kiếm, đây chính là Đông Hán thần khí, cùng hư hao phương Tây thánh vật lọn chỉ chủ chi thương bất đồng, Xích Tiêu kiếm không có hư hao, hoàn toàn có thể bình thường sử dụng. Chương 458, Xích Tiêu kiếm, ngày càng 25, chương 458, Xích Tiêu kiếm, ngày càng 25. Hắn cao tổ Lưu Bang chạm bạch xà khởi nghĩa kiếm rơi xuống Từ Thiên trong tay. Thanh trường kiếm này hàn quang bức người, lưỡi đao như sương tuyết, thân kiếm tuyên khắc hai cái chữ triện, Xích Tiêu. Xích Tiêu kiếm sát khí rõ ràng so Can Tương kiếm, Mặc Tà kiếm cường thịnh hơn. Từ Thiên xem xét Xích Tiêu kiếm binh khí thuộc tính. Tên: Xích Tiêu kiếm phẩm giai: Thần khí trạng thái, khóa lại sau không thể giao dịch, trừ phi người nắm giữ tử vong, nếu không không thể giải trừ bí lực, 100 khóa lại người, vô hiệu quả. Một đế đạo chi kiếm, nắm giữ kiếm này người, lĩnh ngộ cấp SSS kiếm hệ kỹ năng Vương Giả Vô Cực lại đòn công kích bình thường bổ sung đế hoàng sát khí. Sát khí hóa thành thực chất lưỡi dao công kích kẻ địch, sát khí vô thuộc tính. 2. Thiên tử chi uy, thế lực dân tâm không dễ hạ xuống, văn thần võ tướng độ trung thành không dễ hạ xuống, mới chiếm lĩnh địa khu dân tâm tốc độ khôi phục tăng lên. 3. Xích Tiêu hộ thể, nắm giữ kiếm này người, lĩnh ngộ cấp SSS phòng thủ kỹ năng Thiên Hỏa chi tường Xích Tiêu kiếm triệu hoán thiên hỏa, tạo thành hỏa diễm bình chướng, ngăn tại phía trước, triệt tiêu phía trước công kích, cần chủ động phát động. 4. Tràng Bạch Xà, Xích Tiêu kiếm đối thần thú, hung thú tổn thương tăng gấp đôi. 5. Khởi nghĩa, thế lực toàn thành hồ mộ binh tốc độ 10 cùng anh hùng đặc tính không xung đột. 6. Vòng lửa cực, bổ sung 35 hỏa diễm tổn thương. 7. Phá giáp cực, bổ sung 25 phá giáp tổn thương. 8. Bạo kích cực, bổ sung 25 tỷ lệ bạo kích, bổ sung kỹ năng Vương Giả Vô Cực, Thiên Hỏa chi tưởng. Xích Tiêu kiếm hiệu quả so Can Tương, Mặc Tà hai thanh kiếm còn cường hãn hơn, bổ sung hai cái kỹ năng cần trang bị Xích Tiêu kiếm thời điểm mới có thể có hiệu lực. Từ Thiên không chút do dự khóa lại Xích Tiêu kiếm. Có Tiêu Hà nhanh chóng mộ binh, cùng Xích Tiêu kiếm khởi nghĩa hiệu quả, Từ Thiên thế lực mộ binh thời gian giảm mất 40. Từ Thiên phát hiện binh khí của mình nhiều lắm, có lẽ cần một cái đeo kiếm đại tướng. Chắc không được Tào Tháo sẽ an bài kiếm thần Hạ Hầu Ân đảm nhiệm đeo kiếm đại tướng, đem thanh công kiếm giao cho Hạ Hầu Ân trông coi. Hơn phân nửa là Tào Tháo binh khí quá nhiều, cũng không thể bên hông treo mấy cái kiếm, còn muốn cóng đại cung, tay cầm trường thương a. Cái này đeo kiếm người, còn muốn là thân tín mới có thể tin được, nếu không mang theo thần khí chạy làm sao bây giờ? Mẫn Nhi, về sau ngươi mang theo thanh kiếm này. Từ Thiên đem Xích Tiêu kiếm giao cho Trần Mặc Cẩm, dù sao ngay tại bên cạnh mình, tùy thời có thể dùng. 18 lộ chư hầu liền quân qua loa giải tán, các đại chư hầu trở về lãnh địa của mình chỉnh đốn. Chiêu ca đại chiến để phương Bắc tất cả chư hầu nguyên khí đại thường, cũng không thể không một lần nữa chiêu binh mãi mã. Nếu như Hà Nội Thái thú Vương Khung không nguyện ý giao ra Hà Nội quận, như vậy liền giết hắn. Từ Thiên lưu lại một chi binh mã, từ từ đạt đảm nhiệm chủ tướng, Thường Ngộ Xuân đảm nhiệm phó tướng, công lược Hà Nội quận, Hà Đông quận. Từ Thiên mục đích rất đơn giản, tận khả năng chiếm lĩnh Hoàng Hà phía Bắc Châu quận, sau đó hưng binh xuôi nam. Hà Nội Thái Thú Vương Khương hẳn phải biết chính mình vô pháp giữ vững Hà Nội. Tôn Kiên bởi vì tổ mẫu chiến tử, không khỏi đề bài, mà lại mất đi Lạc Dương, Tôn Kiên chỉ có thể tiến vào chiếm giữ Nghiệp Thành. Từ Thiên có ý an bài Tôn Kiên đến Lê Dương Thành, thống lĩnh thủy sư, tiếp tục quấy rối Tào Tháo. Đồng Trác trong doanh, Từ Binh, Ngưu Phụ, Lý Giác, Quách Tỷ chờ người, bởi vì Đồng Trác bị Lữ Bố đánh giết, đã hỗn loạn thành một đoàn. Lữ Bố xuất lĩnh Tào Tính, Hầu Thành, Tống Hiến chờ võ tướng, trực tiếp xâm nhập Tây Lương quân doanh địa. Đồng Trác đã chết, sau này Tây Lương quân từ ta Lữ Bố chấp trưởng, người nào có ý kiến? Lữ Bố tay cầm phương tiên hỏa kích, dẫn theo Đồng Trác đầu, lấy lý phục người. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Chu, Trương Tế chờ võ tướng, sắc mặt tông trầm, dường như dưới đáy lòng tính toán phải chăng có thể đánh bại Lữ Bố, đoạt lại đối Tây Lương quân quyền khống chế. Trương Tế sau lưng có Trương Tú, Hồ Sa Nhi, trong đó Trương Tú nóng lòng muốn thử, ý đồ khiêu chiến Lữ Bố, nhưng mà bị Trương Tế trừng mắt liếc, cuối cùng vẫn là không có làm có dễ. Trương Tế hết sức rõ ràng Lữ Bố võ lực, Trương Tú vô pháp chiến thắng phá giới hoa hùng, lại càng không cần phải nói đi khiêu chiến Lữ Bố. Lữ Bố, chủ công đối đãi ngươi như con, vì sao phản bội chủ công? Đồng Việt đứng ra chất vấn Lữ Bố. Ta Lữ Bố chỉ để ý lực lượng mạnh hơn bất kỳ cái gì ngăn cản ta người, chỉ có một con đường chết. Lữ Bố đột nhiên làm khó dễ, phương thiên hỏa kích trực tiếp cắt đứt Đồng Việt thủ cấp, máu tươi tung tóe đến Lý Giác, Quách Tỷ bọn người trên thân. Lý Giác, Quách Tỷ sắc mặt tái nhợt, khoảng cách gần làm khó dễ, Đồng Việt liền năng lực phản kháng đều không có. Đồng Mân, Đồng Việt chờ Đồng Trác dòng họ bị giết, Lý Giác, Quách Tỷ lại sẽ không vì Đồng Trác liều mạng, bọn họ càng thêm chân quý tính mạng của mình. Từ Vinh mắt thấy đây hết thảy, tâm tình có nói, Đồng Trác đối với hắn có nhất định để bạc tri ân, nhưng Từ Vinh lại chưa nói tới đối Đồng Trác trung tâm. Từ Vinh cùng Hoàng Phụ Tung hẳn là không sai biệt lắm, đều là vì triều đình hiệu lực, ai khống chế triều đình, liền có thể ra lệnh cho bọn họ xuất binh. Ngưu Phụ ở đâu? Lữ Bố giết Đồng Việt, còn muốn giết một người, đó chính là Đồng Trác con rể Ngưu Phụ. Dựa theo liên hệ máu mủ, Đồng Trác dòng họ cùng con rể có tư cách nhất tiếp nhận Đồng Trác, chấp trưởng Tây Lương quân đoàn. Giết Đồng Việt, Lữ Bố diệt cỏ tận gốc, còn muốn giết chết Ngưu Phụ, mới có thể triệt để điều khiển Tây Lương quân đoàn. Ngưu Phụ tướng quân biến mất. Tây Lương quân lúc này mới phát hiện, Ngưu Phụ tại Đồng Trác sau khi chết, thấy tình thế không ổn, vậy mà mang theo vàng bạc tài bảo đào vong. Lữ Bố trong nháy mắt trở mặt. Ngưu Phụ đào tẩu, nếu như chạy đến Từ Thiên trận doanh, như vậy Từ Thiên hoàn toàn có thể dùng Ngưu Phụ làm danh nghĩa thượng chủ tướng, đánh lấy vì Đồng Trác báo thù cơ hiệu, tiến công quan trung, thảo phạt Lữ Bố. Tao tính đối Lữ Bố nói, tướng quân, Ngưu Phụ bất quá là tôm kép nhãi nhép mà thôi, không quan trọng. Việc cấp bách là trở lại thành Trường An, khống chế thiết tử. Không tệ, về sau ta Lữ Bố chính là đế quốc đại tướng quân. Lữ Bố khống chế Tây Lương quân về sau, cũng không lo được đuổi theo giết Ngưu Phụ, mà là mang binh trở về thành Trường An, khống chế thiết tử. Thành Trường An, Đồng Trác tại triều ca đại chiến tử trận tin tức truyền ra, lâm vào rối loạn, Trường An quân coi giữ cùng người chơi thừa cơ tẩy cướp thành Trường An. Cuối cùng vẫn là từ triều đình đại thần Vương Doãn tại một chi Tây Lương quân trợ rút dưới, từng bước bình định thành Trường An náo động. Đồng Trác bộ hạ cũ, nhất định phải toàn bộ giết. Vương Doãn cho rằng nên đối Đồng Trác bộ hạ cũ tiến hành đại thanh tẩy, giải trừ Đồng Trác thế lực tất cả võ tướng binh quyền, cùng giải tán Đồng Trác quân đoàn. Từ xưa, Đồng Trác binh mã là một thanh lưới dao, sai tại dùng đao người, mà không phải đao bản thân. Nếu là thanh tẩy Đồng Trác bộ hạ cũ, Đồng Trác bộ hạ cũ nhất định thất kinh, thậm chí sẽ khởi binh tiến đánh Trường An, đến lúc đó, lại là một phen gió tanh mưa máu. Kinh Triệu Doãn Tư Mã Phòng cùng Vương Doãn đứng ở trên tường thành, mà sau lưng võ tướng là phụ trách hiệp trợ Tư Mã Phòng khống chế thành Trường An Tây Lương võ tướng Bàng Đức. Tư Mã Phòng, vì Tư Mã Lãng, Tư Mã Ý chi phụ, nhìn qua tương đối nghe lời, bởi vậy bị Đồng Trác bổ nhiệm làm Kinh Triệu Doãn. Nhưng mà, Tư Mã Phòng cũng đúng, chỉ là tại thờ ơ lạnh nhạt. Vương Doãn do dự mãi, cuối cùng vẫn là đồng ý Tư Mã Phòng cách nhìn. Chúng ta hợp lực, trung hưng hán thất. Vương Doãn giấu ở Đồng Trác bên người đã lâu, duy trì triều đình vận chuyển bình thường, rốt cuộc thu hoạch được khống chế triều đình cơ hội. Thái Nguyên Vương thị, Hà Nội Tư Mã thị, đây đều là nhất lưu môn thiệt. Vương Doãn thậm chí suy xét tiến đến Ký Châu, tiếp hồi Thái Nguyên Vương thị đám người. Bất quá Vương Doãn suy xét một phen, cuối cùng vẫn là không có như thế làm việc. Đối với thế gia đại tộc mà nói, phân tán đầu tư, phong hiểm càng nhỏ hơn. Quan Trung địa khu Mi Ổ, Lý Nho bằng vào pháp thuật đảo vong trở lại nơi đây, dốc hết toàn lực, tại Bắc Địa Thương Vương truy binh đến trước đó, rời đi Đồng Trác hậu nhân. Lý Nho đối Đồng Trác trung thành và tận tâm, Bắc Địa Thương Vương, Lữ Bố muốn triệt để chiếm đoạt Đồng Trác thế lực, tất nhiên sẽ diệt cỏ tận gốc. Các ngươi chạy trốn tới Kỳ Châu, có lẽ có thể sống sót. Lý Nho tìm tới Đồng Trác nữ nhi, cháu gái, còn có mấy tộc nhân, vì Đồng Trác bảo trụ một chút máu mủ cuối cùng. Kỳ Châu là chủ công kẻ địch, chúng ta đi Kỳ Châu, chắc chắn bị Từ Thiên giết. Đồng Hoàng không rõ Lý Nho dụng ý Từ Thiên cùng Đồng Trác, cũng có thể gọi là tử địch. Kỳ Châu là kẻ địch, Lữ Bố cũng là kẻ địch, địch nhân của địch nhân, nhưng vì bản thân ta sử dụng. Chỉ có như vậy, mới có thể vì chủ công báo thù. Các ngươi đi mau, truy binh đã tới. Lý Nho quay người, Bắc Địa Thương Vương đã phái binh đến đây truy sát Lý Nho đám người. Lý Nho như vậy mưu sĩ, Bắc Địa Thương Vương không có khả năng để hắn rơi vào trong tay người khác. Tây Lương thiết kỵ rong ruổi, quân kỳ phân phật, nhưng mà Đồng Trác Tây Lương quân đã rời khỏi quần hùng cắt cứ sân khấu, thay vào đó Lương Châu thứ sử Bắc Địa Thương Vương Tây Lương quân. Chương 459, Lý Nho cuối cùng bố cục, ngày càng 35, chương 459, Lý Nho cuối cùng bố cục, ngày càng 35, Ngư Trường kiếm rút ra, ma hóa Lý Nho bị một cái chuyển kỳ thích khách đánh giết, bốn phía đều là Tây Lương thiết kỵ, Lý Nho lui không thể lui. đáng tiếc một cái chủ mưu cấp bậc nhu sĩ. Bắc Địa Thương Vương nhìn xem Lý Nho đổ xuống, thầm kêu đáng tiếc. Diệt trừ Đồng Trác, mang ý nghĩa muốn tiện thể diệt trừ Lý Nho, nếu không lấy Lý Nho mưu trí, chỉ cần Lý Nho kiên định vì Đồng Trác báo thủ, như vậy hậu hoạn vô tận. Chủ công, Đồng Hoàng, Đồng Bạch chờ đồng thị tộc nhân đào tẩu. Phụ trách truy sát Đồng Trác tộc nhân Hàn Toại trở về hướng Bắc Địa Thương Vương bẩm báo. Hẳn là Lý Nho cứu đi bọn hắn, xem ra Lý Nho vẫn là lưu lại một tay. Nhưng Đồng Trác dòng họ không có đặc biệt cần thiết phải chú ý người, không quan trọng gì, trốn cũng liền trốn. Bắc Địa Thương Vương không nhìn đào tẩu Đồng Hoàng, Đồng Bạch chờ cùng Đồng Trác có liên quan dòng họ, những người này ở trong mắt Bắc Địa Thương Vương không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Thành Trướng An đã tới tay, tiếp xuống liền muốn nghĩ cách khống chế Lữ Bố, chỉ có thể lợi dụng thế gia lực lượng khống chế Lữ Bố. Lữ Bố không có bất luận cái gì chính trị tư bản, lại thiếu hụt cùng thế gia liên hệ năng lực, trừ dễ dàng phản loạn bên ngoài, ngược lại là một kiện tiện tay công cụ. Bắc Địa Thương Vương rõ ràng Lữ Bố nhược điểm, Lữ Bố chính trị giá trị cực thấp. Đối với người chơi lãnh chúa đến nói, chính trị giá trị thấp, cùng lắm thì lãnh địa tăng thêm ít một chút, không tính là gì. Nhưng mà đối với muốn trở thành chư hầu nở đỡ cờ võ tướng đến nói, có lẽ đây là một cái nhược điểm chí mạng. Chính trị giá trị không cao, ý vị thiếu hụt cùng thế gia hảo cường liên hệ năng lực cùng chính trị tư bản. Hán mặt chư hầu tranh chấp, trên thực tế, mỗi cái chư hầu phía sau đều có thế gia hảo cường đang ủng hộ. Tào Tháo trận doanh, có Dĩnh Xuyên tuân thị, Thiếu Huyện Hạ hầu thị, cho dù là Lý Cản, Lý Điện loại này tồn tại cảm không cao võ tướng, đầu nhập Tào Tháo trước đó, tại Thừa Thị huyện tập hợp tốt mấy ngàn thực khách, tuyệt đối là địa phương hảo cường. Lữ Bố một cái nhược điểm chí mạng chính là thiếu hụt hảo cường ủng hộ, bởi vậy, Lữ Bố thường thường bị thế gia hảo cường đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sự thật chứng minh, Lữ Bố định vị là kỵ binh manh tướng, dẫn đầu kỵ binh heo đột liền xong. Nhưng Lữ Bố hết lần này tới lần khác muốn tự lập làm chư hầu. Nghiệp thành, Từ Thiên trở lại chủ thành, lệnh người kiểm kê triều ca đại chiến tổn thất, đồng thời căn cứ tổn thất chiêu binh mãi mã. Lúc này, lãnh địa phát triển trình độ tầm quan trọng liền nổi bật đi ra. Có được càng nhiều nhân khẩu, vàng bạc, lương thảo, tại kinh nghiệm đại chiến về sau, có thể rất nhanh đền bù tổn thất, khôi phục thực lực. Có được nhân khẩu đông đảo Ký Châu, cùng dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh Tịch Châu, đây là Từ Thiên dám cùng cái khác chư hầu đại chiến tự tin ở chỗ đó. Ký Châu địa lợi là lương thực tăng gia sản xuất, mà Tịnh Châu địa lợi là dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, Tịnh Châu nguồn mộ lính chuyển chức binh sĩ thuộc tính cơ sở mới thích hợp chuyển chức thành kỵ binh, nhân khẩu tỷ lệ tăng lên. Bất đồng châu quận địa lợi hiệu quả không giống nhau, bởi vậy, bất đồng địa phương chư hầu, phát triển phương hướng cũng bất đồng. Ký Châu địa lợi lương thực tăng gia sản xuất tăng thêm Tịnh Châu địa lợi dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh tương đương với Ký Châu cung cấp lương thảo, Tịnh Châu cung cấp thiện chiến chi binh, phối hợp lẫn nhau, thành lập một chi tinh nhuệ quân đoàn, không đáng kể, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tù Châu, Thanh Châu cũng có đối ứng địa lợi. Bởi vậy, chiếm lĩnh Hà Bắc bốn châu chư hầu sẽ có được chưa từng có ưu thế, có thể gọi là Hà Bắc chi hùng. Đương nhiên, Viên Thiệu cho dù ở có được Hà Bắc bốn châu điều kiện tiên quyết, ý nguyên thua với Tào Tháo. Trận quan độ sau khi thất bại, Viên Thiệu bằng vào bốn châu chi địa, ý nguyên có thể ổn định đại cục. Đáng tiếc, Viên Thiệu tâm thái không được, vận khí cũng cực kém, rất nhanh chết bệnh, Tào Tháo mới có cơ hội từng bước xâm chiếm Hà Bắc. Có Viên Thiệu cái này vết xe đổ, Từ Thiên thống nhất Hà Bắc bốn châu, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Viên Thiệu, Viên Thuận huynh đệ, thật đúng là tương ái tương sát, nếu Viên Thiệu rời đi Hà Nội, Hà Nội quận cơ bản có thể bỏ vào trong túi. Từ Thiên đã biết được Viên Thiệu trở lại Viên thị lập nghiệp như Nam quận. Viên Thuật đến bước đường cùng lúc, cuối cùng lựa chọn là Bắc Thượng đầu nhập Viên Thiệu. Đem đối ứng, Viên Thiệu đến bước đường cùng, cuối cùng lựa chọn vẫn là Nhữ Nam Viên thị. Nhữ Nam quận là Viên gia phạm vi thế lực, Viên Thiệu đại khái muốn mượn nhờ gia tộc thế lực, Đồng Sơn tái khởi. Chủ công, Đồng Trác tộc nhân chạy nạn đến Nghiệp Thành, thỉnh cầu che chở. Phụ trách Nghiệp Thành trị an võ tướng Lữ Khoáng, Lữ Tường, đến đây hướng Từ Thiên báo cáo. Đồng Trác tộc nhân chạy thế nào đến nơi đây rồi? Từ Thiên có chút ngoài ý muốn. Từ Thiên ngoài ý muốn, đã đến từ Đồng Trác tộc nhân có thể từ Bắc Địa Thương Vương cùng Lữ Bố truy sát hạ chạy thoát thân, vừa lại kinh ngạc tại Đồng Trác tộc nhân sẽ chạy trốn tới Ký Châu đầu nhập chính mình. Từ Thiên, Tôn Kiên chính là Đồng Trác kẻ địch. Đồng Trác giết tổ mẫu, nếu như Tôn Kiên biết Đồng Trác tộc nhân đến đây đầu nhập vào, chắc chắn sẽ đối với cái này bất mãn. Bất quá, Từ Thiên vẫn là nguyện ý tiếp kiến Đồng Trác tộc nhân, nhìn xem có thể từ Đồng Trác tộc nhân nơi này thu hoạch được chỗ tốt gì. Lý Nho vẹn vẹn bảo vệ Đồng Trác trọng yếu nhất mười mấy tộc nhân, mới có thể để cho bọn hắn an toàn rời đi. Nếu không mang theo cả gia đình, những người này đều sẽ bị Tây Lương kỵ binh giết chết. Cẩm Y Ngọc thực Đồng Trác tộc nhân, lúc này lại quần áo tả tơi, cùng lưu dân không hề khác gì nhau. Đồng Trác tộc nhân bên trong có mấy cái nữ tử, ngược lại có mấy phần tư sắc, trong đó một thiếu nữ bất quá hơn 10 tuổi. Từ Thiên đối với người này ngược lại là có nghe thấy, hẳn là Đồng Trác cháu gái Đồng Bạch. Người cũng như tên, cơ như tuyết trắng. Đương nhiên, tại trong những người này còn có Đồng Trác mấy đứa con gái, trong đó có Ngưu phụ vợ. Đồng Mân, Đồng Việt chờ người chiến tử, còn lại tộc nhân lấy Đồng Trác chất tử Đồng Hoàng cầm đầu. Đồng Hoàng bịch quỳ trên mặt đất, hướng Từ Thiên cầu cứu. Lý Nho trước khi chết, báo cho chúng ta, chỉ có Trinh Bắc tướng quân có thể làm ta chờ báo thù rửa hận. Chúng ta nguyện đem tất cả mang theo vàng bạc tài bảo, hiến cho tướng quân, chỉ cầu tướng quân che chở toàn tộc an toàn, cùng xuất binh cho chúng ta chủ công báo thù. Hóa ra là Lý Nho lệnh Đồng Trác tộc nhân đến đây đầu nhập. Cái này cũng không tốt xử lý a. Từ Thiên ra vẻ do dự. Hắn đã hiểu được Lý Nho dụng ý. Lý Nho trước khi chết, y nguyên lưu lại phù bút, để kẻ thù Lữ Bố, Từ Thiên tranh chấp, nếu như có thể thông qua cuối cùng thiết kế, giết Lữ Bố, Bắc Địa Thương Vương, vì Đồng Chính Trác hòa báo thù, tự nhiên tốt nhất. Từ Thiên đối Đồng Hoàng chờ người từ Mi Ổ mang tới bảo vật cũng không nhỏ hứng thú. Bất quá, Từ Thiên nhưng không có tất yếu bị quản chế tại Đồng Hoàng điều kiện, bởi vì Từ Thiên có thể trực tiếp giết người đảm bảo. Đồng Hoàng cắn răng, quả nhiên, muốn thỉnh cầu cùng Đồng Trác quan hệ không tốt Từ Thiên vì Đồng Trác báo thủ, quá khó khăn. Không có cách nào Đồng Hoàng, hướng Đồng Bạch làm một ánh mắt, chỉ có thể gửi hy vọng ở mỹ nhân kế. Đồng Bạch vì Đồng thị tộc nhân, rơi lệ hướng Từ Thiên cầu tình, chỉ cần tướng quân đại nhân thu lưu chúng ta một bọn người, tiểu nữ tự nguyện ý làm trâu làm ngựa mặc cho đại nhân phân công, đại nhân muốn làm gì đều được. Mỹ nhân kế. Cái này một chiêu đối Từ Thiên dường như cũng không có cái gì hiệu quả, bởi vì Từ Thiên mỹ nữ bên cạnh nhiều lắm, căn bản bận không qua nổi. Lý Nho tại khi còn sống, tại Tây Lương quân bên trong lưu lại tử sĩ, chỉ có chúng ta còn sống, tử sĩ mới có thể xuất lực. Đồng Hoàng cùng Từ Thiên đối mặt, nói ra Lý Nho lưu lại cuối cùng thủ đoạn. Có chút ý tứ. Từ Thiên rốt cuộc động dung. Đồng Trác tộc nhân bởi vì vội vàng, bởi vậy khẳng định không có mang đi bao nhiêu bảo vật, bởi vậy, Từ Thiên đối với cái này không có hứng thú. Đến nỗi Đồng Bạch muốn lấy thân báo đáp, Từ Thiên cũng hứng thú giải rác. Nhưng Lý Nho không hổ là nhất lưu chủ mưu, trước khi chết, còn tại Tây Lương quân bên trong bày ra quân cờ, vì Đồng Trác tộc nhân tranh thủ sống sót cơ hội. Lý Nho liên tục hai lần trợ giúp Đồng Trác tiến quân Quan Đông, tại Tây Lương phản loạn lúc lợi dụng kế mượn đao giết người suýt nữa giết chết Tôn Kiên, lại tại trước khi chết bảo trụ Đồng Trác tộc nhân, xác thực xứng đáng Đồng Trác tín nhiệm. Ta có thể thu lưu các ngươi. Từ Thiên rốt cuộc đáp ứng. Chương 460, Như phụ chi kiếp, ngày càng 45, chương 460, Như phụ chi kiếp, ngày càng 45, thu lưu các ngươi có thể, nhưng các ngươi từ nay về sau, cần đổi tên đổi họ. Từ Thiên đối với thu lưu Đồng Trác thế lực còn sót lại, không nhỏ áp lực. Đồng Trác tiếng xấu rõ ràng, nay tộc nhân thanh danh cũng không có gì đặc biệt, thu lưu Đồng Trác tộc nhân, đối Từ Thiên tại Đông Hán kẻ sĩ bên trong thanh danh có nhất định ảnh hưởng. Nếu như không phải Lý Nho lưu lại chuẩn bị ở sau, muốn vận dụng Lý Nho lưu lại chuẩn bị ở sau, nhất định phải thu lưu Đồng Trác tộc nhân, như vậy Từ Thiên không nhất định sẽ nguyện ý gánh chịu thu lưu phản tặc tiếng xấu. Từ Thiên nhìn một chút Đồng Hoàng giao diện thuộc tính. Tính danh: Đồng Hoàng đẳng cấp 100 thông soái, 69 võ lực, 59 trí lực, 61 chính trị, 38 mị lực, 25 may mắn, 4 đặc tính: cấm vệ, màu lam, thu thuế, màu lam, tập võ, màu trắng, yêu căng, màu đỏ. Từ Thiên xem hết Đồng Hoàng giao diện, loại này tứ lưu võ tướng, Từ Thiên thế lực đã không ít, bởi vậy giá trị không lớn. Từ Thiên lại nhìn về phía Đồng Trác cháu gái Đồng Bạch. Đồng Trác mặc dù hồ rượu dương thịt, nhưng đối với duy nhất cháu gái, coi là hòn ngọc quý trên tay, phong vị Dương Quân. Lấy nữ tử thân phận thu hoạch được tước vị, đã tương đương không được, có thể thấy được Đồng Trác không kiêng nể gì cả. Tính danh: Đồng Bạch đẳng cấp 30 thông soái, 30, mát cấp 60, võ lực 30, mát cấp 50, trí lực 60, mát cấp 70, chính trị 65, mát cấp 75, bị lực 85, may mắn 2 đặc tính, một thiên kim, màu cam nội chính đặc tính, ở chỗ đó thành trì đối thương nhân lực hấp dẫn biên độ lớn tăng lên, sinh ra cao cấp thương nhân sát suất tăng lên 2. Chân ngoại thổi gió, màu cam ngoại giao đặc tính, có thể để địch quân hoặc là phe mình dã tâm khá lớn võ tướng sinh ra phản bội ý niệm, lại hoặc là có thể kích động đối phương bộ phận binh sĩ phản chiến. 3. Xây thành, màu lam nội chính đặc tính, tăng lên kiến tạo tường thành, doanh trại tốc độ. 4. Ỷ lại sùng mạc yêu, màu đỏ đặc tính, tính tình cao ngạo, yêu cầu tương đối cao, dễ dàng bài xích cái khác nữ tính. Đồng Bạch lại có một chút không sai năng lực, có thể coi như một cái nhị tam lưu văn thần sử dụng. Từ Thiên thu lưu Đồng Trác mười mấy tộc nhân, làm bọn hắn đổi tên đổi họ, tại nghiệp thành nhận giám thị. Còn có một cái nhân vật trọng yếu, tại Đồng Trác sau khi chết, tin tức hoàn toàn không có. Giả Hủ đến đây tìm tới Từ Thiên. Như phụ mặc dù tài năng bình thường, nhưng tại Đồng Trác trong quân, uy vọng lại gần với Đồng Trác, Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Chủ, Trương Tế chờ người đều bị Như phụ bộ hạ. Không chỉ là bốn người này, cái khác Tây Lương võ tướng, hoặc nhiều hoặc ít đều tại Như phụ dưới trướng từng góp sức. Nếu như thu lưu Như phụ, có lẽ có thể hấp dẫn không ít Tây Lương tướng sĩ đến đây đầu nhập. Văn Hỏa Ý là phái người tiến đến tiếp ứng Như phụ, không chỉ muốn tiếp ứng, mà lại muốn long trọng, để Như phụ mang ơn, cùng cho Đồng Trác thuộc cấp một cái làm mẫu, để bọn hắn biết, đầu nhập chủ công, có thể thu hoạch được long trọng đãi ngộ. Lời ấy có lý. Bất quá Như phụ đến cùng chạy trốn tới nơi nào rồi? Từ Thiên cũng có chút tò mò, Như phụ tại Triều Ca đại chiến về sau, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian giống nhau. Hào Sơn dãy núi bên trong, Như phụ mang theo một đám thân tín tướng sĩ, tìm tới dấu kín vàng bạc tài bảo. Có những bảo vật này, dù cho kiếp sau ta cũng áo cơm không lo, mà lại có thể dùng nhóm này vàng bạc, cầu xin ân nhân cứu mạng xuất binh, thảo phạt lưu bố, vì cha vợ báo thù rửa hận. Như phụ tại Triều Ca đại chiến đào vong về sau, nghĩ đến chuyện làm thứ nhất, chính là tư tàng bảo vật. Có tiền, mới tốt làm việc. Vô luận là nuôi sống Đồng Trác nữ nhi, vẫn là vì Đồng Trác báo thủ, Như phụ đều cần vàng bạc. Các minh đệ, đem những vàng bạc này bảo vật chuyên trở đến trên xe ngựa, vượt qua hoàng hà, đầu nhập Ký Châu mục. Đến Ký Châu, bản tướng quân trùng điệp có thưởng. Bất quá, chớ phải chú ý động tĩnh, không thể bị Lữ Bố bọn hắn phát hiện. Lữ Bố ra hỏa này, ta nhất định phải giết hắn. Như phụ nhìn thấy trong sơn động cất giữ vàng bạc, một lần nữa đốt lên đầu trí. Đồng Trác ủy quyền cho Như phụ tiến đánh các nơi, Như phụ vơ vét không ít vàng bạc bảo vật, lúc này, những kho tàng này vàng bạc có thể giúp Như phụ chiêu binh mãi mã, hoặc là hối lộ Từ Thiên, để Từ Thiên tiến công Lữ Bố. Như phụ hộ vệ đại tướng Hồ Xích Nhi cùng cái khác thân tín, vận chuyển từng dương kim ngân châu đáo đến trên xe ngựa, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra tham lam. Như phụ mang theo thân tín, chỉ có mấy chục người, bất quá cái này mấy chục người, võ lực cũng không tính là thấp, vận chuyển mấy trăm cân bảo dương, dễ như trở bàn tay. Như phụ cất giữ vàng bạc bảo vật, đủ để chứa chở 30 chiếc xe ngựa lớn. Như phụ đánh xe ngựa, hướng Hoàng Hà bến đỏ tiến đến. Lữ Bố, Bắc Địa Thương Vương chia binh khống chế các nơi truyền thống trận, Nưu Phụ chỉ có thể tại rừng núi hoang vắng đi đường. Đây cũng là vì sao Nưu Phụ tại Triều Ca đại chiến kết thúc về sau, lại đột nhiên biến mất. Nưu Phụ một đoàn người đi vào Hoàng Hà bến đỏ, Nưu Phụ phái ra Hồ Xích Nhi chờ người, thu thập thuyền, chuẩn bị qua sông. Chỉ cần chạy trốn tới Kỳ Châu, có cái này bút vàng bạc nơi tay, ta Nưu Phụ ý nguyên có tư cách. Nưu Phụ dâng lên đống lửa, ý nguyên tràn ngập hy vọng. 18 lộ chư hầu thảo phạt Từ Thiên, Nưu Phụ âm thầm cùng Từ Thiên cấu kết, hắn tin tưởng Từ Thiên không gặp qua sông hủy đi cầu. Mà lại, giả hủ vì Từ Thiên hiệu lực, nhớ tới tình đồng hương, cũng sẽ không bạc đãi Nưu Phụ. Hồ Xích Nhi dẫn người tại bên Hoàng Hà cướp đoạt thuyền. Hồ Xích Nhi, ngươi nói nếu như đến Kỳ Châu, chủ nhân sẽ ban thưởng chúng ta bao nhiêu vàng bạc? Hẳn là có 180 lượng, quá ít. Hồ Xích Nhi nhìn thấy 30 chiếc xe ngựa lớn vàng bạc tài bảo, lại nghĩ tới Nưu Phụ chỉ biết khen thưởng đoàn người mình 180 lượng vàng bạc, càng ngày càng bạo. Nếu như giết Nưu Phụ, chúng ta chia cắt 30 cỗ xe ngựa vàng bạc tài bảo, bình quân mỗi người, không sai biệt lắm có thể đạt được một chiếc xe ngựa vàng bạc. Hồ Xích Nhi đảo mắt cái khác thân tín, những người này toàn bộ sử sốt, không khỏi tim đập thình thịch. Đây chính là 30 chiếc xe ngựa lớn vàng bạc tài bảo a. Cùng Nưu Phụ điểm kia khen thưởng so sánh, giết Nưu Phụ, đạt được vàng bạc, nhiều gấp trăm lần. Nưu Phụ là chủ nhân của chúng ta, giết Nưu Phụ, cái này không được tốt a. Sợ cái gì, Lữ Bố giết Đồng Trác, chúng ta giết chết Nưu Phụ, sau đó đầu nhập Lữ Bố, giấu giếm xuống tới cái này bút vàng bạc, đến lúc đó Lữ Bố còn biết cho chúng ta ngoại định mức một bút tiền đường. Hồ Xích Nhi vì Khương Nhân võ tướng, căn bản không thèm để ý cái gì trung thành, chỉ để ý lợi ích. Tại Hồ Xích Nhi kích động dưới, Nưu Phụ thân tín đỏ mắt Nưu Phụ 30 xe vàng bạc tài bảo, bị Hồ Xích Nhi thuyết phục, rút ra binh khí. Các ngươi tìm tới qua sông thuyền không có? Nưu Phụ thấy Hồ Xích Nhi dẫn người trở về, thuận miệng hỏi: "Chủ nhân, chung quanh không có thuyền." "Một đám phế vật, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm để làm gì?" Nưu Phụ đang muốn quát lớn bọn hắn, đột nhiên một thanh thiết truy đã tới. Lúc này lấy búa lớn đã tới không kịp, Nưu Phụ vô ý thức dùng sắt bao cổ tay ngăn trở thiết truy. "Oeng!" Nưu Phụ bị Hồ Xích Nhi một truy đập trúng, giống như là đạn pháo bay rất ra ngoài, cánh tay chuyển đến tiếng gãy xương. "Khụ khụ khụ. Hồ Xích Nhi, các ngươi..." Nưu Phụ không nghĩ tới, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thân tín, vậy mà lại phản bội hắn. Chương 461, binh thư bí Liêu Tử, ngày càng 55, chương 461, binh thư bí Liêu Tử, ngày càng 55, chủ nhân, không phải chúng ta không đủ trung tâm, mà là vàng bạc của ngươi nhiều lắm. Hồ Xích Nhi cầm thiết truy, cùng một đám thân tín vây quanh Nưu Phụ. Nưu Phụ bị Khương tướng Hồ Xích Nhi đánh lén, bản thân bị trọng thương, trên mặt đất dãy rủa, ta có thể đem tất cả vàng bạc cho các ngươi, thả ta. Mặc dù ta là Khương nhân, nhưng cũng biết diệt cỏ tận gốc đạo lý, cho nên chủ nhân ngươi phải chết. Hồ Xích Nhi nếu quyết định giết người bảo, như vậy liền sẽ không cho Nưu Phụ đường sống. Chịu chết đi. Hồ Xích Nhi giơ cao trăm cân thiết truy, đập đầm ầm hạ. Một truy này đủ để vỡ tan núi đá. Keng. Một mũi tên bắn trúng Hồ Xích Nhi thiết truy, phát ra tiếng va đập. Thiết truy vị trí phát sinh chết đi, đập trúng Nưu Phụ bên người mặt đất, dẫn đến mặt đất đổ sụp, đá vụn bay ra. Một cái võ tướng từ mấy mét không trung rơi xuống, cầm nguyệt nha kích. Mà trên không trung, một con ngân sắc độc giác thú xuất hiện, Lý Tú cầm một cây trường cung, bắn trúng Hồ Xích Nhi thiết truy. Các ngươi là người phương nào? Hồ Xích Nhi nhìn về phía xuất hiện võ tướng, đối phương khí thế cường thịnh, dường như khó đối phó. Nhạn môn Trương Liêu. Trương Liêu tự giới thiệu, một người đối mặt Hồ Xích Nhi cùng mười mấy cái Tây Lương binh, lại không sợ hãi chút nào. Trương Liêu đi theo Từ Thiên, tham dự các loại đại chiến, cái gì cường địch đều gặp qua, đối phó Hồ Xích Nhi cái này mấy chục người, không có áp lực chút nào. Khương Nhân không thể tin, giúp ta giết bọn hắn. Nưu Phụ nghe nói là Từ Thiên phái tới tiếp ứng hắn võ tướng, ôm cơ hổ vỡ nát cánh tay trái, yêu cầu Trương Liêu giết phản bội hắn Hồ Xích Nhi chờ người. Trương Liêu gật đầu, từng bước một đi hướng Hồ Xích Nhi. Các binh đệ, chúng ta nhân số đông đảo, cùng tiến lên. Hồ Xích Nhi vung vậy thiết truy, cùng mười mấy cái Tây Lương binh cùng nhau vây công Trương Liêu. Phong quyển tàn vân, nguyệt nha kích của vũ, hình thành vòi rồng, không ít Tây Lương binh sĩ trực tiếp bị tung bay. Tính ra hàng trăm lưới đao gió xoay tròn, Hồ Xích Nhi khôi giáp bị phong nhận phá nứt, đứng không vững. Làm Trương Liêu công kích dừng lại, Tây Lương binh hoặc chết hoặc bị thương, đều rên đầy đất. Hồ Xích Nhi cũng bị cuốn bay, rơi ầm ầm trên mặt đất, phí sức bò lên. Sau một khắc, Trương Liêu nguyệt nha kích đã chém tới. Hồ Xích Nhi vội vàng lên chiến. Ken ken ken. Binh khí kịch liệt va chạm, Hồ Xích Nhi liên tiếp lui về phía sau, căn bản ngăn không được Trương Liêu thế công. Ngược lại là có mấy phần man lực đáng tiếc. Trương Liêu khí thế bộc phát, cắt bay đá chạy, không muốn tiếp tục cùng Hồ Xích Nhi đánh nhau, mà là muốn nhất cử đánh giết. Để cho ta tới giết chi. Hồ Xích Nhi bị Trương Liêu đánh thành trọng thương, lúc này, Nưu Phụ hai mắt xích hồng, giống như là một đầu mãng nưu đụng tới, muốn tự mình chặt Hồ Xích Nhi. Trương Liêu một kích đánh trúng Hồ Xích Nhi giáp vai vỡ nát, đoạn Hồ Xích Nhi một tay. A a a. Hồ Xích Nhi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trương Liêu để bảo đảm Nưu Phụ có thể thuận lợi đánh giết Hồ Xích Nhi, cơ hồ phế bỏ Hồ Xích Nhi võ lực. Nưu Phụ tay phải cầm người đứng đầu bữa, điên cuồng chém vào. Hồ Xích Nhi đã bị Trương Liêu đánh thành một cái vết nhân, ánh mắt mơ hồ không rõ, vô pháp né tránh. Búa lớn chém trúng Hồ Xích Nhi mặt tiền, Hồ Xích Nhi thân thể khôi ngô đổ xuống, mặt đất rung lên. Nưu Phụ nghiến răng nghiến lợi, đạp Hồ Xích Nhi thi thể một cước, "Này gian ô, ta đợi này không tệ, không nghĩ tới vậy mà thấy hơi tiền nổi máu tham, Nưu tài hại mệnh." Trương Liêu đối Nưu Phụ, Hồ Xích Nhi ân oán không có hứng thú, hắn chỉ là phụ mệnh đem Nưu Phụ còn sống mang về. Thu hoạch ngoài ý liệu là Nưu Phụ mang theo 30 chiếc xe ngựa lớn vàng bạc tài bảo. Chờ hạ sẽ có người đến đây tiếp ứng chúng ta. Trương Liêu cùng Lý Tú chỉ là sớm đến đây tiếp ứng Nưu Phụ. Sau đó một chi ngân dược phi mã tiểu đội đến, tại phụ cận siêu tập qua sông thuyền, đem những vàng bạc này toàn bộ vận đến sông đối diện. Giả Hủ đã tại sông đối diện đợi lâu, nhìn thấy Mưu Phụ bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm. Nếu như Trương Liêu chậm một bước, như vậy Mưu Phụ liền bị Hồ Xích Nhi giết. Ta liền biết là tiên sinh ra tay cứu rút, lúc trước mời tiên sinh rời núi, quả nhiên không sai. Trở về từ coi chết Mưu Phụ khóc ròng ròng. Người nào đem ngươi bị thương thành như vậy? Giả Hủ phát hiện Mưu Phụ một cánh tay báo hỏng, khó được có một tia buồn bực ý hay. Ta tại Khương Nhân bộ lạc thu lưu võ tướng Hồ Xích Nhi, lúc đầu dũng mãnh hơn người, liền để này đảm nhiệm hộ vệ, ai ngờ người này muốn giết người đoạt bảo. Như không phải Trương Liêu tướng quân ra tay cứu rút, đem này đánh giết, chỉ sợ hôm nay liền gặp không đến tiên sinh. Nưu Phụ đối Từ Thiên càng thêm mang ơn. Đây đã là Từ Thiên lần thứ hai cứu Nưu Phụ, lần trước vẫn là tại Nưu Phụ thảo phạt Bạch Ba quân thất bại lúc, Từ Thiên ra tay cứu rút. Giả Hủ nghe nói Hồ Xích Nhi đã chết, lần nữa khôi phục bình tĩnh, có chút mang cười, thê tử của ngươi, tại Lý Nho bố trí dưới, trốn đến Nghiệp Thành. Lý Nho vậy mà còn có thể trốn về Mi Ổ, cứu ra các nàng. Nưu Phụ rất là ngoài ý muốn, lúc đầu hắn đều đã tuyệt vọng. Đồng Trác vừa chết, Mi Ổ liền biến thành hiểm địa. Lý Nho lại lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ngươi phải chăng nguyện vì Đồng Trác báo thù? Đây là tự nhiên, cái này 30 xe vàng bạc chính là thảo phạt Lữ Bố gia tài. 30 xe vàng bạc, hạt cắt trong sa mạc, nếu như muốn giết Lữ Bố, như vậy theo ta tiến đến thấy ký châu mục. Ta đang muốn cầu kiến. Nưu Phụ tại Giả Hủ giật dây dưới, vì báo thù, nguyện ý dốc hết tất cả. Nưu Phụ đến Nghiệp Thành, cùng Đồng Trác tộc nhân gặp nhau, sau đó đến đây cầu kiến Từ Thiên. Từ Thiên tại Đồng Tức Đại Thiết tiến tiếp đãi Nưu Phụ, cho đủ Nưu Phụ mặt mũi. Ừm. Từ Thiên cảm nhận được Nưu Phụ khí thế có biến hóa. Nưu Phụ năng lực tăng lên rồi. Tính danh: Nưu Phụ thống soái, 80 võ lực, 75 trí lực, 51 chính trị, 21 mị lực, 37 may mắn, 20 đặc tính, binh lấy tính thắng, kim sắc, phá quân sát tướng, kim sắc, trị quân, màu cam, đúa đen, màu lam, người ở rể, màu lam, tập võ, màu trắng, nhát gan, màu đỏ, lỗ mãng, màu đỏ, khiếp nhược, màu đỏ, trang bị: Nưu Ma hai tay búa, Úy Liêu tử, bình thường, kỹ năng: Lực phách hoa sơn, hai lưỡi búa lượn vòng tâm quyết, mãng Nưu tâm quyết binh chủng. Tây Lương thiết kỵ. Từ Thiên bí mật quan sát Nưu Phụ võ tướng giao diện, phát hiện Nưu Phụ năng lực tăng lên không ít. Đồng Trác vì bồi dưỡng Nưu Phụ, cưỡng ép đem Nưu Phụ thuộc tính cơ sở tăng lên đến nhị tam lưu võ tướng trình độ, không chỉ cho Nưu Phụ sử dụng võ lực đột phá đan, mà lại binh tướng sách Úy Liêu tử giao cho Nưu Phụ, để Nưu Phụ thu hoạch được hai cái kim sắc đặc tính, một cái màu cam đặc tính. Phải biết, hai cái kim sắc đặc tính, đây đã là nhất lưu võ tướng hoặc là chư hầu đãi ngộ. Đồng Trác thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Xem ra Đồng Trác cũng tín nhiệm bất quá Lữ Bố, nếu không đem Úy Liêu tử cho Lữ Bố trang bị, Lữ Bố võ tướng giao diện tất nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên. Nhưng mà Đồng Trác lại lựa chọn đem Úy Liêu tử giao cho Nưu Phụ, Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chu, Trương Tế vì Nưu Phụ bộ hạ, có thể thấy được Đồng Trác đối Nưu Phụ quả thực không sai. Chỉ cần đại nhân giúp ta báo thủ, ta nguyện đem cái này một quyển binh thư cùng 30 xe ngựa bằng bạc hiến cho đại nhân. Nưu Phụ lấy ra Úy Liêu tử binh thư, đây là trong tay hắn trân quý nhất bảo vật. 30 xe bằng bạc, ngươi có thể lưu lại 10 xe. Từ Thiên cũng không phải cái gì người tham lam, cho Đồng Trác hậu nhân lưu lại 10 xe bằng bạc, để tránh Nưu Phụ một nhà nghèo khó thất vọng. Chính mình chỉ cần 20 xe vàng bạc cùng binh thư, thật sự là tâm địa thiện lương á. Từ Thiên không khỏi cảm khái. Nưu Phụ khóa lại Úy Liêu tử giải trừ khóa lại về sau, có nhất định thời gian củng đồ. Trước đó, Từ Thiên tạm thời để Nưu Phụ dùng đến Úy Liêu tử lôi kéo Đồng Trác tàn quân, còn cần dùng tới Nưu Phụ. Nưu Phụ, Tôn Kiên mang theo Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương đến đây dự tiệc, phát hiện Đồng Trác con rể Nưu Phụ cũng tại Đồng Tước Đài, sát khí đột khởi. Tôn Kiên phá giới về sau, khí thế cực mạnh, Đồng Tước Đài cũng hơi run rẩy. Chương 462, phá giới Tôn Kiên, ngày càng 15, chương 462, phá giới Tôn Kiên, ngày càng 15, Nghĩa Minh, ngươi tới vừa bạn, đây là Đồng Trác chi tế Nưu Phụ. Từ Thiên có ý điều giải Tôn Kiên cùng Nưu Phụ ở giữa mâu thuẫn. Tôn Kiên cùng Đồng Trác mâu thuẫn không thể điều hòa, nhưng Nưu Phụ cuối cùng không phải Đồng Trác, mà là Đồng Trác con rể, hai người không có trực tiếp mâu thuẫn. Nưu Phụ đến đây đầu nhập vào, chuyện này vô pháp giấu giếm Tôn Kiên, không bằng thẳng thắn bẩm báo. Tôn Kiên tướng quân. Nưu Phụ ôm quyền, chủ động lấy lòng Tôn Kiên. Tôn Kiên hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi vào vị trí. Theo Tôn Kiên, giết Nưu Phụ như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Từ Thiên đưa tới Tôn Kiên, mục đích là vì gây dựng lại thủy sư. Tôn Kiên tại phá giới về sau, thực lực đại trướng, đặt ở bất luận cái gì châu quận, đều là chư hầu cấp bậc. Nếu như không phải kết nghĩa, cho dù là Từ Thiên, cũng không dám tùy tiện vận dụng Tôn Kiên quân đoàn. Tính danh: Tôn Kiên, phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 500 thống soái, 98, 4, võ lực: 97, 5, trí lực: 82, 3, chính trị: 75, 3, mị lực: 90 may mắn, 4 đặc tính: Giang Đông chi hồn, kim sát thế lực quang hoàn, trên chiến trường, tất cả Giang Đông bối cảnh võ tướng, 4 chiều thuộc tính 1, công kích, phòng ngự 30 Giang Đông nguồn mộ lính thuộc tính, cơ sở 30 sĩ khí không dễ hạ xuống, Giang Đông mãnh hổ, kim sát, binh thánh hậu nhân, kim sát quân đoàn đặc. Tính: thu hoạch được thần khí Tôn Tử binh pháp về sau có thể kích hoạt, tam quân cường hóa, màu cam, hùng tài trắng lược, màu cam, phá lỗ, màu cam, trung liệt, màu lam, hào kiệt, màu lam, khinh địch, màu đỏ, kỹ năng, bạch hổ thánh thể, mới tăng, nhất đao đoạn hà sơn, mãnh hổ bảo hao trang bị, cổ đỉnh đao, chuẩn thần khí, tâm pháp, binh thánh tâm quyết, 9 tầng, trước mắt tầng thứ 9, có thể huấn luyện binh chủng, Giang Đông nghĩa quân, tứ giai, cấp 60 về sau có thể tiến giai Giang Đông tử đệ binh, thất giai, cấp 100 về sau có thể tiến giai bá vương tinh kỵ, cửu giai. Tôn Kiên phá giới về sau, tương đương với Giang Đông thế lực linh hồn nhân vật, Giang Đông chi hồn vì toàn bộ Giang Đông thế lực võ tướng cung cấp tăng thêm, tăng cường Tôn Sách, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương trở võ tướng năng lực. Ta hôm nay xem ở nghĩa đệ phân thượng, không tính toán với các ngươi nhiều như vậy. Tôn Kiên miễn cưỡng tiếp nhận ngự phụ. Hôm nay nghị sự, một là vì gây dựng lại thủy sư, hai là vì thảo phạt Tú Châu. Từ Thiên an bài Tôn Kiên gây dựng lại thủy sư. Trước mắt thủy sư lấy Tôn Kiên là chủ tướng, Lý Tuấn Thần làm phó đem. Giang Đông Tôn thị có thể cung cấp không ít thủy sư nhân tài, mấy người này mới hoàn toàn có thể thành lập một chi thủy sư. Chi này thủy sư không chỉ là dùng cho quấy nhiễu Tào Tháo, mà lại tương lai có thể dùng tại tiến đánh Cao Ly, Đông Doanh, America. Từ Thiên đối thủy sư kỳ vọng, xa không phải dùng cho quấy rối Tào Tháo. Mời nghĩa đệ yên tâm, ta thể luyện binh trăm vạn, chiến thuyền mấy ngàn chiếc, gió thổi cỏ dại. Đến nỗi thảo phạt Lữ Bố, ưu tiên thứ tự tại công chiếm Vũ Châu về sau. Vũ Châu quân tại triều ca đại chiến nguyên khí đại thường, tốc độ khôi phục kém xa lâu Từ Thiên, thế là Từ Thiên hưng binh chiếm lĩnh Vũ Châu. Viên Thiệu, Trương Yến, Trương Dương, Vương Khung chờ phương Bắc chư hầu hoặc chết, hoặc hàng, hoặc trốn, chỉ còn lại Vũ Châu chư hầu. Vũ Châu Lưu bị mang binh tiến đến Thanh Châu Bắc Hải quốc, vì Bắc Hải tướng Khổng Dung giải vây, kế hoạch từ Vũ Châu, Thanh Châu tiến đánh Kỳ Châu, Nam Bắc giáp công, đây là quét ngang Vũ Châu cơ hội. Hưng binh tiến đánh Vũ Châu, Tào Tháo nhất định ở sau lưng có hành động, làm phiền nghĩa huynh ngăn trở Tào Tháo. Không thành vấn đề. Tôn Kiên đáp ứng. Ngưu phụ, ngươi đi tới Hà Nội quận, đánh lấy Đổng Trác cờ hiệu, mời chào tán loạn Tây Lương binh. Đổng Trác sau khi chết, không phải là tất cả binh mã đều đầu nhập Lữ Bố, còn có bộ phận tàn binh bại tướng, tứ tán tại Hà Nội quận. Nếu Ngưu phụ chủ động tới đầu nhập vào, như vậy Từ Thiên liền muốn đầy đủ lợi dụng Ngưu phụ, dùng cho mời chào Đổng Trác bộ phận binh mã. Đổng Trác Tây Lương quân dũng mãnh thiện chiến đẳng cấp không thấp. Trước mắt Từ Thiên thế lực có Ngưu phụ, Hoa Hùng có thể thống soái Tây Lương thiết kỵ, bởi vậy, mời chào Đổng Trác bộ hạ, có thể trực tiếp sử dụng. Ngưu phụ kinh ngạc, Hà Nội quận không phải Vương Khung lãnh địa. Nếu như ta suy đoán không tệ, Từ Đạt đã công hãm Triều Ca. Hà Nội Thái thú Vương Khung đi theo Viên Thiệu tiến đến Như Nam, Hà Nội quận dễ như trở bàn tay. Tại Từ Thiên thu xếp Đổng Trác tộc nhân lúc, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân mang binh quét ngang Hà Nội quận. 18 lộ chư hầu nhóm chim thu tán, Hà Nội quận rắn mất đầu, lọt vào Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân kỵ binh công kích, các tòa thành trì nhao nhao luân hãm. Hà Nội quận địa phương hảo cường cùng người chơi lãnh chúa, chỉ có thể vui nên quân sư. Hà Nội Thái thú Vương Khung hướng nam chạy trốn, mà Bạch Ba quân Hàn Xiêm, Nam Hung Nô Vu Phu La, còn tại Hà Đông quận, Tây Hạ quận một vùng bồi hồi. Không bằng hỏa tốc hành quân, đánh tan Bạch Ba quân, Nam Hung Nô. Chúng ta có 10 vạn kỵ binh, đầy đủ. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân kẻ tài cao gan cũng lớn, mang binh công chiếm Hà Nội quận về sau, lại lập tức xuất binh tiến đánh Hà Đông. 10 vạn kỵ binh gót sắt quần quận, đi vào Hà Đông quận. Bạch Ba quân, Nam Hung Nô thế lực ổn đoàn, nhưng mà bọn hắn đã bị Viên Thiệu xem như là con rơi, không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Thanh Châu, Bắc Hải quốc, Bắc Hải tướng Khổng Dung ở chỗ đó thành trì bị đẩy khắp núi đồi quân Hoàng Cân vây khốn. Tòa thành trì này giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ. Tại quân Hoàng Cân tiếp tục không ngừng công kích đến, đã có một đoạn tường thành đổ sụp, cát bụi bay lên. Bắc Hải quân coi giữ lộ ra thất kinh biểu lộ. Quân coi giữ cực kỳ cho rằng nhất làm trọng tường thành đổ sụp, quân coi giữ đã không có biện pháp ngăn cản quân Hoàng Cân. Công tượng tranh thủ thời gian kiến tạo hàng rào gỗ cùng thổ lũy, ngăn chặn tường thành lỗ hổng. Thổ hệ thuật sĩ, triệu hoán thổ lũy. Khổng Dung lo lắng gọi công tượng cùng thuật sĩ, ý đồ bổ khuyết tường thành khe. Đầy bụi đất công tượng lâm vào tuyệt vọng, đại nhân, hàng rào gỗ căn bản ngăn không được Hoàng Cân lực sĩ. Thuật sĩ cũng thúc thủ vô sách, bọn họ thể lực tại Thanh Châu quân Hoàng Cân tiếp tục không ngừng thế công phía dưới, đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Thành này đã không thể giữ. Thanh Châu quân Hoàng Cân cử xoáy quản hợi, khiêng đại đao, ngay tại quan sát tuyệt vọng Bắc Hải quân tiến hành cuối cùng dãy rủa. Khổng Dung Bắc Hải quân có mấy chục vạn, mà ở quản hợi vây công dưới, mười không còn một. Khổng Dung vì danh sĩ, không thể giết chi. Quản hợi muốn trở thành Thanh Châu chư hầu, cũng bắt đầu chú trọng thanh danh của mình. Khổng Dung để lê, thanh danh truyền xa, không thể tùy tiện giết. Bắt lại cho ta thành này. Quản hợi chỉ đợi quân Hoàng Cân vào thành, bắt sống Khổng Dung, có thể lấy mà thay bảo. Giết. Lít nha lít nhít quân Hoàng Cân từ tường thành khe cùng nhau chen vào, cùng Bắc Hải quân coi giữ tiến hành chiến đấu trên đường phố. Lễ băng nhạc hư a. Khổng Dung nhìn thấy thành đàn Bắc Hải quân coi giữ bị quân Hoàng Cân chém giết, hữu tâm vô lực. Khổng Dung mặc dù là chư hầu, nhưng hắn quân sự năng lực quá yếu, lại tại quân Hoàng Cân tụ tập Thanh Châu, bởi vậy, Khổng Dung liền tự vệ cũng không đủ sức. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng rồng ngâm, đao quang màu xanh xuyên qua nửa cái chiến trường, chém về phía quản hợi. Tiễn sâu bắc hoang. Thái sử Từ mang theo viện quân giết trở lại đến, tám mũi tên liên sạc, phân biệt bắn về phía tám cái phương hướng, thu hoạch quân Hoàng Cân. Chương 463, thủ mục đạt nhân công tôn toàn, ngày càng 25, chương 463, thủ mục đạt nhân công tôn toàn, ngày càng 25, thanh long hiện nguyệt đao thỉnh thoảng bộc phát long khiếu, đao quang màu xanh tại Thanh Châu quân Hoàng Cân bên trong chém qua, khắp nơi là cụt tay cụt chân. Quan Vũ cùng Thanh Châu quân Hoàng Cân cử xoáy quản hợi đại chiến, hôn thiên ám địa, đại địa băng liệt. Lục đinh lục giáp trận. Hoàng Cân lực sĩ cùng Hoàng Cân binh tạo thành trận pháp, kim quang đại thịnh, vây quanh Quan Vũ, quản hợi, không ngừng tăng cường chủ tướng quản hợi khí thế. Quản hợi đổ mồ hôi như mưa, băng vào chiến trận gia trì, phấn đem hết toàn lực cùng Quan Vũ giao phong, kim sắc đao quang cùng Quan Vũ đao quang màu xanh va chạm, sau đó chốt bụi, bộc phát kịch liệt tiếng nổ. Quân Hoàng Cân bên trong, lại có như thế lương tướng, có thể cùng nhị đệ giao thủ nhiều như vậy cái hiệp. Tuy nói hắn mượn nhờ quân Hoàng Cân trận pháp, nhưng cũng đã không được. Nhị đệ, không thể gây thương này tính mệnh, tận lực bắt sống. Lưu Bị phát hiện Quản Hợi là quân Hoàng Cân bên trong gần với Trương Giác ba huynh đệ mạnh tướng, muốn thu phục Quản Hợi để bản thân sử dụng. Ta chính là yến nhân Trương Dực Đức, ai dám đánh với ta một trận? Trương Phi vung vẩy trượng bát xà mâu, một mình giết vào ngàn vạn quân Hoàng Cân bên trong, gầm lên giận dữ, sóng âm càn quét tứ phương. Khoảng cách Trương Phi gần nhất Hoàng Cân binh, bởi vì không thể thừa nhận Trương Phi hét lớn, thất khiếu chảy máu, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Càng xa xôi Hoàng Cân binh cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ, Trương Phi hét lớn để bọn hắn màng nhĩ nhoi nhoi, thậm chí choáng váng. Thái sử Từ cầm một tấm trường cung liên sạc, từng đạo ánh lửa ngút trời, tại quân Hoàng Cân bên trong xuyên qua, một tiễn chí ít xuyên qua mười mấy Hoàng Cân binh. Hoàng Cân binh trên thân xuất hiện bị ngọn lửa đốt cháy khét lỗ thủng, lúc này bỏ mình. Quốc tướng đại nhân, tử nghĩa không phụ kỳ vọng, mang về biệt quân. Thái sử Từ một đường bắn nhanh, giết lùi ven đường Hoàng Cân binh, đi vào trong thành, ôm quyền hướng Khổng Dung phục mệnh. Quân Hoàng Cân võ tướng Quản Hợi, tự thân võ lực không yếu, lại thêm có được trăm vạn quân Hoàng Cân, có lục đinh lục giáp trận gia trì, cho dù là Thái sử Từ cũng không cách nào bằng vào sức một mình đánh lui Quản Hợi, bởi vậy nhất định phải hướng ra phía ngoài tìm kiếm biệt quân. Lưu Bị binh mã đến, Khổng Dung nguy cơ cũng phải để giải trừ. Tử nghĩa, lúc trước ta quả nhiên không có sai nhìn ngươi. Khổng Dung không khỏi cảm khái. Thái sử Từ coi như trung nghĩa, mang theo viện quân trở về, một chút võ tướng nếu là thấy tình thế không ổn, trực tiếp liền chạy đi. Lưu Huyền Đức hai cái huynh đệ, vậy mà như thế dũng mãnh, tại quân Hoàng Cân bên trong, như vào chỗ không người. Khổng Dung nhìn thấy quan vũ lực chiến Quản Hợi, mà Lưu Bị, Trương Phi mang binh giết lùi trùng quanh Hoàng Cân binh, không khỏi cảm khái. So sánh Lưu Bị loại này bằng vào chiến công lập nghiệp anh hùng, Khổng Dung mang binh đánh giặc năng lực liền kém xa, không khỏi ao ước Lưu Bị, quan vũ, Trương Phi ba huynh đệ, bọn hắn võ lực còn ở trên ta. Thái sử Từ nắm cung, tiếp tục cám sát Hoàng Cân binh, cho rằng quan vũ, Trương Phi võ lực vượt qua chính mình. Toàn bộ Đông Hà khu cũng không có mấy người võ lực thiên phú cao tại quan vũ, Trương Phi. Lưu Huyền Đức vậy mà mang binh tiến đến Thanh Châu, nếu như hắn có thể từ Thanh Châu xuất binh tiến công Ký Châu, như vậy áp lực của ta có lẽ sẽ nhỏ rất nhiều. Lưu Bị mang binh đi cứu Khổng Dung thời khắc, Công Tôn Toàn tự biết xuất binh không địch lại, thế là tại Dịch Kinh xây dựng rầm rộ, đem Dịch Kinh chế tạo thành Đông Hán đệ nhất yếu tác. Bình thường thành trì có ngoại thành tường, nội thành tường, cộng lại hai đạo tường thành, nhưng mà Công Tôn Toàn Dịch Kinh trong trong ngoài ngoài có tứ trọng tường thành. Mỗi một trọng tường thành ở giữa, mặt ngựa lồi ra, tiễn tháp, cao lầu san sát, bố trí trọng binh, bền trí kiên cường. Mỗi một chỗ cửa thành đều là ông thành kết cấu, dù cho công phá cửa thành, cũng sẽ lâm vào ông thành bên trong, quân coi giữ vạn tên cùng bắn, chắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Công Tôn Toàn tập kết vũ châu tất cả lương thảo, binh khí, chữ hàng Dịch Kinh, chọn vẹn có thể cung cấp mấy năm chi dụng, cố thành tử thủ chờ đợi Lưu Bị hợp nhất Thanh Châu quân Hoàng Cân, cùng hắn phối hợp đánh chiếm Ký Châu. Dịch Kinh ở vào vũ châu, Ký Châu ở giữa, nếu như không nghĩ cách đánh hạ Dịch Kinh, như vậy Dịch Kinh chữ hàng trọng binh tùy thời có thể xuôi nam, thẳng đến Nghiệp Thành. Trưởng sử Quan Tĩnh tìm tới Công Tôn Toàn, thần sắc đội vàng, tướng quân, Ký Châu quân tại Hà Gian quốc tập kết binh mã, hư hư thực thực sắp bắc thượng tiến đánh Dịch Kinh. Công Tôn Toàn sắc mặt âm trầm, ngươi lại lưu tại Dịch Kinh thủ thành, ta xuất binh mai phục tại ngoài thành, đợi Ký Châu quân đến, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đánh bại Ký Châu quân. Công Tôn Toàn trung quy là Bạch Mã tướng quân, am hiểu thiên công, vẫn nghĩ đến phản kích. Quan Tĩnh ngăn cản Công Tôn Toàn, Dịch Kinh như tường đồng bách sắt, cho dù Từ Tử Vân có ngàn vạn đại quân, cũng không cách nào đánh hạ. Tướng quân chỉ cần thủ vững vắng ngày, Từ Thiên đánh lâu không xong, tự nhiên triệt binh. Triệt binh về sau, bốn phía thành trì bách vu tướng quân binh lực lại sẽ trở lại tướng quân trong tay. Nếu như tướng quân rời đi thành này, vô pháp chủ trì đại cục, Dịch Kinh lúc nào cũng có thể sẽ luôn hãm, đến lúc đó tướng quân như vô căn cỏ dại. Lời ấy ngược lại là có mấy phần đạo lý, Tào Mạnh Đức, Lưu Huyền Đức nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Công Tôn Toàn nhận Quan Tĩnh du thuyết, lại đánh chống lui quân, quyết định tử thủ Dịch Kinh. Công Tôn Toàn thật đúng là ngu dốt, dù cho lại vững như thành đồng tháo đài, cũng bất quá là bắt rùa trong hũ mà thôi. Công Tôn Toàn tự tìm đường chết, chúng ta làm tốt lui về Liêu Đông chuẩn bị. Công Tôn Tuyết quan sát Dịch Kinh phòng ngự, mặc dù xem thường Công Tôn Toàn mua dây buộc mình ngu xuẩn cách làm, nhưng là Công Tôn Tuyết cũng không nhịn được cảm khái Dịch Kinh phòng ngự chi kiên cố. Công Tôn Toàn tự thân có tăng tốc kiến tạo công sự phòng ngự đặc tính, vận dụng cơ hồ tất cả kiến trúc bản vẽ cùng tài nguyên, cưỡng ép kiến tạo một tòa pháo đài, đồng thời tại tòa này pháo đài tập kết toàn bộ binh mã, có được sung túc binh lực, lương thảo, binh khí thủ thành. Dịch Kinh không phải Đông Hán lớn nhất thành trì dựa theo quy mô để tính, chỉ có thể coi là cỡ trung tiểu thành trì, nhưng mà thành trì càng lớn, binh lực càng phân tán, phòng thủ độ khó ngược lại không nhỏ. Dịch Kinh loại này thể lượng thành trì, lại thêm Công Tôn Toàn chuẩn bị đại lượng binh lực cùng vật tư, có thể thủ vững càng lâu. Công Tôn Toàn không hổ là thổ một đặc nhân, Dịch Kinh tiễn tháp lại có mấy ngàn tòa, binh mã trăm vạn, như là con nhím. Từ Thiên đi vào Hà Giang quốc, bố trí tiến đánh Dịch Kinh. Lẫn vào Dịch Kinh người chơi, đại khái miêu tả ra Dịch Kinh bố phòng đồ, đồng thời đem Dịch Kinh bố phòng đồ đưa đi ra. Công Tôn Toàn điên cùng xây dựng tiễn tháp, mặt ngựa, tường thành chờ công sự phòng ngự, mà lại xây dựng tốc độ cực nhanh, đem Dịch Kinh chế tạo thành tường đồng bách sát, vì Đông Hán đệ nhất thổ một đặc nhân. Điền Phong đi theo Từ Thiên đi vào Hà Giang quốc, nhìn thấy Công Tôn Toàn bố phòng, lắc đầu liên tục. Công Tôn Toàn mua dây buộc mình, đây là ta từ lúc chào đời tới nay thấy qua ngu xuẩn nhất cách làm. Chưa từng nghe qua có chỗ dựa một thành chi địa, ngăn cơn sóng dữ sự tình. Từ Thiên cũng cảm thấy thiên phương dạ đảm, nhưng mà Công Tôn Toàn đúng là làm như vậy, mà lại trốn ở Dịch Kinh, thủ vững cung ra, không có sợ hãi. Lư Thực nói, Công Tôn Toàn có lẽ cho rằng Tào Tháo, Lưu Bị sẽ tại chúng ta vây công Dịch Kinh lúc xuất binh cứu rút, đối lại chúng ta tiến đánh Dịch Kinh, binh mã mỏi mệt, Công Tôn Toàn tái xuất thành phản kích, nhất cử đánh tan chúng ta. Công Tôn Toàn ý nghĩ là tốt, nhưng mà hắn đánh giá quá thấp thực lực của chúng ta. Từ Thiên Y nguyên không coi trọng Công Tôn Toàn sách lược. Công Tôn Toàn đúng là thổ một đặc nhân, am hiểu xây dựng pháo đài không tệ, nhưng Từ Thiên bên này, từ sử thi phó bản lấy được đại tướng quân pháo sắp rèn đúc đi ra. Đại tướng quân pháo loại này khí giới công thành, đối pháo đài không nhỏ khắc chế hiệu quả. Từ Thiên còn có một viên sử thi phó bản lệnh không có sử dụng, nói không chừng còn có thể thu hoạch được cái gì đặc thù đạo cụ. Vây khốn dịch kinh cần hao phí không ít thời gian, có lẽ có thời gian tiến đánh sử thi phó bản. Giả Hủ nhìn chằm chằm địa đồ, đột nhiên nói với Từ Thiên, Lưu Bị tại Tranh Thanh Châu, đây là một khối nơi vô chủ. Công Tôn Toàn mua dây buộc mình, đối với chúng ta cơ hồ không có uy hiếp, chủ công là thời điểm điều động một chi quân nhiệm trợ, cùng Lưu Bị tranh đoạt Thanh Châu. Chương 464, hợp nhất Bạch Ba Quân, ngày càng 35, chương 464, hợp nhất Bạch Ba Quân, ngày càng 35, Nhạc Nghị cần mang binh tiến đánh dịch kinh, công lược Thanh Châu chủ tướng nhân tuyển, sơ bộ định ra vì Từ Đạt, phó tướng Thường Ngộ Xuân. Từ Thiên nghĩ đến một mình đảm đương một phía đại tướng tổ hợp, vẫn là Từ Đạt tăng thêm Thường Ngộ Xuân. Vấn đề là Lưu Bị có quan vũ, Trương Phi hai viên siêu nhất lưu mạnh tướng, Từ Đạt có khả năng sẽ bị quan vũ, Trương Phi đột chạm. Nhan Lương chính là tại Vạn Quân trước đó, bị quan vũ một đao chém ở dưới ngựa. Từ Đạt mặc dù còn không đến mức giống như Nhan Lương tự phụ, bỏ mặc quan vũ tập kích đến trước mắt, nhưng quan vũ, Trương Phi cũng có khả năng khai thác phục kích, tập kích doanh trại địch chờ chiến thuật, nghĩ cách đột chạm Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân. Hoa Hùng đảm nhiệm Từ Đạt hộ vệ, Thư Tụ đảm nhiệm quân sư, cùng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân tiến quân Thanh Châu. Từ Thiên phái ra Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Hoa Hùng, Thư Tụ như vậy xa hoa đội hình, làm công lược Thanh Châu tiên phong bộ đội Thanh Châu thế cục nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, khắp nơi đều là quân hoàng cân, còn có Khổng Dung, Lưu Bị hai chi binh mã. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân lúc này còn tại thảo phạt Bạch Ba Quân, Từ Thiên thúc giục bọn hắn mau chóng kết thúc chiến đấu. Bạch Ba Quân một lần nữa co đầu rút cổ đến Bạch Ba Cốc, Hàn Siêm, Hồ Tài, Lý Nhạc chờ Bạch Ba Quân võ tướng, muốn làm cuối cùng bùng vây dây chết. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân mang theo 10 vạn kỵ binh, binh lâm Bạch Ba Cốc bên ngoài. Chủ công thúc giục chúng ta mau chóng dẹp điên Bạch Ba Quân, sau đó liên chiến Thanh Châu. Như vậy trực tiếp giết đi vào. Thường Ngộ Xuân cầm thương thúc ngựa, xuất lĩnh hắc hổ giáp kỵ, trực tiếp xông vào Bạch Ba Cốc. Hỏa Long kỵ binh đuổi theo. Từ Đạt lúc này cùng Thường Ngộ Xuân giống nhau cấp tiến, muốn mau chóng dẹp điên Bạch Ba Quân, như vậy trên cơ bản chỉ có một con đường, trực tiếp cường công Bạch Ba Cốc. Lão đại, Ý Châu quân tấn công vào đến rồi. Bọn hắn vậy mà thật dám giết tiến đến. Hàn Siêm trốn về Bạch Ba Cốc, Bạch Ba Quân mang nhà mang người, chí ít còn có 100 vạn người, nhân số là Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân 10 lần trở lên, lại chiếm cứ địa lợi, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân cũng dám chủ động đánh vào Bạch Ba Cốc. Cái này tương đương với Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân xâm nhập hang hổ. Huyết chiến bát phương. Thường Ngộ Xuân toàn thân màu đỏ huyết khí lượn lờ, cả người biến thành đấm máu chiến thần, huyết dịch sôi trào, huy động hổ đầu chạm kim thương, một thương tương nên diện mà đến Bạch Ba quân sĩ tốt nện thành hiếm nát. Giết. Hổ đầu chạm kim thương tại Thường Ngộ Xuân giữa hai tay lượn vòng, huyết sắc khí nhận xoay tròn, thu hoạch Bạch Ba quân. Tại Thường Ngộ Xuân phía sau, hắc hổ giáp kỵ nắm trường đao, từng đạo sắc bén đao mang chém ra, giống như là cày sắt cày địa, lưu lại đầy đất thi thể. Bành. Bành. Từ Đạt Hỏa Long kỵ binh cầm ba mắt xuống nệm tỉ tổ hẹn, liên tiếp bắn một lượt, một nhóm tiếp lấy một nhóm Bạch Ba quân bị bắn thủng. Từ Đạt vung thương quét ngang, mấy cái Bạch Ba quân sĩ tốt bị đánh bay. Từ Đạt võ lực cũng coi là nhị lưu võ tướng, cũng không tính thấp. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân tại Bạch Ba cốc mạnh mẽ đâm tới, một đường hướng về phía trước đột phá. Kết trận. Bạch Ba quân võ tướng Hồ Tài gào to dưới tay binh sĩ, tạo thành mười mấy vạn người chiến trận, ý đồ ngăn cản Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân y nguyên thống lĩnh hắc hổ giáp kỵ xung kích Bạch Ba quân, hàng trước nhất Bạch Ba quân trực tiếp bị hắc hổ giáp kỵ đụng bay. Hắc hổ giáp kỵ đại đao vung xuống, đao sắc bén mang, chặt đứt Bạch Ba quân sĩ tốt, đem Bạch Ba quân sĩ tốt chém thành hai đoạn. Hắc Sơn chiến hổ cắn xé, lợi chảo xé rách Bạch Ba quân. Chết. Thường Ngộ Xuân không ngừng vung thương, mỗi một thương nhấc lên gió tanh mưa máu, đánh bay hơn 10 Bạch Ba binh. Đầy khắp núi đổi Bạch Ba binh vào tới, ý đồ bao phủ Thường Ngộ Xuân, nhưng mà Thường Ngộ Xuân thiết kỵ lại xông mở lít nha lít nhít Bạch Ba quân, cùng Bạch Ba quân võ tướng Hồ Tài giao chiến. Thiết thương quét ngang, một hiệp, Hồ Tài bị Thường Ngộ Xuân đánh giết. Bốn phía Bạch Ba quân toàn bộ mắt trợn tròn, bọn họ chủ tướng vẹn vẹn một hiệp, liền bị Thường Ngộ Xuân giết. Hồ Tài mười mấy vạn binh sĩ quân tâm dao động, nhanh chóng tan tác. Hàn Siêm, Lý Nhạc chờ còn lại Bạch Ba quân võ tướng đều sắc mặt tái nhợt. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân vẹn vẹn lấy 10 vạn kỵ binh đột tiến, kết quả tại Bạch Ba cốc đánh đầu thắng đó, gió thổi cỏ dại. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân còn đang tấn công, toàn bộ Bạch Ba cốc bị giảo loạn, trăm vạn Bạch Ba quân lâm vào hỗn loạn, lần lượt hướng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đầu hàng. Chúng ta đi đầu quân viên thuật. Hàn Siêm thấy đại thế đã mất, thế là quyết định đi đầu quân viên thuật. Viên thuật đối sơn tặc võ tướng có đặc thù mị lực, bởi vậy, Hàn Siêm tại binh bại về sau, suy xét cái thứ nhất đầu nhập đối tượng chính là viên thuật. Đại chiến kết thúc, toàn bộ Bạch Ba cốc sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông, khắp nơi là tù binh. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân hợp nhất Bạch Ba quân, mang theo cả gia đình, khoảng chừng 100 vạn chi chúng. Hà Đông quận tới tay, là thời điểm liên chiến Thanh Châu. Từ Đạt phát hiện mình cùng Thường Ngộ Xuân tương đương bận rộn. Tại Bình Định Hà Nội quận, Hà Đông quận về sau, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân phụ mệnh liên chiến Thanh Châu. Hàn Siêm chạy trốn tới Như Nam, nhìn thấy viên thuật. Bạch Ba quân bị Ký Châu quân dẹp điên, mời tướng quân thu lưu. Hàn Siêm, Lý Nhạc chờ Bạch Ba quân võ tướng đồng loạt quỳ gối viên thuật trước mặt, thỉnh cầu viên thuật thu lưu bọn chúng. Viên thuật sắc mặt tâm trầm. Tuy nói Hàn Siêm, Lý Nhạc mấy người cũng xem như tam tứ lưu võ tướng, trung quy là chiến lực, nhưng vẫn luôn là sơn tặc võ tướng đến đây đầu nhập vào, thực tế là để người khó chịu. A Viên Thiệu đứng ở viên thuật bên người, nhìn thấy Hàn Siêm, Lý Nhạc đầu nhập viên thuật, trong lòng cũng âm thầm giận mình. viên thuật đối sơn tặc võ tướng mị lực giá trị hẳn là có 100. Viên mỗi trở viên thị gia tộc tộc lão, tại Đồng Trác sau khi chết, thuận lợi trở lại những Nam quận, bởi vì thế giới tuyến biến động, ngược lại là không có bị Đồng Trác giết chết. Hai huynh đệ các ngươi nếu là đồng tâm hiệp lực, ta lại triệu tập thiên hạ môn sinh cố lại, lo gì đại sự không thành. Song tóc mai bạc viên mỗi dùng quải trượng gõ cánh cửa, quát lớn viên hiệu, viên thuật. Thúc phụ dạy phải. Viên hiệu, viên thuật tại viên mỗi trước mặt, không đúng. Bản sơ thống lĩnh sĩ tộc, công lộ thống lĩnh lùng cỏ, chúng ta viên thị tiến có thể tranh thiên hạ, lui có thể trung hưng hắn hất. Viên mỗi trở viên thị tộc lão, quyết định chỉnh hợp viên thị lực lượng. Viên hiệu, viên thuật chi tranh, đối viên thị bên trong hao tổn quá lớn, viên thị lực lượng một phân thành hai, khó tránh khỏi sẽ thất bại. Viên mỗi tồn tại, vừa vặn có thể trấn trụ viên hiệu, viên thuật hai người. Bất quá, viên hiệu, viên thuật ở giữa, ý nguyên tồn tại khe hở. Tào Mạnh Đức cho chúng ta viên thị lệ thuộc, không bằng để hắn tại Bắc Bộ kéo dài từ thiên, sau đó, chúng ta lấy Từ Châu, Kinh Châu. Viên hiệu đánh lên Từ Châu mục đạo khiêm, Kinh Châu mục lưu biểu chủ ý như nam viên thị tại hành động lúc, từ thiên phái ra Đỗ Kỳ đảm nhiệm Hà Đông thái thú, trấn áp còn sót lại Bạch Ba quân, ngăn cản đến từ quan trung áp lực. Cùng lúc đó, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Hoa Hùng, Thư Thụ, mang binh vượt qua Hoàng Hà, công lược Thanh Châu. Lưu Bị, Khổng Dung tại Thanh Châu Nam Bộ, mà Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân công lược chính là Thanh Châu Bắc Bộ. Từ Thiên tại Hà Gian Quốc góp nhặt binh lực, hướng Dịch Kinh tiến quân. Công Tôn Toàn co vào binh lực, co quắp tại Dịch Kinh tháo đài. Công Tôn Toàn chủ động nhường ra Dịch Kinh trung quanh thành trì quyền khống chế, bởi vậy Điền Phong xưng Công Tôn Toàn sách lược mà sống bình thấy qua ngu xuẩn nhất sách lược. Từ Thiên chiếm cứ bên ngoài thành trì, có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tiếp tế, mà Dịch Kinh pháo đài binh lực lại khó mà bổ sung. Chương 465, Đại tướng quân tháo, ngày càng 45, chương 465, Đại tướng quân tháo, ngày càng 45, trên đường chân trời, từng mặt ký châu quân tinh kỳ pháp phối, một đội đội bộ binh, kỵ binh hướng Dịch Kinh pháo đài tụ đến, như là dòng lũ. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn cùng một đám vũ châu võ tướng đứng ở Dịch Kinh pháo đài ngoại thành trên đường, trông thấy đen nghịt ký châu quân đến, tâm tình nặng nề. Mây đen ép thành thành dục phá vỡ, ký châu quân mang tới cảm giác gáp bách cực mạnh. Từ Thiên tự mình chinh phạt Dịch Kinh pháo đài, lấy Nhạc Nghị làm công thành chủ tướng, mang binh trăm vạn. Chúng ta có Dịch Kinh pháo đài, hoàn toàn không sợ ký châu quân, không cần kinh hoàng. Công Tôn Toàn cổ vũ sĩ khí. Một đám vũ châu võ tướng, sĩ khí hơi phân chấn, nhưng ý nguyên bất an. Ký châu quân chính tại chiếm lĩnh phụ cận thành trấn, đối Dịch Kinh hình thành bầy kín. Dịch Kinh pháo đài, quả nhiên danh bất hư truyền, vẹn vẹn ngoại thành tường, cao độ đã vượt qua 12 trượng. Từ Thiên mang binh đi vào Dịch Kinh thành dưới, mắt thấy Dịch Kinh cao ngất tường thành. Tại phía trên tường thành cùng phía sau, là vô số san sát tiến tháp, ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt bao la. Dịch Kinh pháo đài dựa dịch thủy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dễ thủ khó công, vô pháp chặt đứt nguồn nước. Công Tôn gia tộc quân đoàn cờ pháp phối, vũ châu binh sĩ bền trí kiên cường, trên tường thành mỗi một bước đều có binh sĩ phòng thủ. Muốn công phá Dịch Kinh pháo đài, như vậy trên cơ bản chỉ có vây khốn pháo đài, cho đến Dịch Kinh binh tận hết lương. Nhạc Nghị đối khí giới công thành tăng thêm tăng gấp đôi, bởi vậy từ Nhạc Nghị đảm nhiệm công thành chủ tướng, bố trí tiến đánh Dịch Kinh. Nhạc Nghị đến về sau, lập tức mệnh lệnh công tượng chế tạo xe bắn đá chờ cỡ lớn khí giới công thành. Khả năng này là từ thiên thế lực lần thứ nhất tiến đánh pháo đài cấp bậc thành trì. Tiến công Dịch Kinh độ khó, thậm chí so tiến công Lạc Dương, Trường An trở thành chỉ còn muốn đại. Đào móc chiến hào, tại Dịch Kinh bên ngoài xây dựng thiết tháp, ba tầng trong, ba tầng ngoài, vây khốn đứng dậy. Tại Nhạc Nghị chuẩn bị công thành lúc, Điền Phong chỉ huy mặt khác một nhóm công tượng cùng binh sĩ tiến hành vây thành, tại Dịch Kinh bên ngoài xây dựng công sự phòng ngự, đem Dịch Kinh triệt để vây chết, để Công Tôn Toàn vô pháp cùng phía ngoài viện quân tụ hợp, đoạn tuyệt Công Tôn Toàn cùng bên ngoài viện quân nội ứng ngoại hợp bất luận cái gì khả năng. Kia, đó là cái gì? Dịch Kinh pháo đài vũ châu võ tướng Công Tôn Phạm đột nhiên kinh hô lên. Ở ngoài thành Nhạc Nghị doanh địa, không chỉ có đại lượng xe bắn đá, công thành tháp, xe thang mây xây dựng lên, mà lại xuất hiện từng chiếc từ la ngựa kéo tốn toa xe. Toa trên xe có lô khảm khảm nạm lấy hình trụ tròn sắt ống, sắt gõ năm đạo, dưới xe hai vòng. Sắt ống chống rông hoặc tháo, nhắm ngay Dịch Kinh pháo đài tường thành. Vũ châu võ tướng đều bị loại này quái dị binh khí chấn động, lại không cách nào nói rõ lai lịch của nó. Chẳng lẽ đây là đại tướng quân pháo? Vì Công Tôn Toàn bán mạng người chơi, ngược lại là liếc mắt một cái nhìn ra xe tải pháo lai lịch, không khỏi kinh hô. Đây chính là Triều Minh súng đạn a. Súng đạn đối pháo đài không nhỏ khắc chế hiệu quả, mặc dù đại tướng quân pháo uy lực còn không tính khủng bố, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Dịch Kinh khó thủ. Công Tôn Toàn thế lực người chơi thấy Từ Thiên liền Triều Minh đại tướng quân pháo đều chuyển đi ra, khoảng chừng trên trăm môn, gọi thẳng không thể phòng thủ. Công Tôn Toàn phát hiện một đám người chơi phản ứng, cũng có chút bất an. Ký châu quân binh khí tầng tầng lớp lớp, Dịch Kinh pháo đài dường như không phải là vững như thành đồng. Đáng tiếc vũ khí lạnh binh chủng lực phá hoại cũng cực mạnh, súng đạn ưu thế không có như vậy lớn, nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ, hẳn là cũng có thể bành sập tường thành. Từ Thiên tuần sát trên trăm môn đại tướng quân pháo, lạnh như băng họng pháo nhắm ngay Dịch Kinh pháo đài. Chỉ cần công thành tháp, xe bắn đá chờ cỡ lớn khí giới công thành hoàn thành, như vậy liền có thể quy mô tiến công Dịch Kinh. Đại tướng quân pháo cũng thuộc về khí giới công thành, Nhạc Nghị công thành giành tướng đặc tính, đối đại tướng quân pháo cũng có bổ trợ, uy lực tăng gấp đôi, đủ để dung chuyển Dịch Kinh. Tiến đánh Dịch Kinh pháo đài, cùng Nhạc Nghị phá giới nhiệm vụ cũng có quan hệ. Phá giới nhiệm vụ, 72 thành khó dễ trình độ, rất khó nội dung nhiệm vụ, Nhạc Nghị là chủ tướng, đánh hạ không ít hơn 72 tòa cỡ trung thành trì hoặc là cỡ lớn thành trì, cự thành, vương thành. Nhạc Nghị phá giới nội dung nhiệm vụ ngắn gọn, trực tiếp đánh hạ 72 tòa cỡ trung trở lên thành trì là đủ. Nhìn như ngắn gọn nhiệm vụ, trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì cỡ trung thành trì, cỡ lớn thành trì số lượng không có nhiều như vậy. Mà lại Nhạc Nghị phân thân vô thuật, một lần chỉ có thể tiến đánh một tòa thành trì. Dịch Kinh pháo đài đóng quân trăm vạn, xem như cỡ trung thành trì. Công Tôn Toản còn đang không ngừng xây dựng công sự phòng ngự, từng tòa tiễn tháp làm xong. Nhạc Nghị có mạnh nhất công thành năng lực, mà Công Tôn Toản có kiên cố nhất pháo đài, xem như lấy mâu công tuẫn. Duyện Châu, Bộc Dương thành, Tào Tháo tình cảnh càng trở nên không ổn. Phương Bắc, Từ Thiên ngay tại đối U Châu thôn tính hổ theo, chỉ cần công phá Dịch Kinh, như vậy trên cơ bản có thể khống chế hơn phân nửa U Châu. Phương Nam, tại Viên Mỗi chỉnh hợp dưới, Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ hợp lưu, triệu tập thiên hạ môn sinh cố lại, hùng cứ Trung Nguyên, Hoài Nam, trở thành thế lực lớn nhất. Những Nam Viên thị lực ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ, môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Sơn Dương Thái thú Viên Di tuyên bố một lần nữa trở lại những Nam Viên thị phạm vi thế lực, không còn nghe theo mệnh lệnh của Tào Tháo. Lần lượt có Viên thị cố lại đầu nhập đến những Nam Viên thị môn hạ. Thế gia đại tộc lựa chọn đầu nhập Viên Thiệu, mà lùn cỏ sơn tặc tắt lựa chọn đầu nhập Viên Thuật. Bị ký châu từ thiên, những Nam Viên thị kẹp ở giữa Tào Tháo rất khó chịu. Mà lại Viên Mỗi trở Viên thị tộc lao đem Tào Tháo coi là những Nam Viên thị lệ thuộc, mệnh lệnh Tào Tháo tiến công ký châu, lên tiếng ủng hộ Công Tôn Toản, vì những Nam Viên thị khuyết trường tranh thủ thời gian. Những Nam Viên thị bốn đời tăng công, Viên Mỗi bất tử, thiên hạ chưa định. Tào Tháo không khỏi cảm khái Đồng Trác vì sao không giết Viên Mỗi một nhà. Nếu như Viên Mỗi không có, như vậy Viên Thiệu, Viên Thuật chắc chắn ra ở riêng. Đợi trời đông đường sông kết băng, thương binh thảo phạt ký châu. Tào Tháo cân nhắc lợi hại, không thể không dựa theo những Nam Viên thị yêu cầu, tại thời khắc mấu chốt xuất binh ký châu. Hoàng Hà thủy đạo đã bị ký châu thủy sư khống chế, Tào Tháo muốn xuất binh ký châu, vì Công Tôn Toản giải vây, như vậy chỉ có thể lựa chọn tại trời đông xuất binh. Ngư Dương quận, Bách Quỷ Dạ Hành công hội Bách Quỷ, Dạ Phong, thừa dịp Công Tôn Toản bị vây khốn ở Dịch Kinh pháo đài, xuất binh khống chế Ngư Dương quận, đại quận chờ U Châu quận huyện, cùng Từ Thiên phái ra quân nhiệm trợ giao chiến, không nguyện ý từ bỏ tranh đoạt U Châu cơ hội. Công Tôn Toản nguyện ý đem hắn góp nhặt tất cả vàng bạc tài bảo cùng nửa cái U Châu chia cho chúng ta, chỉ cần chúng ta xuất binh vì giải thích vây. Bách Quỷ, Dạ Phong thu được Công Tôn Toản cầu viện tình cầu. Chúng ta có thể hiệu triệu U Châu người chơi, hứa hẹn bọn hắn chỗ tốt, khu trục ký châu binh mã. Người quên U Châu một cố không kém thế lực, đó chính là ba quận Ô Hoàn. Ô Hoàn người đối Công Tôn Toản hận thấu xương, chưa chắc nguyện ý xuất binh can thiệp U Châu đại chiến. Người sai, chỉ cần có lợi ích, Ô Hoàn người tuyệt đối sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa. Kia phái người đi liên lạc thống lĩnh ba quận Ô Hoàn Liêu Tây Ô Hoàn đại nhân Khâu Lực Ư. Nếu như Ô Hoàn kỵ binh tham gia đại chiến, như vậy Dịch Kinh công thủ, kết quả liền không nói được. Một đội người chơi phục mệnh xâm nhập Liêu Tây quận Ô Hoàn bộ lạc. Chương 466, Khổng Dung tự phụ, ngày càng 55, chương 466, Khổng Dung tự phụ, ngày càng 55, Ô Ký Châu quân tiếng kèn quanh quần tại dịch thủy mặt nước đang dập dờn, từng tòa công thành tháp chậm rãi di động, như là cự thú biết cổ. Xe bắn đá, xe bắn tên oanh minh, từng khối cự thạch ném lên giữa không trung, hung hăng rơi đập, oanh kích Dịch Kinh pháo đài tường thành. Vận dụng đại tướng quân pháo. Nhạc Nghị lần thứ nhất vận dụng đại tướng quân pháo công thành. Oanh, oanh, oanh. Từng môn đại tướng quân pháo bắt đầu pháo oanh Dịch Kinh pháo đài, khói lửa tràn ngập. Trên trăm thật tâm đạn oanh kích tường thành cùng tiến tháp, bị thật tâm đạn đánh trúng tiến tháp, không khỏi bị phá hư, hoặc là đổ sụp, hòn đá chiếu xuống trên tường thành. Xe bắn đá tăng thêm đại tướng quân pháo, mỗi một lần bắn một lượng, Dịch Kinh pháo đài đều đang dao động. Nguyên bản không thể phá vỡ Dịch Kinh pháo đài, tại Nhạc Nghị thế công dưới, ngược lại lung lay sắp đổ. Nhạc Nghị chọn lựa là từng bước xâm chiếm sách lược, từng bước một công chiếm Dịch Kinh pháo đài các mặt tường thành, áp xúc Công Tôn Toản phòng tuyến. Thật sự là hùng vĩ, cái này nhìn xuống Công Tôn Toản như thế nào phòng thủ. Từ Thiên đứng ở tháp quan sát bên trên, quan sát xe bắn đá cùng đại tướng quân pháo oanh kích Dịch Kinh, cũng không nhịn được rung động tại đại tướng quân pháo cùng xe bắn đá uy lực. Nếu như không phải Công Tôn Toản xây dựng tường thành cực dày, tại đại tướng quân pháo cùng xe bắn đá công kích đến, nói không chừng không quá 3 ngày, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Thành quân kết đội cùng tiễn thủ đi vào dưới thành, vạn tên cùng bắn, áp chế quân coi giữ, công thành tháp từng bước tới gần tường thành, Ký Châu quân tướng sĩ cùng U Châu tướng sĩ tại trên tường thành đánh giáp lá cả, giết lùi bọn hắn. Công Tôn Toản cầm long thương, đánh giết leo lên Ký Châu binh sĩ, dốc hết toàn lực khu trục trèo lên thành địch binh. Nếu như dễ dàng buông tha lần đầu tiên tường thành, như vậy Dịch Kinh pháo đài cũng thủ không được bao lâu. Ầm ầm. Điền Phong làm đại biểu thổ hệ thuật sĩ đưa tới đại lượng thổ lũy, hình thành thềm đá, giảm bất Ký Châu quân công thành độ khó. Dịch Kinh pháo đài tiễn tháp điên cuồng liên sạc, Nguyên Nung tiễn tháp trong nháy mắt bắn ra mười mấy mũi tên, đem một đội leo lên tường thành Ký Châu quân bắn thành cái sảng. Công Tôn Toản ở ngoại vi thiết lập tiễn tháp liền có ngàn tòa, dưới tường thành phương còn có đại lượng cạm bẫy, không ít Ký Châu binh sĩ đang đến gần tường thành lúc, lâm vào trong cạm bẫy, bị trong cạm bẫy bén nhọn cọc gỗ đâm chết. Hơn ngàn tòa tiễn tháp bắn một lượng, Ký Châu binh sĩ chí ít có mấy ngàn người bị bắn thành con nhím. Phan Phượng chờ võ tướng tham dự công thành, Phan Phượng khôi giáp cắm đầy mười mấy mũi tên, huy động cự phủ, một đũa chặt đứt một tòa tiễn tháp. Ầm ầm. Tiễn tháp nửa phần trên đổ sụp, đập chúng phía dưới né tránh không kịp Vũ Châu binh sĩ, toàn bộ vùi lấp. Bành. Một cây trường thương quét tới, đánh trúng Phan Phượng hộ tâm kính, đem Phan Phượng một thương quét bay. Phan Phượng rơi vào công thành tháp bên trên, công thành tháp một trận lay động. Nếu như không phải công thành tháp ngăn lại Phan Phượng, có lẽ Phan Phượng sẽ từ 12 trượng cao tường thành rơi xuống, trở thành từ thiên thế lực tử trận đệ nhất đại tướng. Công Tôn Toản cầm long thương, đang đằng sát khí, một thương đánh lui Phan Phượng. Tại Công Tôn Toản tả hữu, Bạch Mã Nghĩa tổng cầm trường cung, phá không cường tập. Ngàn vạn Bạch Mã Nghĩa tổng hướng dưới thành Ký Châu quân bắn một lượng, từng đạo lưu quang bắn ra, đem dưới thành Ký Châu quân đóng đinh trên mặt đất. Khu khu cụ. Phan Phượng dãy rủa đứng lên, ngũ tạng lục phủ rung chuyển, lau khỏe miệng máu tươi. Phá giới Công Tôn Toản võ lực, tại Phan Phượng phía trên. Phan Phượng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Công Tôn Toản một thương quét bay. Đột nhiên, Phan Phượng nghe được Minh Kim thu binh âm thanh. Lùi binh. Phan Phượng chờ võ tướng, dẫn đầu riêng phần mình binh sĩ triệt hạ. Xe bắn đá, đại tướng quân pháo còn tại hành kích dịch kinh, ngày đêm không nghỉ. Đây chỉ là Ký Châu quân một lần dò xét. Điền Phong thấy Ký Châu quân giống như thủy triều lui ra, nói với Từ Thiên, chủ công, dịch kinh khó mà nhanh chóng đánh chiếm, có thể thời gian dài vây khốn, sau đó hấp dẫn công tôn toàn viện quân đến, vây mà diệt chi. Đây là vây điểm đánh viện binh kế sách. Sắp thực có thể lợi dụng cơ hội lần này, đem một chút khó giải quyết kẻ địch hấp dẫn đến dịch kinh, triệt để bình định Lưu Châu. Từ Thiên tán thành Điền Phong ý nghĩ. Căn cứ Bách Quỷ Dạ Hành công hội người chơi để lộ bí mật, Từ Thiên đã biết ba quận Ô Hoàn kỵ binh, tùy thời có khả năng tham gia dịch kinh công phòng chiến. Ba quận Ô Hoàn, vì Liêu Tây Khâu lực ư, Liêu Đông Tô Phó Diên, Hưu Bắc Bình Ô Duyên ba cái bộ lạc. Ô Hoàn ba bộ, thừa dịp Trung Nguyên đại loạn, chư hầu cùng xuất hiện, riêng phần mình tự lập làm vương. Trong đó, Liêu Tây Ô Hoàn bộ lạc thế lực mạnh nhất, chủ trì ba bộ, hình thành liên minh. Ô Hoàn bộ lạc cũng là Vũ Châu man tộc thế lực một trong, Từ Thiên bình định Vũ Châu, trong đó một bước chính là triệt để diệt đi Ô Hoàn bộ lạc. Bách Quỷ Dạ Hành công hội chiếm lĩnh Ngư Dương quận, Đại quận, Hưu Bắc Bình quận, còn tại nghị cách cùng Từ Thiên tranh đoạt Vũ Châu. Đây cũng là Từ Thiên đánh bại thế lực, vừa vặn mượn nhờ vây khốn dịch kinh cơ hội, đem những địch nhân này hấp dẫn lại đây, sau đó nhất cử đánh tan. Đối dịch kinh vây công cần không ít thời gian, Từ Thiên lấy ra cuối cùng một viên sử thi phó bản lệnh, tại kẻ địch tập kết trước đó, Từ Thiên muốn đang vây công dịch kinh pháo đài trong lúc đó, tiến đánh sử thi phó bản, nhìn một chút phải chăng có thể thu hoạch được cái khác đạo cụ. Sử thi phó bản đạo cụ, đồng dạng đều có tiền mà không mua được. Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân, Hoa Hùng, Thư Thụ tại Bình Nguyên quận tập kết binh mã, vượt qua Hoàng Hà, tiến quân tế Nam Quốc. Thư Thụ đảm nhiệm Thanh Châu quân quân sư. Nếu là muốn quét ngang Thanh Châu, kỳ thật không có đơn giản như vậy. Thanh Châu có ngàn vạn quân hoàng cân cùng đại lượng duyên hải hải tặc. Cho dù là tại hắn mạn, cũng đã có không ít hải tặc cần hiện, chỉ bất quá đám bọn hắn tồn tại cảm rất thấp, không ai chú ý chẳng hạn như chiêm cư tại Bắc Hải thuần tại một vùng đũa hải tặc còn thừa, trong lịch sử bị Tào Tháo bộ tương là tiến, Lý Điển đánh tan, hướng Tào Tháo đầu hàng. Đây là Thanh Châu tặc thế lực, còn có Lưu Bị, Khổng Dung chư hầu thế lực. Mặt khác, Tào Tháo trên thực tế cũng có tiến vào Thanh Châu ý nghĩ. Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân công lược Thanh Châu, như vậy sẽ uy hiếp được tiếp giáp Duyệt Châu, bởi vậy, Tào Tháo không có khả năng ngồi nhìn Từ Thiên công lược Thanh Châu. Không nhắc Tào Tháo, Từ Châu Mục Đạo Khiêm cũng chưa chắc sẽ nguyện ý để Từ Thiên chiếm lĩnh Thanh Châu. Thanh Châu cùng Từ Châu thuộc về Sơn Đông bán đảo, một khi Từ Thiên cầm xuống Thanh Châu, khoảng cách như vậy công lược Từ Châu cũng không xa. Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân qua sông, Tào Tháo, Đào Khiêm, Khổng Dung, Lưu Bị phải sợ hãi. Bắc Hải quốc, Quan Vũ bắt sống Thanh Châu quân hoàng cân cử soái quản hợi, hợp nhất quản hợi bộ hạ. Lưu Bị cùng Khổng Dung đem rượu ngôn hoan. Lưu Bị nói với Khổng Dung, Khổng Bắc Hải triệu tập sĩ dân, tú binh nói võ, rất có chính âm thanh. Giá khăn vàng tại Thanh Châu tứ ngược, các quận quan binh nghe tin đã sợ mất mật, chỉ có Khổng Bắc Hải theo thành mã thủ, chính là trung nghĩa cử chỉ. Nay Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa đã chết, bị dục thượng biểu triều đình, tiến cử Khổng Bắc Hải vì Thanh Châu thứ sử. Lúc này, phụ tá Tả Thừa Tổ tại trên ghế nói, không thể. Từ Thị, Tào Thị, Viên Thị vì thiên hạ gian mạnh mẽ nhất chi chư hầu, được thiên hạ người, không phải này ba người một trong. Đại nhân không bằng kết giao một người trong đó, tương lai có lẽ còn có thể hưởng vinh hoa phú quý. Nếu là tự lập làm Thanh Châu thứ sử, cùng này ba người giao chiến, nhất định bại vong. Khổng Dung giận dữ, này ba người cướp hán thất, ta ha có thể lấy thân chuyển tặc. Bổn thái thu trí tại Tinh Nan, trung hương hán thất, há có thể dung ngươi ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Người tới, kéo xuống chém đầu. Thái thú đại nhân, Tả Thừa Tổ vì tuấn tú chi sĩ, riêng có danh vọng, không thể giết ta. Ta nói giết, vậy liền giết. Khổng Dung nổi trận lôi đình, dưới sự kiên trì của hắn, Tả Thừa Tổ đầu người rơi xuống đất. Lưu Bị, Thái Sử Từ ở đây, trầm mặc không nói. Trong đó Thái Sử Từ càng là lâm vào mê bóng. Khổng Dung ba tuổi để lê, truyền bị ca tụ, trở thành chư hầu một phương về sau, Khổng Dung tự phụ tại tài hoa bản tính, lập chí bình định thiên hạ, nhưng tài đức thô sơ giản lược, tư tưởng cuối cùng, liền đối giao quân hoàng cân đều tương đương mệt mỏi. So sánh dưới, Lưu Bị dường như càng thêm thiết thực. Khổng Dung giết Tả Thừa Tổ, một chút đến đây Bắc Hải quốc đầu nhập Khổng Dung thanh lưu chi sĩ, nhao nhao rời đi Bắc Hải quốc. Chương 467, địa ngục phó bản, Tuy Dương chi chiến, ngày càng 15, chương 467, địa ngục phó bản, Tuy Dương chi chiến, ngày càng 15, bành. Trương Phi một quyền đập bay quản hợi giống như là bị đạn pháo đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện mười mấy mét vết cắt. Tại Thanh Châu quân hoàng cân bên trong, võ lực siêu quần quản hợi, bị Trương Phi quyền đấm cước đá, mặt mũi bầm dập. Đứng dậy, lại đến đại chiến 300 hiệp. Trương Phi hét lớn một tiếng, đất cắt bay lên. Trương tướng quân thà cho ta đi. Quản hợi không ngừng kêu khổ. Dự đức, không được như thế thô lỗ. Lưu Bị cùng Khổng Dung đến đây, thấy Trương Phi lại tại quất thuộc cấp cùng sĩ tốt, vô cớ đau đầu. Quất roi sĩ tốt còn tốt, nhưng nếu là quất roi thuộc cấp cùng hộ vệ bên người, bọn họ ghi hận trong lòng, không chừng sẽ xuất hiện biến cố gì. Khổng Dung không hiểu, quản hợi vì giặc khăn vàng, vì sao không trực tiếp giết rồi? Người này có thể tại ta nhị đệ đao hạ trèo chống mấy chục hiệp, có thể nói là võ nghệ cao cường. Mặc dù người này là cường đạo xuất thân, nhưng vẫn nhưng vì bản thân ta sử dụng, giúp đỡ hắn thất, cần hợp chúng nhân chi lực, bất luận xuất thân. Mặt khác, có thể lợi dụng quản hợi, chiêu hàng Thanh Châu cái khác quận huyện quân hoàng cân. Quân hoàng cân nói cho cùng, là nhận hoang thai ảnh hưởng Thanh Châu dân chúng mà thôi. Lưu Bị xem thường, quản hợi như vậy mạnh tướng, đủ để đảm nhiệm tiên phong đại tướng. Không dung sắc thực thiếu hụt võ tướng, thủ hạ chỉ có Vũ An quốc có thể dùng một lát. Thế là không còn so đo quản hợi gia nhập Bắc Hải quân. Thái thú đại nhân, Ký Châu mục phái binh tiến đánh Tế Nam quốc, Tế Nam quốc khăn vàng trông chừng mà hàng. Khổng Dung phái đi tiếp thu Tế Nam quốc quan lại trốn về đến. Từ Thiên phát binh, công ta Thanh Châu, ta làm bảo đảm cảnh an dân. Huyền Đức, ngươi vị bình nguyên tướng, cùng ta tiến quân Tế Nam quốc, chung cự Ký Châu quân, như thế nào? Khổng Dung đạt được Lưu Bị tương trợ, lòng tin phóng đại, quyết định quét ngang Thanh Châu, cùng Lưu Bị cùng nhau giúp đỡ Hàn Thất. Lưu Bị cùng Công Tôn toàn thuộc cấp điền giai, liếc nhìn nhau, rốt cuộc đem Khổng Dung kéo xuống nước. Khổng Dung vì Khổng Tử về sau, tại Thanh Châu riêng có danh vọng, lấy Khổng Dung danh nghĩa, mời chào Thanh Châu lưu dân cùng Hoàng Cân binh, hiệu suất cao hơn. Lưu Bị, điền giai cùng Khổng Dung hợp binh, ven đường mời chào đại lượng quân Hoàng Cân, hướng Tế Nam quốc tiến quân. Từ Thiên Bắc thượng tiến đánh Vũ Châu, vậy mà còn dám chia binh tranh đoạt Thanh Châu, hắn đây là muốn đoạt bốn châu chi địa, đem ta Tào Mạnh Đức dồn vào tử địa a. Tào Tháo biết được Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân quét ngang Tế Nam quốc, cũng cảm nhận được áp lực. Thanh Châu cùng Duyện Châu liền nhau, nếu là Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân chiếm lĩnh Thanh Châu, Tào Tháo có thể sẽ đứng trước Ký Châu, Thanh Châu giáp công, áp lực đột nhiên tăng mấy lần. Người nào dám đi Thanh Châu, khu trục Ký Châu quân. Mặc dù Tào Tháo không có dư lực chiếm đoạt toàn bộ Thanh Châu, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi nhìn Từ Thiên nhập chủ Thanh Châu. Một viên đại tướng đứng ra, ôn quyền nói, mặt tướng Vũ Cấm, nguyện vì Tào gia thế hệ sông pha khói lửa, tranh đoạt Thanh Châu. Văn Tắc, nghe nói ngươi cùng Thái Sơn nhóm tặc, nhất là cùng Sương Hy quan hệ tốt đẹp, có thể mượn trợ Thái Sơn tặc chi lực, đánh lui Ký Châu quân. Tào Tháo dùng lên Vũ Cấm vì đại tướng, lại vận dụng cùng Vũ Cấm có quan hệ Thái Sơn tặc. Thái Sơn tặc vì Hán Mạt tặc thế lực một trong, cùng quân Hoàng Cân, Hắc Sơn quân, Bạch Ba quân, không phải là một cái thế lực. Thái Sơn tặc thủ lĩnh Cô Tam Bá, Tôn Quan, Sương Hy chờ người, tại tặc thế lực bên trong, đã coi như là một cỗ không kém thế lực, cùng Hắc Sơn quân có thể liệu một trận. Mặt tướng tận lực thuyết phục Thái Sơn tặc cho chúng ta sử dụng. Vu Cấm cùng Sương Hy là quen biết cũ, cho rằng bằng vào chính mình quan hệ, có thể thuyết phục Sương Hy làm đại biểu Thái Sơn tặc tham dự tiến công Tế Nam quốc. Vu Cấm là chủ tướng, Tế Bắc tướng Bảo Tín đốc quân, Hạ Hầu Đôn, Lý Điển, Nhạc Tiến cùng Vu Cấm cùng nhau tiến quân Tế Nam quốc. Tế Nam quốc một cái quốc, cứ thế mà xâm nhập mấy cái thế lực lớn. Tại vây khốn dịch kinh thời khắc, Từ Thiên sử dụng cuối cùng một viên địa ngục độ khó sử thi phó bản lệnh. Đinh. Ngài sử dụng một viên sử thi phó bản lệnh, địa ngục độ khó phó bản, tuy Dương Chi chiến mở ra, mời tại trong vòng 3 ngày dẫn đầu anh hùng, binh sĩ công phán lên phó bản. Từ Thiên mở ra cái thứ 2 địa ngục cấp bậc sử thi phó bản. Tuy Dương Chi chiến. Từ Thiên đối Tuy Dương Chi chiến có một chút ấn tượng, đây là triều Đường trung kỳ, loạn an sử trong lúc đó một lần thủ thành chiến, quân Đường chủ tướng là Trương Tuấn, Hứa Biễn, thuộc cấp Lôi Vạn Xuân, Nam Đế Vân, mà quân địch là loạn an sử phản quân. Loạn an sử, vì Đường Huyền Tông tuổi già, triều Đường tướng Linh An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh phát động phản loạn, suýt nữa lật đổ triều Đường. Về sau tại trong đại đường hưng danh tướng Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, Lý Tự Nghiệp đám người ngăn cơn sóng dữ phía dưới, bình định phản loạn. Cũng chính bởi vì loạn an sử, đế quốc đại đường từ thịnh chuyển suy, phạm vi thế lực có bảo, mà lại các nơi tiết độ sứ ủng binh tự trọng. Tuy Dương chi chiến, quân Đường tướng Lĩnh Trương Tuần lấy một thành mà ngự tiền dưới, kéo dài đại lượng phản quân, vì Đường đế quốc phản kích tranh thủ bình định thời gian. Nói như vậy, chính mình muốn trợ giúp Trương Tuần giữ vững Tuy Dương thành. Nếu như có kiên cố tường thành, như vậy thủ thành không khó lắm. Trương Tuần vẫn là đỉnh cấp thủ tướng. Bất quá, nếu phó bản độ khó là địa ngục cấp bậc, hẳn không có đơn giản như vậy. Từ Thiên xem xét có quan hệ Tuy Dương chi chiến sử thi phó bản nội dung cụ thể. Phó bản, Tuy Dương chi chiến, năm 757, độ khó, địa ngục chiến dịch bối cảnh, công nguyên năm 756, An Lộc Sơn công hãm Đông Đô Lạc Dương, Xương Đế, triều Đường chỉ còn lại Trường Giang, sông Hoài Lưu vực thuế má trèo trống, Tuy Dương ở vào đại vận Hà Biện sông khúc sông Trung Bộ, vì Giang Hoài Lưu vực trọng trấn, nếu như thất thủ, tên đào tác, hậu quả khó mà lường được. Trương Tuần thủ Tuy Dương, binh không hơn bạn, lấy một thành mà ngự thiên hạ quân địch chủ tướng, An Khánh Tự, phá giới, mang hóa, Doãn Tử Kỳ, phá giới, mang hóa, quân địch, Doãn Tử Kỳ 18 vạn phản quân, bình quân cấp 80, An Khánh Tự binh lực bất tưởng phe mình tướng lĩnh, Trương Tuần, phá giới, Hứa Biễn, phá giới, Lôi Vạn Xuân, phá giới, Nam Đế Vân, phá giới, mình quân, 7000 quân coi giữ, bình quân cấp 80, chiến thắng điều kiện, đánh giết địch tướng Doãn Tử Kỳ ẩn tàng. Chiến thắng điều kiện, đánh giết ẩn tàng bộ An Khánh Tự, An Lộc Sơn chi tử, thất bại điều kiện, một thành trì luôn hãm hai. Chủ tướng Trương Tuần bị giết chiến thắng ban thưởng, không biết ẩn tàng ban thưởng, không biết người chơi có thể mang theo anh hùng, binh sĩ, một có thể mang theo võ tướng số lượng 32, có thể mang theo nhu sĩ, văn thần, thuật sĩ số lượng 23, có thể mang theo binh sĩ số lượng 1000 cái khác nói rõ. Từ Thiên nhìn thấy phó bản nói rõ, liền biết vì sao Tuy Dương chi chiến độ khó là địa ngục cấp bậc. Quân Đường chỉ có 7000, mà phản quân có 180000, mà lại còn có ẩn tàng bộ An Khánh Tự binh mã. Từ Thiên là người chơi, vẹn vẹn chỉ có thể mang theo 5 anh hùng, 1000 binh lực đi vào phó bản. Điểm ấy binh lực, hạt cát trong sa mạc, tương đương với 8000 quân coi giữ, cần đối phó vượt qua 18 vạn quân địch. Mặc dù quân coi giữ có kiên cố Tuy Dương thành có thể phòng thủ, nhưng An Lộc Sơn chi tử An Khánh Tự cũng tham gia Tuy Dương chi chiến, để Tuy Dương chi chiến càng thêm thảm liệt. Trương Tuần vì thủ Tuy Dương, chính là giết tiếp cho bộ hạ chia ăn, tương đương thảm liệt. Đây là một cái giống như trình dục ngâm nhân. Chương 468, Tuy Dương chi chiến nhân tuyển, ngày càng 25, chương 468, Tuy Dương chi chiến nhân tuyển, ngày càng 25, ba cái võ tướng, hai cái mưu sĩ, còn có 1000 binh lực. Từ Thiên xoắn suýt mang đến tiến đánh Tuy Dương chi chiến nhân tuyển. Tuy Dương chi chiến, cùng dĩ vãng sử thi phó bản bất đồng, hạn chế binh lực cực ít. Cái này cũng phù hợp Tuy Dương chi chiến bối cảnh, lấy cực ít binh lực, giữ vững Tuy Dương thành. Như vậy cái này 1000 binh lực, nhất định phải là tuyệt đối tinh nhuệ, nếu không căn bản ngăn không được phản quân thế công. Từ Thiên ưu tiên suy xét võ lực cao nhất Triệu Vân, Thần Lương Ngọc, mang theo manh tướng tiến đến Tuy Dương, mới có thể đột chạm loạn an sử phản quân thủ lĩnh. Cái cuối cùng võ tướng danh ngạch, Từ Thiên vẫn là quyết định mang lên làm phi hành võ tướng Ý Xạ Bợ Lạ. Ý Xạ Bợ Lạ phá giới, có thể đồng thời thống soái ngân sắc độc giác thú kỵ binh, ngân dực phi mã kỵ binh hai chi đặc thủ phi hành binh chủng. Từ Thiên từ phương Tây đại lục mua một nhóm độc giác thú, chiêu mộ một đội ngân sắc độc giác thú kỵ binh, vì bắt giai binh chủng. Ngân sắc độc giác thú kỵ binh, ít nhất cũng phải mang đến 200-300 người tiến hành tập kích. Hai cái mưu sĩ nhân tuyển, Từ Thiên ngược lại là phạm khó khăn. Ta cũng đi Tuy Dương chi chiến. Lâm Chỉ Nhi nghe nói Từ Thiên mở ra địa ngục cấp bậc Tuy Dương chi chiến, thế là tự để cử mình. Nàng có thần thú Thanh Loan làm tọa kỵ, mặc dù chỉ là đi một người, nhưng trên thực tế tương đương với hai cái anh hùng đơn vị tham chiến. Tuy Dương thành thủ đến đằng sau, nói không chừng Trương Tuần chờ người sẽ dễ tử tướng ăn, không khỏi quá tàn nhẫn, ngươi coi là thật muốn đi. Từ Thiên chuyên môn hù dọa Lâm Chỉ Nhi. Lâm Chỉ Nhi tiểu ra thì mềm, vạn nhất bị Trương Tuần bọn hắn xem như là khẩu phần lương thực, vậy phải làm thế nào? Người đi ta liền đi. Lâm Chỉ Nhi y nguyên không sợ, nàng không cho rằng Từ Thiên sẽ cho người đem nàng xem như khẩu phần lương thực. Vậy liền tăng thêm giả hủ. Từ Thiên lưu lại Điền Phong đảm nhiệm vây công dịch kinh quân sư, sau đó mang lên giả hủ tham dự Tuy Dương chi chiến. 1000 binh lực, Từ Thiên chọn lựa nhất dũng manh binh lính, bổ túc danh ngạch. 200 ngân sắc độc giác thú kỵ binh, 100 chu tức quân, vì bát giai binh chủng. Tần Lương Ngọc Bạch Can binh, thất giai, Trung Nghĩa Thạch Chủ binh, cửu giai, Từ Thiên mang đến 100 người. Khúc Nghĩa Tiên Đăng Tử Sĩ, thất giai, Dù Huyết Tiên Đăng Quân, cửu giai, vì cao giai nọ binh, tại thủ thành chiến, có thể công, có thể thủ, công dụng cực lớn, bởi vậy, Từ Thiên mang đến 400 người. Còn lại 200 người, vì Từ Thiên Huyền Giáp Quân, bát giai, Đại Đường Bách Kỵ, thập giai. Loại này hạn chế binh lực, mà lại binh lực cực ít phó bản, bát giai, cửu giai, thập giai binh chủng liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Từ Thiên mang đến cơ hồ toàn bộ đều là tinh nhuệ. Ứng Long, Thanh Loan hai con thần thú, làm tọa kỵ, cũng tham dự Tuy Dương chi chiến, xem như một loại hợp lý lỗ thủng. Tuy Dương chi chiến, Từ Thiên không rõ ràng sẽ kéo dài bao lâu. Tại tiến đến tham dự Tuy Dương trước khi đại chiến, Từ Thiên tận khả năng hoàn thành bố trí, sau đó lại đi tham chiến. Từ Thiên đã phái ra Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân công lược Thanh Châu, hấp dẫn Khổng Dung, Lưu Bị lực chú ý Tôn Kiên thủ Lê Dương, chống cự đến từ Tào Tháo áp lực. Như Phụ tiến vào chiếm giữ Hà Nội quận, Đỗ Kỳ tiến vào chiếm giữ Hà Đông quận, ngăn cản đến từ quan trung áp lực. Những này bố trí cơ hồ kiềm chế chung quanh tất cả kẻ địch. Nhạc Nghị chỉ cần tiến đánh Dịch Kinh, vây điểm đánh viện binh chuyện, giao cho Trương Liêu. Một khi ba quận Ô Hoàn đột kích, tắt Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp cùng Diêm Lu, Tiên Vũ Phụ, Điền Chủ nên chiến ba quận Ô Hoàn. Từ Thiên lại an bài một chi binh mã, phụ trách giải quyết ý đồ vì công tôn toàn giải vây Bách Quỷ Dạ Hành công hội cùng Ô Hoàn kỵ binh. Từ Thiên tận lực an bài Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp phối hợp lẫn nhau tác chiến. Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp vì Ngũ Tử Lương tướng, nếu như độ thân mật đầy đủ, nói không chừng về sau Ngũ Tử Lương tướng cũng sẽ lĩnh ngộ tổ hợp kỹ. Đối với lĩnh ngộ tổ hợp kỹ điều kiện, Từ Thiên còn không có hiểu rõ, duy nhất biết đến quy luật là càng là ăn ý tổ hợp, càng dễ dàng lĩnh ngộ tổ hợp kỹ, chẳng hạn như Nhan Lương Văn Sú, Lưu Quang Trường, đặc thù binh khí, can tương, mặc tả cũng có bổ sung tổ hợp kỹ. Mang Lâm Chỉ Nhi tiến đến Tuy Dương chi chiến, vừa vặn có thể vận dụng tổ hợp kỹ. Trừ Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp Ngũ Tử Lương tướng tổ hợp, Từ Thiên vận dụng Lưu Ngu bộ hạ cũ, hiệp trợ Trương Liêu đánh bại Ô Hoàn kỵ binh. Diêm Lu, Tiên Vũ Phụ dòng họ mặc dù hiếm thấy, nhưng bọn hắn là người Hán võ tướng, mà lại quen thuộc Ô Hoàn kỵ binh, bởi vậy có bọn hắn tương trợ, bình định ba quận Ô Hoàn cũng không khó khăn. Từ Thiên lại lưu Trần Khánh Chi, Cao Thuận, Trương Yến, Cao Lãm chờ võ tướng, tùy thời chi viện các phương. Từ Thiên thế lực có được đại lượng võ tướng, những này võ tướng có thể ủng hộ đa tuyến tác chiến, tiến đến Tuy Dương chiến trường. Tại hoàn thành bố trí về sau, Từ Thiên mang binh tiến đến tiến đánh Tuy Dương chi chiến phó bản. Liêu Tây Ô Hoàn bộ lạc, một đội Ô Hoàn kỵ binh rời đi bộ lạc, đi vào Triều Hán đỉnh thành trì truyền tống trận, truyền tống đến khoảng cách Dịch Kinh không xa chắc huyện. Liêu Tây Ô Hoàn đại nhân Khâu Lực Ư cùng này tử đặt đốn tham gia Dịch Kinh công phòng chiến. Công Tôn Toản, người này cùng chúng ta có thủ, nhưng nếu như hắn nguyện ý giao ra Liêu Đông, Liêu Tây, Hữu Bắc Bình ba quận cho chúng ta Ô Hoàn bộ lạc thống trị, như vậy chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khâu Lực Cư vì danh chính ngôn thuận thu hoạch được ba quận chi địa, cùng Liêu Đông Tô Phó Diên, Hữu Bắc Bình Ô Duyên mang binh đến đây chi viện Dịch Kinh. Yên tâm, chỉ cần đánh bại Từ Thiên, ba quận chi địa chính là các ngươi. Bách Quỷ, Dạ Phong dẫn đầu đại lượng vũ châu người chơi xuôi nam, hướng Khâu Lực Cư hứa hẹn. Nhưng mà Bách Quỷ, Dạ Phong cũng có tính toán của mình, chưa chắc sẽ thật nguyện ý giao ra ba quận chi địa cho Ô Hoàn bộ lạc. Chỉ là nếu muốn lợi dụng ba quận Ô Hoàn binh lực, như vậy cũng chỉ có thể lá mặt lá trái. Không nghĩ tới chúng ta Ô Hoàn kỵ binh còn có tiến quân Trung Nguyên thời điểm. Công Tôn Toản danh xưng là Bạch Mã tướng quân, cho chúng ta Ô Hoàn bộ lạc tạo thành tổn thất thật lớn, nhưng lại như thế nào? Hắn còn không phải bị cái khác chư hầu hành hung, muốn chúng ta Ô Hoàn người thay hắn giải vây sao? Một đám Ô Hoàn quý tộc nghĩ đến ngày xưa kẻ thù Công Tôn Toản bị vây quanh ở Dịch Kinh, cần bọn hắn đi giải cứu, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Khâu Lực Cư nhưng không có đám người mừng rỡ như vậy, bởi vì một khi Công Tôn Toản bị giết mất, như vậy ba quận Ô Hoàn cũng có khả năng bị diệt. Hung nô bộ lạc Hưu Trư Vương, Tiên Ti bộ lạc đại nhân bộ Độ Can, những này hán mặt man tộc đại nhân vật bị hán quân chém đầu. Ô Hoàn bộ lạc giống nhau bị Từ Thiên căm thù. Khâu Lực Cư biết, cùng này nói là vì Công Tôn Toản giải vây, không bằng nói là Ô Hoàn bộ lạc tự vệ hành động. Trẻ tuổi đặt đốn, đi theo này phụ Khâu Lực Cư đi vào Hà Bắc, cuốn vào Trung Nguyên đại chiến. Mà đang vây công Dịch Kinh Ký Châu quân võ tướng bên trong, có đạp đốn túc địch Trương Liêu. Tế Nam Quốc, đến hàng vạn mà tính Hoàng Cân binh bị từ đạn, Thường Ngộ Xuân kỵ binh vây khốn, phàm là có muốn phá vòng vây quân Hoàng Cân, bị Thường Ngộ Xuân mang binh tiêu diệt. Đúng. Hoa Hùng đại đao lan lộn, xông vào quân Hoàng Cân bên trong, nhấc lên gió tanh mưa máu. Tây Lương thiết kỵ bay nhanh, quân Hoàng Cân đổ xuống một mảnh. Hoàng Cân binh vung đao chém vào Tây Lương thiết kỵ, lại khó mà phá vỡ Tây Lương thiết kỵ hộ giáp. Còn lại quân Hoàng Cân lâm vào sợ hãi, không hẹn mà cùng hướng từ đạn, Thường Ngộ Xuân đầu hàng. Đối phó những này nông dân quân, thật đúng là không thú vị a. Thường Ngộ Xuân đánh bại Tế Nam Quốc quân Hoàng Cân chủ lực, ý nguyên cảm thấy chưa đủ tận hứng. Cùng Viên Thiệu, Lữ Bố chờ chư hầu giao chiến, so với trấn áp Bạch Ba quân, quân Hoàng Cân càng thêm kích thích. Chúng ta chiếm lĩnh Tế Nam Quốc, rất nhanh cường địch sẽ đột kích. Đảm nhiệm từ đạn, Thường Ngộ Xuân quân đoàn quân sư thư thụ, thông qua kỹ năng đặc thù quan tinh thuật có thể dự báo Tào Tháo, Lưu Bị sẽ tham gia Thanh Châu tranh đoạt. Không chỉ là Lưu Bị, Tào Tháo, Tang Bá, Sương Hy chờ Thái Sơn tập thế lực, Quảng Thừa Hải tập thế lực cũng có thể tham gia Thanh Châu chi chiến. Mà tại Thanh Châu chi chiến thời khắc mấu chốt, Từ Thiên đã mang theo ngàn nhân tinh binh đi vào Tuy Dương chi chiến phó bản, giáng lâm loạn an sử trong lúc đó Tuy Dương thành. Chương 469, Thủ tướng Trương Tuần, ngày càng 35, chương 469, Thủ tướng Trương Tuần, ngày càng 35, Tuy Dương thành, Từ Thiên mang theo 1000 tinh binh, giáng lâm thành này, cùng quân Đường tụ hợp. Bạch quang biến mất, Từ Thiên nhìn thấy một đám xanh sao vàng gọi quân Đường tướng sĩ xuất hiện tại chính mình trung quanh. Những này quân Đường tướng sĩ bởi vì thiếu lương, thể lực không tốt, mà lại quân Đường tướng sĩ khôi giáp tổn hại, phía trên đều là đao thương tiện ấn, tất nhiên kinh nghiệm trên trăm cuộc chiến đấu. Hà Nam tiết độ phó sứ Trương Tuần, cung nên thiên binh tiên tướng. Một cái ngũ tuần tả hữu quân Đường võ tướng Ngô Quyền, định ngọt đến Từ Thiên chờ người, cơ hồ nước mắt tung hành. Mặc dù Từ Thiên mang tới binh mã không nhiều, nhưng là đối với khốn thủ Tuy Dương đã lâu quân Đường mà nói, cái này một chi hán quân đã là sinh lực quân. Trương Tuần. Từ Thiên nhìn về phía khuôn mặt này tiểu tụy ngon nhân, vì Tuy Dương quân coi giữ Trương Tuần. Trương Tuần đúng là một kẻ hung ác, vì thủ thành, không hề cố kỵ, thậm chí có thể ăn người. Trương Tuần võ tướng giao diện xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh, Trương Tuần, phá giới, đẳng cấp, 100 thể lực, 100, 150 thống soái, 95 võ lực, 69 trí lực, 81 chính trị, 82 mị lực, 93 may mắn, 5 đặc tính, một thủ một thành, cản thiên hạ, kim sát quân đoàn đặc tính, đảm nhiệm thủ thành chủ tướng, quân coi giữ lực phòng ngự 100 thành phòng công sự bền bỉ 102. Chết nghĩa chi sĩ, kim sát quân đoàn đặc tính, đảm nhiệm chủ tướng, quân đội sĩ khí hạ xuống tốc độ 70 lại tại bất luận cái gì bất lợi điều kiện ở dưới, sĩ khí sẽ không thấp hơn 50 điểm. 3. Tích cực phòng ngự, màu cam quân đoàn đặc tính, ra khỏi thành tiến công, quân coi giữ lực công kích 40 mũi đánh bại một chi địch binh, khôi phục bộ phận sĩ khí. 4. Bách chiến tự địch, màu cam quân đoàn đặc tính, kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều, quân đoàn chiến lược tăng phúc càng mạnh, trước mắt chiến lược tăng phúc 30 hạn mức cao nhất 40. 5. Nhanh chóng mộ binh, màu cam nội chính đặc tính, mộ binh thời gian rút ngắn 30. 6. Bất quất, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn binh lực càng ít, lực phòng ngự càng cao, phòng ngự tăng lên biên độ là 0.30. 7. Đảm lượng, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn binh lực càng ít, lực công kích càng cao, công kích tăng lên biên độ là 0.30. Kỹ năng, trọng chỉnh quân thế, cổ vũ thuật trang bị, minh quang khải có thể huấn luyện binh chủng, Tuy Dương nghĩa quân. Từ Thiên âm thầm xem xét Trương Tuần võ tướng giao diện, đối Trương Tuần năng lực có chút rung động. Trương Tuần giao diện không tính quá cao, nhưng đặc tính cường hãn, cùng công thành danh tương lạc nghị là hai thái cực. Nhạc nghị đối khí giới công thành có công kích tăng thêm, mà Trương Tuần đối quân coi giữ, công sự phòng ngự có phòng ngự tăng thêm. Mà lại, Trương Tuần có được kim sắc quân đoàn đặc tính chết nghĩa chi sĩ mang ý nghĩa quân coi giữ sĩ khí từ đầu đến cuối sẽ không thấp hơn 50 điểm, cũng sẽ không xuất hiện sụp đổ tình huống. Cùng Trương Tuần như vậy thủ tướng giao chiến, công thành vương sẽ cực kỳ đau đầu. Trương Tuần có được cực mạnh thủ thành năng lực, còn biết tích cực phòng ngự chiến thuật, khó trách Trương Tuần có thể bằng vào mấy ngàn binh mã, giữ vững Tuy Dương thành, ngăn cản số lượng 20 lần phản quân. Nếu để cho Trương Tuần đi thủ Dịch Kinh pháo đài, cho dù là Nhạc Nghị cũng sẽ đau đầu, cầm Trương Tuần không có cách nào. Tuy Dương thành luôn hãm, cũng là bởi vì Tuy Dương thành lương thực triệt để chấm dứt, binh sĩ đã không có thể lực kéo động dây cùng, cho nên mới sẽ cuối cùng thất thủ. Nếu là tại Tuy Dương thành thất thủ thời khắc xuống còn, lại cho Trương Tuần một nhóm binh sĩ cùng lương thảo, có lẽ Trương Tuần có thể thủ đến loạn an sử kết thúc. Thiên tướng đại nhân, Từ Thiên suy nghĩ lung tung thời khắc, Trương Tuần đánh gãy Từ Thiên suy nghĩ. Tại Trương Tuần xem ra, Từ Thiên cái này 1000 người thiên binh tiên tướng thể lực dồi dào, lại bền chí kiên cường, vì tuyệt đối tinh nhuệ chi binh, đủ để trợ giúp chính mình nhiều căng cứng một đoạn thời gian, thậm chí có thể thay đổi thế cục cũng không định. Từ Thiên lấy lại tinh thần, xem ra tình huống không thể lạc quan a. Từ Thiên đảo mắt ở đây võ tướng, từng cái quân Đường võ tướng tên xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh: Hứa Viễn, phá giới, thân phận: Tuy Dương thái thú đẳng cấp: 100 thể lực, 83, 120 thống soái, 72 võ lực, 57 trí lực, 75 chính trị, 82 mị lực, 85 may mắn, 5 đặc tính, quân lương vũ khí, màu cam nội chính đặc tính, chế tạo, sửa chữa binh khí khôi giáp tốc độ 30 lương thảo ngoài ý muốn hao tổn 50, cố thủ, lam sát quân đoàn đặc tính, thủ thành lúc, quân coi giữ lực phòng ngự 30. Tính danh: Lôi Vạn Xuân, phá giới, thân phận: Trương Tuần thuộc cấp đẳng cấp: 100 thể lực, 175, 300 thống soái, 61 võ lực, 96 trí lực, 35 chính trị, 12 mị lực, 83 may mắn, 5 đặc tính, một thân thể bất tử, kim sắc cá nhân đặc tính, Lôi Vạn Xuân miễn tổn thương 30 nhận một kích chí mạng, có thể miễn bị vừa chết, nhưng một trận chiến đấu chỉ có thể phát động một lần. 2. Vạn cân chi lực, màu cam cá nhân đặc tính, lực lượng 50, 3. Vật thể: màu lam đặc tính, phòng ngự 30 bị thương hiệu quả hạ xuống, 4. Bất quất, màu lam cá nhân đặc tính, thể lực thấp hơn 30 lúc, nhận tổn thương hạ xuống, kỹ năng, bất động như sơn, cứng như bàn thạch. Hứa Viễn mới là tuy dương thái thú, bất quá Hứa Viễn tự nhận là năng lực không kịp Trương Tuần, thế là để Trương Tuần đảm nhiệm thủ thành chủ tướng, sau đó chính mình phụ trách quản lý quân lương vũ khí, cũng chính là hậu cần công việc. Mà Lôi Vạn Xuân là mãnh tướng, nghe nói tại thủ thành chiến, bị địch nhân bắn trúng mặt tiền 6 mũi tên, lù lù bất động, cũng không có vì vậy bỏ mình. Lôi Vạn Xuân thân thể bất tử, có được cực mạnh đơn thể năng lực phòng ngự. Trừ Trương Tuần, Hứa Viễn, Lôi Vạn Xuân chờ người, còn có cái khác đường tướng, nhưng những này đường tướng cấp bậc cũng không tính là cao, năng lực cũng không thế nào mạnh, bằng vào Trương Tuần thống soái năng lực, Hứa Viễn hậu cần năng lực, cùng Lôi Vạn Xuân võ lực, cưỡng ép giữ vững Tuy Dương. Bất quá, mọi người ở đây bên trong, Từ Thiên nhưng không có nhìn thấy hảo kiệt Nam Tế Vân. Nam Tế Vân cùng 30 kỵ binh phá vây, hướng Lâm Hoài tiết độ sứ Hạ Lan tiến minh, ngự sử đại phu Hứa Thúc hy vọng đạt được viện binh, tin tưởng Lâm Hoài, Bành Thành viện quân sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó, bên trong thành liền có lương thực. Trương Tuần, Hứa Viễn chờ người mặc dù mặt có món ăn, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập chờ mong. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, chỉ cần Lâm Hoài, Bành Thành hai tòa thành trì quân đường đến rút, không nói phản quân sẽ như vậy giải vây, nhưng có một chút có thể xác định, bên trong thành lại có lương thảo, tối thiểu nhất có thể lại nhiều thủ vững một chút thời gian. Nguyên lai đã đến Tuy Dương chi chiến trung hậu kỳ, Tuy Dương tràn ngập nguy hiểm. Từ Thiên thông qua Nam Tế Vân ra khỏi thành cầu viện sự kiện này, đại khái phỏng đoán Tuy Dương chi chiến tiến triển. Lâm Chỉ Nhi cùng Từ Thiên liếc nhau, rất nhỏ lắc đầu. Bọn hắn biết Tuy Dương chi chiến kết quả. Trương Tuần, Hứa Viễn chờ mong hai chi quân đường, nhưng căn bản sẽ không đến rút. Không phải tất cả quân đường chủ tướng đều có Trương Tuần, Hứa Viễn khí phách, bọn họ ủng binh tự trọng, tuân theo đạo hữu chết mà bần đạo không chết nguyên tắc, sẽ không mạo hiểm chi viện Trương Tuần. Theo bọn hắn nghĩ, phản quân thanh thế to lớn, Trương Tuần, Hứa Viễn trấn giữ Tuy Dương sớm muộn muốn thất thủ, vì sao muốn lãng phí binh lực đến đây tiếp viện? Nhưng mà, Trương Tuần, Hứa Viễn còn không biết cái này tuyệt vọng tin tức. Đột nhiên, Tuy Dương ngoài thành truyền đến tiếng la giết, Trương Tuần, Hứa Viễn không khỏi kích động, nhất định là Nam Tế Vân dẫn đầu viện quân trở về, chúng ta nhanh chóng tiến đến tiếp ứng. Chương 470, Đại đường du hiệp Nam Tế Vân, ngày càng 45, chương 470, Đại đường du hiệp Nam Tế Vân, ngày càng 45, Tuy Dương ngoài thành, sương mù lở lở, trong sương mù truyền đến một trận tiếng la giết. Chúng ta ra khỏi thành tiếp ứng. Từ Thiên dẫn đầu Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Ỷ Sạ Bợ Lạ xông ra Tuy Dương thành, tiếp ứng trở về Nam Tế Vân, cùng thăm dò phản quân thực lực. Binh lực có hạn, Từ Thiên vẹn vẹn mang đi ra ngoài 200 huyền giáp quân. Huyền giáp quân đã có người tiến giai thành đại đường mấy kỵ, chiến lực có thể so với võ tướng. 200 kỵ binh giết vào sương mù bên trong, có lẽ tán mưa tên bắn tới, đinh đinh đang đang và chạm huyền giáp quân Minh Quang Khải. Những này mưa tên đối huyền giáp quân tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Lấy huyền giáp quân Minh Quang Khải cùng hộ thuẫn lực phòng ngự, nếu như đối phương không phải cao giai nọ binh, như vậy cơ bản khó mà xuyên đấu. Từ Thiên cũng chỉ là huy kiếm đánh ra bắn về phía chính mình mặt tiền mũi tên mà thôi. Đến nơi bắn về phía Từ Thiên khôi giáp tiễn, căn bản khó mà phá phòng, Từ Thiên không nhìn thẳng. Bởi vì sương mù lượn lờ nguyên nhân, bởi vậy phản quân bó tay bó chân, không dám toàn lực tiến công. Đã lần lượt có mấy ngàn phản quân xuất hiện tại phụ cận, chặn đường ra khỏi thành quân coi giữ, ngăn cản quân coi giữ cùng Nam Tế Vân mang về viện quân tụ hợp. Truy Vân Trùng Nguyệt, Thiện Sạn. Ở trong sương mù, truyền đến từng tiếng hét to, sau đó lưu quang sâu bắn, một tiếng bắn thủng chí ít mười mấy phản quân. Trong đó một đạo lưu quang bắn nhầm hướng Từ Thiên. Từ Thiên rút ra xích tiêu kiếm, ngăn trở một tiếng này. Keng. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt va chạm, xích tiêu kiếm nhoáng một cái, suýt nữa bị đánh ra. Đối phương tất nhiên là Nhất Lưu Cung Đem. Từ Thiên nghĩ nghĩ, người này hẳn là Tuy Dương chi chiến, quân đường bên trong dũng mãnh nhất võ tướng Nam Tế Vân. Nam Tế Vân cùng Thái Sử Từ có chút tương tự. Thái Sử Từ tại thành trì bị quân Hoàng Cân vây khốn lúc, mang theo hai cái kỵ binh phá vây ra khỏi thành cầu viện, mà Nam Tế Vân tại thành trì bị An Lộc Sơn phản quân vây khốn lúc, mang theo 30 kỵ binh ra khỏi thành cầu viện. Hai người đồng dạng am hiểu cung thuật. Chỉ bất quá bất đồng chính là, Thái Sử Từ có thể cầu đến viện quân, mà Nam Tế Vân đối mặt thế cục càng thêm hỏng bét, Tuy Dương thành phụ cận một đám triều đường quan viên, vậy mà không có bao nhiêu người nguyện ý chi viện lúc nào cũng có thể luân hãm Tuy Dương thành. Ta chính là quân đường, chớ nên làm bị thương người một nhà. Từ Thiên lo lắng 200 huyền giáp quân tại sương mù bên trong cùng Nam Tế Vân viện quân buộc phát hỗn chiến, thế là lớn tiếng nhắc nhở Nam Tế Vân. Yiye. Sương mù bên trong truyền đến tiếng vó ngựa cùng kinh ngạc âm thanh. Oeng. Mấy cái phản quân bị chiến mã đụng bay, một cái vóc người khôi ngô quân đường võ tướng từ sương mù xuất hiện, hai mắt sáng ngời có thần, râu quai nón như kích, đầy mặt bụi đất cùng máu tươi, như là một cái huyết nhân. Hán Minh Quang Khải cùng Tuy Dương thành thủ quân giống nhau, đều là đao thương tiến ấn, rách rách dưới dưới. Minh Quang Khải lực phòng ngự mạnh nhất hộ tâm kính cũng xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vết lõm. Tại Nam Tế Vân bên người là cùng theo hắn phá vòng vây Tuy Dương kỵ binh, mà sau lưng hắn một đám quân đường bộ binh đang cùng chung quanh tập hợp mà đến phản quân giao chiến. Các ngươi đúng là quân binh, mà lại là cấm vệ quân. Nam Tế Vân nhìn thấy Từ Thiên mang tới Huyền Giáp quân, lập tức tán thành Từ Thiên đám người thân phận. Huyền Giáp quân vốn chính là triều đường cao giai binh chủng, thuần một sắc đường thức trang bị. Nam Tế Vân nhận định Từ Thiên chờ người là quân đường, hơn nữa còn là tinh nhuệ quân đường. Bình thường quân đường, nơi nào có một thân kín không kẽ hở cụ trang thiết giáp. Huyền Giáp quân ánh mắt lạnh lùng, đang đằng sắc khí, chỉ có cao giai binh chủng có như vậy khí thế. Lúc này không phải nói chuyện thời điểm, phản quân ngay tại tập kết mà đến, nhất định phải nhanh trở lại Tuy Dương thành. Từ Thiên có thể cảm nhận được càng ngày càng nhiều phản quân tại hướng nơi đây tập kết. Vừa rồi Từ Thiên vì để tránh cho Nam Tế Vân ngộ thường, lớn tiếng hướng Nam Tế Vân ra hiệu, làm đại giới, tương đương với bại lộ vị trí của mình. Phản quân chủ tướng biết được tin tức, nhất định sẽ không bỏ qua ra khỏi thành quân đường. Có các ngươi tương trợ, lui về Tuy Dương thành, không thành vấn đề. Nam Tế vân tay cầm trường cung, liên tiếp bắn tên, bắn lật đánh tới phản quân. Về thành, Từ Thiên trong tay xích tiêu kiếm vung lên, vô hình sát khí hóa thành khí nhận, xuyên qua phản quân khôi giáp cùng thân thể. Thanh trường kiếm này, khí thế dị thường kinh người. Nam Tế vân có thể cảm nhận được xích tiêu kiếm khí thế, nhất định không phải phàm vật. Từ Thiên tùy ý vung lên, xích tiêu kiếm sát khí đã có thể đánh giết phản quân. Một đội phản quân vây quanh phía trước, ý đồ chặn đường Từ Thiên, Nam Tế Vân trở lại Tuy Dương trong thành. Sương mù bên trong, phản quân số lượng chính là có mười mấy vạn. Nếu như lâm vào mười mấy vạn phản quân vây công, lại thêm ma hóa địch tướng, như vậy có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Huỳnh Tạo Thiên quân, Triệu Vân vung thương, hình quạt khí lãng càn quét ngăn tại phía trước phản quân kỵ binh cùng mặt đất cùng nhau bị khí lãng tung bay, người ngã ngựa đổ. Tần Lương Ngọc xông vào phía trước, Phi Tuyết Linh một thương quét ngang, một thương tiếp lấy một thương, mỗi một thương quét bay mười mấy phản quân. Tại Từ Thiên, Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Nam Tế Vân, ỷ xạ bợ lạ cày dưới mặt đất, cưỡng ép thanh ra một cái thông đạo. Huyền Giáp quân trả đạn, mở rộng thông đạo, mà Nam Tế Vân mang về viện quân, dọc theo Huyền Giáp quân dẫm ra đến trước thông đạo tiến. Trương Tuần, Hứa Viễn, Lôi Vạn Xuân đã tại Tuy Dương thành cửa thành tiếp ứng, thấy Từ Thiên chờ người từ trong phản quân giết ra đến, lúc này mới thở dài một hơi. Huyền Giáp quân, quân đường tuần tự đi vào thành trì. Không đúng. Hứa Viễn một mực tại kiểm kê vào thành nhân số, phát hiện trừ bỏ Huyền Giáp quân, Nam Tế Vân mang về viện quân, số lượng chỉ có ngàn người ra mặt. Dựa theo Trương Tuần, Hứa Viễn đoán chừng, chí ít có vạn người mới là. Chỉ cần cho Trương Tuần, Hứa Viễn mấy bằng người, như vậy Trương Tuần, Hứa Viễn thậm chí dám phản công phản quân. Nhưng mà, Nam Tế Vân mang về viện quân thực tế là quá thiếu. Hai vị đại nhân, mặt tướng có nhục sứ mệnh. Hạ Lan Tiến Minh, Hứa Thúc Ký chờ người, cầm quan sát chi thế, không muốn xuất binh. Mặt tướng chỉ có thể mộ binh 3000, trên đường gặp gỡ phản quân vây công, chỉ có ngàn người còn sống, mặt khác cướp phản quân mấy trăm đầu trâu trở về. Nam Tế Vân hướng Trương Tuần, Hứa Viễn tỉnh tội. Những người này, tay cầm trọng binh, cũng không dám cùng tặc binh giao chiến, này tế thật là mọi chúng một gãy. Trương Tuần, Hứa Viễn không khỏi phẫn nộ. Hạn chế bọn hắn thủ thành chính là binh lực cùng lương thảo, mà có được những tư nguyên này tiết độ sứ lại án binh bất động, làm người sợ run. Từ Thiên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đã sớm đoán được Hoài Nam các lộ quân đường sống chết mặc bầy thái độ. Từ Thiên chú ý tới Nam Tế Vân thiếu một cái ngón tay. Đây là Nam Tế Vân hướng Lâm Hoài tiết độ sứ Hạ Lan Tiến Minh cầu viện lúc, Hạ Lan Tiến Minh đại tiết tiệc rượu chiêu đãi Nam Tế Vân, lại không muốn đáp ứng xuất binh. Nam Tế Vân cho rằng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, thế là nhổ bội đao chặt đứt một ngón tay, lấy minh tử trí. Nhưng mà ngay cả như vậy, Hạ Lan Tiến Minh chờ Hoài Nam quân đường, y nguyên không nguyện ý xuất binh. Trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối. Hiện tại đối với Tuy Dương quân coi dự đến nói, tin tức tốt là nhiều Từ Thiên 1000 tinh binh, Nam Tế Vân 1000 quân đường, cùng mấy trăm con trâu làm đồ ăn. Tin tức xấu là nếu như ăn xong cái này mấy trăm con trâu, còn không cách nào phá địch, như vậy Tuy Dương thành thủ quân y nguyên sẽ lâm vào cạn lương thực cục diện. Cạn lương thực tình huống dưới, võ tướng cùng binh sĩ thể lực khôi phục tốc độ cực kỳ chậm chạp, cho nên Từ Thiên tại xem xét những này quân đường võ tướng giao diện lúc, những này quân đường võ tướng thể lực chỉ có chừng phân nửa. Thực tế là ăn không đủ no bụng, thể lực vô pháp khôi phục. A Tuy Dương thành quân coi giữ không chỉ muốn đầy đủ lợi dụng mỗi một điểm lương thực, mà lại muốn đầy đủ lợi dụng mỗi một điểm thể lực. Dưới loại tình huống này, Tuy Dương thành vậy mà có thể thủ 10 tháng, thật sự là gặp ủy. Trương Tuần lo lắng, hôm nay sương mù, bởi vậy phản quân không dám công thành, đợi sương mù tan đi, như vậy phản quân rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Trương Tuần, không bằng giết những này trâu, vì đông đảo binh sĩ tăng lên thể lực. Từ Thiên cùng Trương Tuần bất đồng, quyết định mau chóng khôi phục Tuy Dương quân coi giữ thể lực. Trương Tuần nhíu mày, đây là chúng ta số lượng không nhiều lương thực, ăn về sau phải làm như thế nào? Từ Thiên đương nhiên nói, không có lương thực, vậy liền đi đoạn. Chương 471, huyết sát Tuy Dương thành, ngày càng 55, chương 471, huyết sát Tuy Dương thành, ngày càng 55, phản quân công thành. Tuy Dương thành quân đường đám người, trông thấy ngoài thành xuất hiện đầy khắp núi đội phản quân, không khỏi khẩn trương lên. Trương Tuần dựa theo Từ Thiên yêu cầu, giết trâu cho quân đường khôi phục thể lực. Làm như vậy mang ý nghĩa thật vất vả thu hoạch được bổ sung lương thực, lần nữa khô kiệt, tìm đường sống trong chỗ chết. Phản quân chủ tướng, Hà Nam tiết độ sứ Doãn Tử Kỳ, tự mình dẫn đầu 18 vạn phản quân, nhiều lần tiến đánh Tuy Dương thành, ngóc đầu trở lại. Doãn Tử Kỳ chỉ còn lại độc nhãn, còn có một con mắt bị Nam Tế Vân bắn mù. Chính là bởi vì một tiễn mối thủ, Doãn Tử Kỳ vô luận như thế nào cũng muốn công phá Tuy Dương thành, giết Trương Tuần, Nam Tế Vân chờ người, báo thủ rửa hận. Công phá thành trì, chó gà không tha. Doãn Tử Kỳ rút kiếm, 18 vạn phản quân thúc đẩy công thành tháp đẳng binh khí, hướng Tuy Dương thành di động. 400 tiên đăng tử sĩ cùng dục huyết tiên đăng quân, giải tại trên tường thành, trong tay đơn binh nỏ nhắm ngay dưới thành địch binh. Mỗi một cái tiên đăng tử sĩ, cong đầy túi tên nỏ, mà lại chí ít có 2-3 túi tên nỏ. Quân đường nhìn xem tiên đăng tử sĩ tinh lương trang bị, không khỏi đau ước. Từ Thiên mang tới là tuyệt đối tinh nhuệ chi binh, cùng Tuy Dương thành thủ quân không nhỏ khác biệt. Hiện tại Tuy Dương quân coi giữ, tên nỏ số lượng đã không đủ. Phản quân công thành tháp binh lâm thành hạ, tường thành đã hủy hoại không ít, Trương Tuần lệnh người ở phía trên thiết lập hàng rào gỗ, bổ sung tường thành không cho vẹn. Quân đường nỏ binh cũng tại trên tường thành bày trận. Trương Tuần, Hứa Viễn khoác phế phẩm minh quang khải ra trận. Tuy Dương thành đã không có một bộ hoàn hảo minh quang khải, tình hình tràn ngập nguy hiểm. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Y Sạ Bợ là đứng ở trên tường thành tuần tra, đã làm tốt đánh giáp lá cà chuẩn bị. Từ Thiên cái này 1000 người, mang theo lương khô đủ để trèo chống mấy ngày. Mấy ngày thời gian, đủ để thay đổi thế cục. Nếu như không thành công, cùng lắm thì rời khỏi phó bản. Lâm Chỉ Nhi ăn mặc giáp da, nàng võ lực không đủ để nhẹ nhõm trèo chống thiết giáp. Oeng, một tảng đá lớn đập trúng hàng rào gỗ xuất hiện rộng mấy mét lỗ hổng, gỗ vụn bay ra, cát bụi tràn ngập. Phản quân vận dụng trên trăm đài xe bắn đá, tiếp tục đánh kích Tuy Dương thành tường thành, Tuy Dương thành tường thành tại kịch liệt run rẩy. Xe bắn đá tập trung tiến đánh hàng rào gỗ băng liệt. Trong phản quân cảm tử chi sĩ, tại phản quân chủ tướng Doãn Tử Kỳ dưới trướng tập kết, chuẩn bị thuận đột phá khẩu, công phá ngăn cản mấy người bọn hắn nguyện Tuy Dương thành. Bọn hắn tại Tuy Dương thành bị trì hoãn thời gian quá dài. Công phá Tuy Dương thành, người người có thưởng. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Tại Doãn Tử Kỳ hứa hẹn dưới, hơn ngàn tinh nhuệ phản quân tạo thành tiên đăng đội, xen lẫn trong mười mấy vạn trong phản quân, hướng tường thành khe đánh tới. Vâng. Công thành tháp tháp cầu rơi xuống, nện ở trên tường thành, công thành tháp bên trong phản quân vung đao giết ra. Những phản quân này thuận cầu treo giết tới tường thành, mà tại đối diện bọn họ là một cái ngân giáp bạch bảo võ tướng, trong tay cầm một cây ngân thương. Ngân thương phát ra long khiếu âm thanh, đánh bay sông lên phía trước nhất phản quân sĩ tốt. Giống. Nương theo lấy vang dội long khiếu, long đảm lượng ngân thương mang khỏa phong lôi, quét ngang cầu treo phản quân. A a a. Phản quân từ cầu treo rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trên chiến trường, sau đó từ cầu treo rơi xuống, thịt nát xương tan. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Triệu Vân vung vẩy long đảm lượng ngân thương, cưỡng ép hủy đi một tòa công thành tháp, công thành tháp nửa phần trên bị long đảm lượng ngân thương vỡ nát, trên trăm phản quân rơi xuống, tử thương thảm trọng. Ông Xích Tiêu kiếm phát ra kiếm minh, vô hình sát khí ngưng tụ thành 10 trượng kiếm khí, chặt đứt công thành tháp. Công thành tháp đỉnh trượt xuống, phản quân cung tiễn thủ kêu rên khắp nơi. Xích Tiêu kiếm uy lực quả nhiên to lớn, đã vượt qua long đảm lượng ngân thương, can tương kiếm. Từ Thiên bẻn bẻn rút kiếm, tiêu hao bộ phận thể lực, đã chặt đứt một tòa công thành tháp, nếu như Từ Thiên võ lực vượt qua 100, như vậy chiến lực tương đương với ma hóa đồng trác. Tiên đăng tử sĩ liên nỏ bắn một lượng, từng nhánh mũi tên kích xạ, xuyên qua thành trì phía dưới phản quân. Tiên đăng tử sĩ tiến giai cựu giai dục huyết tiên đăng quân, bộ phát tên nỏ mang theo huyết khí, như là huyết nhận, đâm xuyên phản quân khôi giáp. Tại đánh giết địch binh về sau, dục huyết tiên đăng quân thu hoạch được nộ khí hiệu quả, lực công kích biên độ lớn tăng lên. Cho dù là võ tướng, tiếp nhận dục huyết tiên đăng quân liên xạ, cũng có bị bắn giết khả năng. 400 tiên đăng tử sĩ, dục huyết tiên đăng quân, tuần tự bắn giết hơn ngàn phản quân. Bị bắn giết quân địch số lượng, dần dần vượt qua ngàn người, thậm chí là 2000 người, 3000 người. Tiên đăng tử sĩ viện trình ám sát phản quân, mà Tần Lương Ngọc dẫn đầu 100 bạch can binh, Trung Nghĩa Thạch chủ binh, cùng quân đường bộ binh tại trên tường thành khu trụ phản quân. Trinh Tố giữ bức tường thành lỗ hổng. Từ Thiên mệnh lệnh Tần Lương Ngọc tiến đến hiệp trợ Trương Tuần chấn giữ lỗ hổng. Vâng. Tần Lương Ngọc vẹn vẹn mang theo 100 bạch can binh cùng mấy trăm quân đường, tiến đến hiệp trợ Trương Tuần ngăn trở lỗ hổng. Phản quân cảm tử tiên đăng doanh đã thuận thang mây leo lên thành tường, thiêu hủy hàng rào gỗ, cùng quân đường chém giết. Nam Đế Vân cầm cường cung, một tiếng bắn thủng mấy cái phản quân, từ phản quân sau lưng tuôn ra một đoàn huyết vụ. Phi Tuyết Linh một thương quét tới, đập trúng một cái phản quân võ tướng mũ giáp, cái sau mũ sắt trong nháy mắt lõm, bị Tần Lương Ngọc một thương rơi đập. Phản quân liên tục không ngừng công tới. Tuy Dương thành các mặt tường thành đều muốn phòng thủ, quân coi giữ còn muốn chia hai nhóm binh sĩ thay phiền, bởi vậy vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người giữ vững nơi đây lỗ hổng. Phản quân giống như là người được mùi máu tươi cá mập, tập trung 2-3 vạn tinh binh, tấn công mạnh nơi đây. Loạn An Sử phản quân từ thiết lập, đột quyết, hệ chờ bộ tộc tinh nhuệ binh lực, đại đường biên quân cùng đầu hàng phản quân địa phương quân đường tạo thành. Trong đó, đại đường biên quân, du mục tinh binh dũng mãnh thiện chiến. So sánh dưới, đầu hàng phản quân địa phương quân đường, đối với phản quân đến nói thì là phá hôi. Tần Lương Ngọc có được tinh trung báo quốc đặc tính, bởi vậy, nàng quân đoàn đối với mấy cái này du mục bộ lạc binh sĩ có ngoài định mức tổn thương tăng thêm, bạch can binh ngăn tại lỗ hổng, liên tiếp ám sát du mục bộ lạc tinh binh. Trong phản quân man tộc binh sĩ, đổ vào chỗ lỗ hổng người, lấy ngàn mà tính, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá lỗ hổng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quân coi giữ còn có thể lực cùng sĩ khí đánh một trận? Phản quân chủ tướng Doãn Tử Kỳ, tại hy sinh hơn vạn binh lực về sau, vẫn là không cách nào công hãm Tuy Dương, không khỏi nổi giận. Ta tự mình lãnh binh công thành, nếu không bệ hạ đích thân tới, sẽ trách tội ta trở. Doãn Tử Kỳ toàn thân ma khí lượn lờ, quyết định tự mình mang binh công thành. Địa ngục cấp bậc Tuy Dương chi chiến, An Sử phản quân thủ lĩnh An Khánh Tự, Sử Tư Minh tùy thời có khả năng tham gia chiến trường. Đến nơi phát động loạn An Sử mập mạp An Lộc Sơn, đã bị này tử An Khánh Tự giết chết. An Khánh Tự là phản quân thành lập Đại Yến quốc đời thứ hai hoàng đế. Tại Doãn Tử Kỳ sắp tự mình mang binh phát động tiến công lúc, Từ Thiên cũng tại chuẩn bị ra khỏi thành để chiến. Y Sạ Bợ là xuất lĩnh tiểu đội ngân sắc độc giáp thú kỵ binh, ở giữa không trùng quan sát phản quân doanh địa. Nơi đây hẳn là đồn lương chỗ. Y Sạ Bợ là tìm được phản quân chữ hàng lương thực địa phương, chuẩn bị ra khỏi thành, đánh giết địch tướng Doãn Tử Kỳ, thuận tiện dẫn xuất ẩn tàng bộ An Khánh Tự. Từ Thiên triệu tập Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Nam Thế Vân, Lôi Vạn Xuân bốn viên mạnh tướng. Quân coi giữ không có lương thực, như vậy liền muốn đi đoạt phản quân lương thực. Chân chính phía sau màn buộc không phải An Khánh Tự thuộc cấp Doãn Tử Kỳ, mà là An Lộc Sơn chi tử An Khánh Tự. An Khánh Tự cùng An Lộc Sơn cũng là nổi danh phụ tử tự hiếu tổ hợp, An Lộc Sơn bị An Khánh Tự cùng hắn quân sư hợp mưu giết chết. An Sử phản quân tại khởi binh lúc, An Lộc Sơn có được đế quốc đại đường 1/3 trở lên đại quân, mà lại là 15 vạn tinh nhuệ biên quân, cấp tốc công hãm hai kinh, thiên hạ dung chuyển, mà lại An Sử phản quân không thiếu hụt văn thần võ tướng. Nhưng An Sử phản quân so với đại đường triều đình, càng thêm thích nội chiến, hơn nữa còn có cao tầng tại triều đình cùng phản quân ở giữa đung đưa không ngừng. Chương 472, đánh cướp lương thảo, ngày càng 15, chương 472, đánh cướp lương thảo, ngày càng 15, Nam Tế Vân, Lôi Vạn Xuân đứng ở Từ Thiên trước mặt, toàn thân khôi giáp rách rách dưới, nhưng hai người chiến ý dâng cao. Bọn hắn muốn cùng Hán quân ra khỏi thành, chém giết địch tướng Doãn Tử Kỳ, giải trừ Doãn Tử Kỳ đối Tuy Dương thành vây khốn. Lôi Vạn Xuân võ tướng giao diện, Từ Thiên đã trong bóng tối xem xét. Lúc này, Từ Thiên lại nhìn về phía Nam Tế Vân võ tướng giao diện. Phá giới Nam Tế Vân võ lực cao hơn Lôi Vạn Xuân. Tính danh: Nam Tế Vân, phá giới, thân phận: Trương Tuần thuộc cấp đẳng cấp 100 thể lực, 205, 400 thống soái, 63 võ lực, 98 trí lực, 69 chính trị, 21 mị lực, 90 may mắn, 5 đặc tính, một đại đường du hiệp, kim sắc cá nhân đặc tính, Nam Tế Vân tốc độ công kích, né tránh 30.2. Nam Nhi nhiệt huyết, màu cam cá nhân đặc tính, đồng bạn tử thương càng nhiều, Nam Tế Vân chiến lực càng mạnh, tăng lên biên độ là 0.50.3. Cung kỵ vô song, màu cam quân đoàn đặc tính, Nam Tế Vân cùng thống soái cung kỵ binh, kỵ xạ tổn thương 30.4. Cung thuật, màu lam cá nhân đặc tính, cung tiến hệ kỹ năng uy lực 30.5. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30, binh khí tổn thương 10, kỹ năng, du thân bắt quái đao, thiện xạ, truy vân chủ nguyện. Nam Tế Vân võ lực còn cao hơn Lôi Vạn Xuân, mặc dù không phải thống soái, lại là du hiệp loại hình mãnh tướng. Tại loại này đột chạm địch tướng hành động bên trong, Nam Tế Vân tác dụng cực lớn. Doãn Tử Kỳ bên người có đông đảo du mục kỵ binh, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Trương Tuần, Hứa Viễn mang binh đưa mắt nhìn Từ Thiên, Nam Tế Vân chờ người ra khỏi thành tập kích Doãn Tử Kỳ, mở miệng nhắc nhở. Doãn Tử Kỳ dẫn đầu đại lượng thiết lặc, khi đan, hệ bộ lạc kỵ binh, những này man tộc kỵ binh, dũng mãnh thiện chiến, mà lại tính tình tàn bạo, tại giã ngoại có ưu thế cực lớn. Từ Thiên dẫn đầu ra khỏi thành tập kích Doãn Tử Kỳ binh mã, có Huyền Giáp quân, Tiên Đăng tử sĩ mấy trăm người, còn có Nam Tế Vân, Lôi Vạn Xuân dẫn đầu mấy trăm quân đường bộ binh. Tuy Dương Thành đã không có bao nhiêu quân đường kỵ binh, bởi vì chiến mã cơ hồ đã bị Trương Tuần một đoàn người cho ăn xong. Những này quân đường bộ binh đi qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, thể lực cơ bản khôi phục. Viêm Long, Băng Phượng. Tại xuất chinh trước, Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi vận dụng cấp SSS tổ hợp kỹ Viêm Long Băng Phượng. Chiến trường thượng không, Long khiếu âm thanh, Phượng lệ thanh quanh quẩn. Ngay tại tấn công mạnh Tuy Dương Thành, An Sử phản quân vô ý thức nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đầu cháy hừng hực hỏa long, gật gù đắc ý xuất hiện, đụng vào phía dưới An Sử trong phản quân. Tránh đi! An Sử phản quân lâm vào khủng hoảng, nhao nhao tránh né Viêm Long. Viêm Long chỗ đến, trung quanh phản quân bị ngọn lửa bị phỏng, kêu rên khắp nơi. Một con hai cánh triển khai có vài chục trượng băng phượng từ mây đen xuất hiện, không trung nhiệt độ chợt giảm, hơi nước ngưng tụ thành thô to băng truy. To lớn băng truy rơi đập. Bèn, một cây băng truy đập chết phía dưới mười mấy phản quân, nặng nề mà chui vào lòng đất, băng truy vỡ vụn, phóng ánh khối băng về ra. Bèn, bèn. Sau đó có càng nhiều băng truy rơi đập, ngẫu nhiên công kích đến phương An Sử phản quân. Vài tòa công thành tháp trực tiếp bị băng phượng triệu hoán băng truy phá hủy, nhanh chóng sụp đổ. Xe bắn đá bị băng truy đập trúng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Viêm Long băng phượng công kích, để An Sử phản quân lâm vào hỗn loạn. Ra khỏi thành. Thừa dịp Viêm Long băng phượng tồn tại, Từ Thiên, Nam Đế Vân xuất linh ước chừng 1000 binh lực, từ cửa thành nối đuôi nhau mà ra. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa vang lên, Tuy Dương ngoài thành An Sử phản quân lâm vào càng lớn quy mô hỗn loạn. An Sử phản quân không nghĩ tới Tuy Dương quân coi giữ tại công thành khẩn yếu con đầu, vậy mà còn dám ra khỏi thành để chiến. 200 Huyền Giáp quân đảm nhiệm tiên phong, mà Từ Thiên, Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Lôi Vạn Xuân, Nam Tế Vân, Nam Viên manh tướng xông vào Huyền Giáp quân phía trước mở đường. Truy Vân Trục Nguyệt. Từ Thiên, Triệu Vân, Nam Tế Vân tại đồng thời bắn tên, phóng thích cùng một cái kỹ năng, ba đạo lưu quang xuyên qua phía trước phản quân. Phía trước tuôn ra một đoàn huyết vụ, Từ Thiên thay đổi kinh lôi cùng, rút ra xích tiêu kiếm, kiếm khí đang xuất. Từng dãy phản quân bị chạm, xích tiêu kiếm thành ra trống rỗng. Huyền Tạo Thiên quân. Tại Từ Thiên làm khó dễ về sau, Triệu Vân cái thứ hai phóng thích kỹ năng, quét ngang cản phía sau phản quân. Nam Đế Vân rút ra bắt quái đao, mà Lôi Vạn Xuân cầm thiết truy, một trái một phải, đánh giết phản quân. Bắt quái đao vung ra đao khí du tẩu, khí nhận lượn vòng, đem phản quân tính cả khôi giáp cắt thành hai đoạn. Lôi Vạn Xuân nhìn qua càng thêm hung tàn, một truy đập trúng du mục kỵ binh đầu lâu, cái sau giống như là dưa hấu bị thiết truy đánh trúng, trong nháy mắt vỡ vụn. Cản bọn họ lại. Doãn Tử Kỳ phát hiện Từ Thiên mục tiêu của bọn hắn là chính mình, không khỏi gấp, lập tức triệu tập du mục kỵ binh cùng đại đường biên quân bảo vệ mình. Tướng quân, kho lúa lửa cháy. Đột nhiên, phản quân lại là một tràng tốt lên. Doãn Tử Kỳ nhìn về phía sau, phản quân kho lúa lọt vào ỉ xạ bờ là Chu Tước quân tập kích, Chu Tước quân phun ra hỏa diễm đốt cháy phản quân kho lúa. Kho lúa bị đốt cháy, An Sử phản quân sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống. An Sử phản quân triệt để lâm vào hỗn loạn. Chúng tướng sĩ, chúng ta cũng ra khỏi thành. Trương Tuần thấy phản quân quân tâm dao động, thế là lâm thời quyết định dẫn đầu quân coi giữ toàn diện phản kích. Giết. Trương Tuần có thể thời gian dài giữ vững Tuy Dương thành, cùng nhất muội tử thủ bất động, chú trọng chính là tích cực phòng ngự, mang binh ra khỏi thành để chiến. Trương Tuần màu cam quân đoàn đặc tính tích cực phòng ngự có hiệu lực, quân coi giữ lực công kích 40 mũi đánh bại một chi địch binh, khôi phục bộ phận sĩ khí. Còn tại trên tường thành cùng quân coi giữ giao chiến phản quân quay đầu, trông thấy phe mình kho lúa khói dày đặc cuộn, rất nhanh thất kinh, bị quân coi giữ đẩy ngược rơi xuống. Rút, rút lui. Doãn Tử Kỳ đối quân đường thế công dường như sợ hãi, thế là lựa chọn lui binh. Mười mấy vạn phản quân sụp đổ, hướng phương bắc tối lui. Huyền Giáp quân còn tại đột tiến, thường dãy phản quân bị nửa tấn nặng Huyền Giáp quân trà đạp thành thịt nát, máu thịt bé bét. Chủ công, địch tướng muốn chạy trốn. Trước đoạt binh khí lương thảo. Từ Thiên tạm thời không nhìn nhát gan Doãn Tử Kỳ, trước vị quân đường giải quyết lương thực binh khí không đủ vấn đề. Doãn Tử Kỳ chỉ là lần này phó bản mặt ngoài buốt, Từ Thiên đang chờ đợi Đại Yến Hoàng đế An Khánh tự đến. Y Sạ Bợ là mang binh tập kích phản quân kho lúa, ngân sắc độc giác thú kỵ binh triệu hoán phong lưới đao, tập sát trông coi kho lúa quân coi giữ, mà 100 Chu Tước quân, tác hỏa công kho lúa, thiêu hủy phản quân lương thảo. Trương Tuần mang binh ra khỏi thành, phản quân toàn diện bại lui. Trương Tuần ngay lập tức cũng thẳng đến phản quân kho lúa mà đến, tại kho lúa bị triệt để thiêu hủy trước đó, quân Đường tận khả năng cướp đoạt lương thực, chiến mã, dê bò. Nhưng phàm là có thể ăn, Trương Tuần chờ quân Đường binh sĩ toàn bộ cướp đoạt. Từ Thiên dẫn đầu Huyền Giáp quân khu trục phản quân, vì Trương Tuần tranh thủ chép cướp lương thực thời gian. Trương Tuần chờ người nhìn thấy những này mới mẹ đồ ăn, không khỏi lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc không cần ăn vỏ cây, đất sét trắng cùng thịt người. Quân Đường đội vàng dê bò, chiến mã trở về Tuy Dương thành, như là ăn Tết. Từ Thiên thừa cơ còn tù binh một nhóm phản quân, những phản quân này vốn là quân Đường, chiêu hàng nhóm này tù binh, còn có thể tăng cường Tuy Dương thành phòng. Không có lương thực, không có binh sĩ, chỉ có thể từ kẻ địch nơi này thu hoạch được. Từ Thiên bắt sống ước chừng hơn bạn hàng tốt chờ đợi An Khánh tự đến. Chương 473, Tiên Ti cùng Ô Hoàn, ngày càng 25, chương 473, Tiên Ti cùng Ô Hoàn, ngày càng 25, quân Đường vội vàng hơn bạn con châu dê, khiêng lương thảo, trở lại Tuy Dương, vui mừng hớn hở, Tuy Dương trưởng thành kỳ bị vây nốt đưa đến lương thực nguy cơ tạm thời giải trừ. Khoảng thời gian này, Tuy Dương quân coi giữ cơ hồ đem có thể ăn đồ vật đều ăn xong, thật vất vả thu hoạch được bổ sung lương thực, tự nhiên mừng rỡ. Từ Thiên kiểm kê tổn thất, mang tới tinh binh vẹn vẹn tổn hại hơn 100 người mà thôi. Trương Tuần khao thưởng toàn quân, thật vất vả để quân Đường ăn no nê. Nhưng Trương Tuần để quân Đường ăn như gió cuốn thời khắc, ý nguyên lo lắng. Dù sao không biết lúc nào phản quân sẽ ngóc đầu trở lại, vạn nhất Tuy Dương thành một lần nữa bị vây nốt, như vậy lương thực còn chưa đủ ăn a đây là cái gì? Lâm Chỉ Nhi nhìn thấy trong thành mạch cốt, phát hiện có chút giống là xương người, lại liên tưởng đến Trương Tuần đám người đồ ăn, sắc mặt tái nhợt. Trương Tuần tại Tuy Dương chi chiến thiếu lương trước mắt, giết thiếp cho đám người chia ăn, mà Hứa Viễn cũng giết nô bộc, làm quân lương. Tại cổ đại hành động như vậy cũng không hiếm thấy, Tào Tháo quân mưu sĩ Trình Dục cũng từng đề nghị bằng vào phương pháp như vậy thu hoạch được quân lương. Vũ Hồ loạn hoa trong lúc đó, phương Bắc đại loạn càng là phổ biến, loạn thế người không thể được xưng là người, mà là dê hai chân. Đương nhiên, tại Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi chờ người chơi xem ra, cái này quá mức tàn nhẫn. Người không sao chứ? Từ Thiên phát hiện Lâm Chỉ Nhi thần sắc không dễ nhìn, thế là lại đây xem xét tình huống của nàng, nắm chặt tay của nàng. Tuy Dương chi chiến quá mức tàn nhẫn. Lâm Chỉ Nhi nhìn ra Tuy Dương chi chiến thảm liệt. Tại Từ Thiên bọn hắn đến trước đó, quân Đường tàn khốc tình cảnh lệnh người khó có thể tưởng tượng. Mà Từ Thiên đến, Nam Đế Vân mang theo từ phản quân nơi đó cướp bóc mấy trăm con trâu, này mới khiến quân Đường thu hoạch được đầy đủ lương thực, nếu không quân Đường y nguyên quân bách. Chủ thế giới, dịch kinh Bắc Bộ cự mã nước, ba quận Ô Hoàn kỵ binh cùng Bách Quỷ Dạ hành công hội, tạo thành đại quy mô kỵ binh quân đoàn, từ phương Bắc uy hiếp vây quanh dịch kinh ký châu quân. Ô Hoàn quý tộc Khâu Lực Ư, Đạp Đốn, Tô Phó Diên, Ô Duyên chờ người, lúc nào cũng có thể dẫn đầu Ô Hoàn kỵ binh tập kích ký châu quân. Ô Hoàn kỵ binh là Hán Mạt rất có danh khí kỵ binh, Viên Thiệu, Tào Tháo đều có lợi dụng Ô Hoàn kỵ binh tranh bá. Công Tôn Toản mặc dù căm hận Ô Hoàn người, nhưng trên thực tế, Công Tôn Toản quân đội cũng có hợp nhất Ô Hoàn kỵ binh. Công Tôn Toản căm hận chính là không nghe lời Ô Hoàn người. Chúng ta trực tiếp đánh lén ban đêm ký châu quân doanh địa, có thể bại ký châu quân, đánh tới Nghiệp Thành. Ngu Xuẩn, ký châu quân văn thần võ tướng đông đảo, không thiếu hụt mạnh tướng, cũng không thiếu hụt tinh binh hàn tướng, tùy tiện tập kích, ngược lại sẽ bị đánh bại. Vậy chúng ta nên như thế nào vì Công Tôn Toản giải vây? Ba quận Ô Hoàn quý tộc cùng Bách Quỷ Dạ hành công hội người chơi cao tầng phát sinh tranh chấp. Ô Hoàn quý tộc sách lược rất đơn giản, đó chính là không nói hai lời, trực tiếp mãng quá khứ, đánh bại vây khốn dịch kinh ký châu quân, vì Công Tôn Toản giải vây, sau đó thuận lý thành trương thu hoạch được ba quận chi địa, thành lập Ô Hoàn người vương quốc của mình. Bách Quỷ Dạ hành công hội lại biết ký châu quân chân chính thực lực, nhóm này Ô Hoàn kỵ binh vội vã đi lên công kích ký châu quân, như vậy trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Ngũ Tử Lương tướng, ký châu quân liền có 3 người. Mà lại, Vũ Châu Mục Lưu Ngu thuộc cấp đầu nhập Từ Thiên, những này Vũ Châu võ tướng có được biên tướng đặc tính, chuyên môn khắc chế Ô Hoàn võ tướng. Người Tiên Ti cũng sẽ gia nhập dịch kinh công phòng chiến. Bách Quỷ Dạ hành công hội hội trưởng đảo mắt nhóm này dã tâm bừng bừng Ô Hoàn quý tộc, có chút bất mãn. Nếu như không phải muốn lợi dụng ba quận Ô Hoàn kỵ binh vì Công Tôn Toản giải vây, Bách Quỷ Dạ hành công hội không thế nào nguyện ý cùng ba quận Ô Hoàn bộ lạc liên hệ. Ô Hoàn quý tộc nghe nói Tiên Ti quý tộc cũng muốn tham gia U Châu tranh đoạt, một trận xôn xao. Tiên Ti cùng Ô Hoàn đều thuộc về Đông Hồ bộ lạc, nhưng cả hai quan hệ chưa hẳn hòa hợp. Khâu Lực Cư nhíu mày, người Tiên Ti đến làm cái gì? Khâu Lực Cư, ta là vì bộ độ căn báo thủ mà đến. Một cái Tiên Ti bộ lạc đại nhân xuất hiện tại chiến yến tiệc, bên hông bọc lấy ra sói. Ở đây Ô Hoàn quý tộc đều giúp đao khiêu chiến. Khâu Lực Cư, Tô Phó Diên, Ô Duyên ba người híp mắt dò xét trình diện Tiên Ti thủ lĩnh. Đồng dạng là ở tại biên tái một vùng du mục bộ lạc thủ lĩnh, những này Ô Hoàn quý tộc trên thực tế nhận biết Tiên Ti quý tộc. Phù La Hàn, ta nghe nói huynh đệ của ngươi bộ độ căn bị ký châu quân đại tướng Trương Liêu, tại Bạch Lang Sơn một trận chiến chém đầu, ngươi chính là đối thủ của hắn. Khâu Lực Cư cố ý trong kích thích bộ Tiên Ti đại nhân Phù La Hàn. Chính như Ô Hoàn thế lực có rất nhiều bộ lạc giống nhau, Tiên Ti thế lực cũng có rất nhiều bộ lạc, trong đó thống trị một mảng lớn khu vực Tiên Ti thủ lĩnh, được xưng là Tiên Ti đại nhân, gần với Tiên Ti thiền vu. Phù La Hàn, bộ độ căn đều là lao thiền vu đàn thạch hoại đời sau, tại Tiên Ti thế lực bên trong uy vọng cực cao. Lần này ta lãnh binh đến đây, chính là chặn đánh giết Trương Liêu, lấy này đầu, thế ta đệ. Phù La Hàn đằng đằng sát khí, đối Trương Liêu lên sát ý. Trương Liêu tại Bạch Đăng Sơn một trận chiến đánh bại bộ độ căn bộ lạc, đồng thời chém giết bộ độ căn, triệt để chọc giận Phù La Hàn, phá hư Phù La Hàn một lần nữa thống nhất Tiên Ti thế lực kế hoạch. Phù La Hàn, bộ độ căn vì Tiên Ti thiền vu dòng chính hậu nhân, hai người bộ lạc hợp lực, có cơ hội một lần nữa thống nhất Tiên Ti bộ lạc. Nhưng mà, bộ độ căn chế tử, bộ độ căn bộ lạc cũng chỉ còn trên danh nghĩa, cứ thế vu Phù La Hàn căm hận Trương Liêu, đem Trương Liêu xếp vào danh sách phải giết. Trừ Phú La Hàn, còn có Kha Bị Năng, Tố Lợi, Quyết Cơ, Di Gia chia đều bố tại vũ châu một vùng tiên ti bộ lạc thủ lĩnh, dẫn đầu tiên ti kỵ binh đến đây cùng Ô Hoàn kỵ binh, Ngư Dương kỵ binh tụ hợp. Toàn bộ vũ châu Ô Hoàn, tiên ti bộ lạc các đại nhân vật, toàn bộ tập hợp. Ký Châu quân tại Tịnh Châu chém giết Hưu Trừ Vương, bộ độ căn, dẫn đến vũ châu du mục bộ lạc lòng người bàng hoàng, lo lắng Ký Châu quân sẽ chém cỏ trừ tận gốc. Nếu như vũ châu bị Ký Châu quân chiếm lĩnh, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng được. Kha Bị Năng vốn là tiên ti một cái bộ lạc nhỏ quý tộc, bởi vì tác chiến dũng cảm, chấp pháp công bằng, không tham tài vật, cho nên phụ cận bộ lạc đề cử hắn làm thủ lĩnh. Kha Bị Năng hẳn là hán mạt tiên ti bên trong, nhất là dũng mãnh người, trong lịch sử cùng Tào Ngụy chống lại, chiếm cứ mặt nam. Gia Cát Lượng Bắc phạt Trung Nguyên, đã từng kế hoạch cùng Kha Bị Năng hợp tác, giáp công Tào Ngụy. Kha Bị Năng binh đồn thành đá, hô ứng lẫn nhau. Ngụy Minh Đế Tào Duệ mệnh biên tướng khiên chiêu thảo phạt Kha Bị Năng. Gia Cát Lượng lui binh về sau, Kha Bị Năng trở lại mặt nam. Lúc này, Kha Bị Năng thế lực còn chưa kịp trung bộ tiên ti đại nhân Phù La Hàn, đông bộ tiên ti đại nhân Tố Lợi trở tiên ti võ tướng. Kha Bị Năng ánh mắt tại Ô Hoàn quý tộc trên thân đảo qua, như có điều suy nghĩ. Kha Bị Năng chú ý tới đi theo tại Khâu Lực Cư bên người Đạt Đốn, hai cái kiêu hùng hai mắt nhìn nhau một cái. Một người trong đó là tiên ti bộ lạc tuổi trẻ kiêu hùng, một người khác là Ô Hoàn bộ lạc tuổi trẻ kiêu hùng. Có tiên ti, Ô Hoàn các bộ binh mã tương trợ, phần thắng tăng nhiều, nhưng tạm thời không đội ở vì dịch kinh giải vây. Bách Quỷ, Dạ Phong hai cái chủ sự người chơi, nhưng không có nóng lòng tiến công Ký Châu quân, vì công tôn toàn giải vây. Đây là ý gì? Khâu Lực Cư, Phù La Hàn không hiểu. Dịch kinh tháo đài, dễ thủ khó công, tạm thời làm hao mòn Ký Châu quân binh lực. Đợi đến trời đông, Hoàng Hà băng phong, Tào Mạnh Đức xuất binh Hà Bắc, chúng ta xuất lĩnh kỵ binh xuôi nam, cùng Tào Mạnh Đức nam bắc giáp công, cùng công tôn toàn nội ứng ngoại hợp, Ký Châu quân thua không nghi ngờ. Bách Quỷ tại Trác quận tập kết binh lực, đã đánh tính toán thật hay. Công tôn toàn co đầu rút cổ tại dịch kinh, mua dây buộc mình, ngược lại cho một mực tại công tôn toàn thế lực hiệu lực Bách Quỷ dạ hành công hội chiếm đoạt vũ châu cơ hội. Người tiên ti cũng gia nhập dịch kinh công thủ, vừa vặn có lấy cớ, triệt để diệt đi Ô Hoàn, tiên ti bộ lạc. Trương Liêu chú binh cự mã nước, cùng đối diện Ô Hoàn, tiên ti bộ lạc giằng co. Trương Liêu luôn luôn căm hận du mục bộ lạc, cũng là lần này đối phó Ô Hoàn, tiên ti liên quân chủ tướng. Chương 474, hơn 10 đường kỵ VS 10 vạn phản quân, ngày càng 35, chương 474, hơn 10 đường kỵ VS 10 vạn phản quân, ngày càng 35, bệ hạ, mặt tướng nhiều lần tiến đánh Tuy Dương thành, nhưng Tuy Dương quân đường đấu chí ương ngạnh, khó mà công hãm. An Sử phản quân võ tướng Doãn Tử Kỳ quỳ gối đại yến quốc hoàng đế An Khánh Tự trước mặt. An Khánh Tự toàn thân ma khí lượn lờ, mấy chục viên phản quân đại tướng đi theo đại yến quốc hoàng đế. Tại An Khánh Tự bên người, hai cái An Lộc Sơn quân sư, nghiêm trang, cao thượng, khinh miệt dò xét chiến bại Doãn Tử Kỳ. Doãn Tử Kỳ phụ trách công lược Hoài Nam, kết quả liền một tòa nho nhỏ Tuy Dương thành đều không thể đánh hạ. An Khánh Tự sau lưng thì là mấy chục vạn An Sử phản quân, đem nghị không gặp cuối cùng. Lúc đầu An Khánh Tự không nên xuất hiện tại Hoài Nam, bất quá đây là địa ngục cấp bậc phó bản, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Chấm ngự giá thân trình, trong vòng 5 ngày nhất định phải đánh hạ Tuy Dương thành, nếu không các ngươi giết không tha. Vâng. Đây khắp núi đồi An Sử phản quân hướng Tuy Dương thành bỏ tới, chỗ đến không có một mảng cỏ. Tuy Dương ngoài thành đây, Nam Tế Vân, Triệu Vân dẫn đầu một tiểu đội kỵ binh tuần tra, bọn họ tại một gò núi bên trên, ở trên cao nhìn xuống, trông thấy xuất hiện An Sử phản quân chủ lực, thần sắc nghiêm trọng. Vây công Tuy Dương thành An Sử phản quân, số lượng càng ngày càng nhiều, mà Tuy Dương binh lực y nguyên giật gấu và bay. An Sử phản quân cùng Triệu Đường đại quân giao chiến, đối mặt Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, Ca Thư Hàn, Lý Tự Nghiệp, Cao Tiên Trì, Phong Thường Thanh trở Triệu Đường danh tướng, còn có thể trèo chống mấy năm, có đến có hồi. Trừ Triệu Đình phân công vô năng hoạn quan đảm nhiệm giám quân bên ngoài, cùng An Sử phản quân cường hãn cũng có quan hệ. Triệu Vân, Nam Tế Vân bên này thế yếu là binh lực quá ít. Nếu như hai bên binh lực tương đương, Từ Thiên đã tại Bình Nguyên bày trận, trận địa sẵn sàng, cùng An Khánh Tự chính diện giao phong. Đợi đối phương tiên phong đi qua, chúng ta hợp lực xung trận, áp chế này nhuệ khí, như thế nào? Nam Tế Vân trong tay bắt quái đao chỉ vào sắp đến An Sử phản quân tiên phong, hồn nhiên không sợ. Tuy Dương quân coi giữ chỉ có mấy ngàn người, dù cho tính đến Từ Thiên bắt sống hơn vạn yến quân, cũng chỉ có không đến 2 vạn người. Trong đó hơn vạn yến quân tù binh, sức chiến đấu so với Từ Thiên mang tới Hán quân, cùng Trương Tuần Tuy Dương binh sai xa, song phương sĩ khí không cùng một đẳng cấp. Mà An Khánh Tự phản quân có mấy chục vạn, hai bên binh lực không tại một cấp độ. Triệu Vân phấn chấn trong tay long đảm lượng ngân thương, có gì không thể? Tốt. Hai người hào tình bạn trượng, làm nóng người. Doãn Tử Kỳ xuất lĩnh bản bộ phản quân, làm tiên phong, lần nữa tiến công Tuy Dương. Nam Thế Vân, Triệu Vân chỉ có hơn 10 kỵ binh tại gò núi điều tra, bởi vậy không vì không coi ai ra gì Doãn Tử Kỳ phát hiện. Doãn Tử Kỳ chỉ ít còn có 10 vạn binh lực, phía sau có đại yến hoàng đế An Khánh Tự phản quân chủ lực áp trận, Doãn Tử Kỳ căn bản nghĩ không ra sẽ có hai viên mãnh tướng tại binh mã của hắn đi qua lúc, đột nhiên phát động tập kích. Triệu Vân, Nam Tế Vân từ trên gò núi, ở trên cao nhìn xuống, xuất lĩnh hơn 10 kỵ binh, xung kích Doãn Tử Kỳ 10 vạn phản quân. Đây là cái gì? Ngay tại hành quân An Sử phản quân, trông thấy trên gò núi có mười mấy bóng đen đang nhanh chóng di động, không khỏi cảm thấy mê hoặc. Bọn hắn người đông thế mạnh, dù cho cái này mười mấy bóng đen toàn bộ là con đường, cũng không có khả năng bằng vào hơn 10 kỵ binh chủ động khởi xướng tiến công a. Bất kể như thế nào, đều không thể tưởng tượng, đến mức Doãn Tử Kỳ cùng hắn thuộc cấp, binh sĩ đều không thể ngay lập tức kịp phản ứng. Thẳng đến Triệu Vân, Nam Đế Vân nhanh chóng tiếp cận phản quân lúc này mới lấy lại tinh thần. Là con đường, giết bọn hắn. Cùng tiến thủ ở đâu? Triệu Vân, Nam Đế Vân đến quá nhanh, một đám phản quân tranh thủ thời gian rút ra bội đao, bộ kiếm đảng binh khí nên địch. Mặc dù không thể ngay lập tức kết thành chiến trận, nhưng đông đảo phản quân võ tướng vẫn cho rằng vấn đề không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ người đông thế mạnh, cho dù là tử thương vài trăm người, cũng có thể đổi đi mười mấy quân đường kỵ binh. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Doãn Tử Kỳ nghe được phía trước có tiếng ồn ào, lập tức phái người tiến đến nghe ngóng. Triệu Vân, Nam Tế Vân đã giết vào trong phản quân. Du thân bắt quái đao. Nam Tế Vân lăn tay chuyển đao, chặt lật từng cái phản quân, mà lại đao khí quay trùng quanh Nam Tế Vân lượn vòng, thu hoạch phản quân. Nam Tế Vân chỗ đến, nhanh chóng thanh ra từng mảnh trong không. Nam Tế Vân đối phản quân hận thấu xương, ra tay tàn độc, tại trong quân địch nhấc lên gió tanh mưa máu. Vành, Long Đảm Lượng ngân thương tại Triệu Vân trong tay loạn vũ, vẹn vẹn lấy đòn công kích bình thường, liền có thể quét bay một mảnh phản quân. Những phản quân này còn không đến mức để Triệu Vân vận dụng thất tham xà bản thương loại này cấp độ SSS thương pháp, Long Đảm Lượng ngân thương bổ sung long thiếu, lôi điện, lưới đao gió chờ đặc hiệu, liền có thể nhanh chóng quân thanh. Cứ như vậy, còn có thể tiết kiệm thể lực. Triệu Vân, Nam Tế Vân hai kỵ mở đường, trong nháy mắt thu hoạch mấy trăm phản quân, cùng cắt cỏ không hề khác gì nhau. Tại Triệu Vân cùng Nam Tế Vân phía sau, mười mấy huyền giáp quân huy động mã sóc, đánh giết từ Triệu Vân, Nam Tế Vân công kích đến sống sót cá lọt lưới. Phản quân vội vàng không kịp chuẩn bị, vô pháp hình thành chiến trận, cũng liền vô pháp áp chế Triệu Vân, Nam Tế Vân võ lực. Lại thêm 10 vạn phản quân căn bản nghị không ra mười mấy quân đường kỵ binh sẽ chủ động tiến công, bố trí lộn xộn, bị Triệu Vân, Nam Tế Vân như thế đột kích, ngược lại thúc thủ vô sách. Kết trận, kết trận. Không cần kinh hoàng, một khi bọn hắn thể lực hao hết, sớm muộn cho chúng ta bắt. Rốt cuộc có phản quân võ tướng kịp phản ứng, lập tức triệu tập phản quân, kết thành chiến trận, ý đồ dùng chiến trận để thấp Triệu Vân, Nam Tế Vân võ lực. Nhưng mà Triệu Vân, Nam Tế Vân chờ mười mấy kỵ binh đang chủ động khởi xướng tập kích trước đó, đã sớm tưởng tượng phản quân phản kích thủ đoạn. Triệu Vân, Nam Tế Vân tại trận địa địch nhanh chóng xen kẽ, căn bản không cho đối phương lấy chiến trận áp chế cơ hội. Một đội phản quân kết thành chiến trận, đến chiến Triệu Vân cũng đã giết tới một bên khác. Triệu Vân, Nam Tế Vân tả xung hữu đột, mười mấy huyền giáp quân đi theo chủ tướng di chuyển nhanh chóng. Phản quân số lượng dày đặc, không dám lấy cung nỏ bắn một lượng, sợ làm bị thương phe mình binh sĩ. Triệu Vân một thương đánh bay phản quân võ tướng, đem này tung bay đến hơn 10 mét không trung. Đến nỗi người phản quân này võ tướng sinh tử như thế nào, Triệu Vân cũng không quan tâm, mà là tiếp tục hướng về phía trước đột tiến. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại. Một khi quay đầu, như vậy Triệu Vân, Nam Tế Vân bị đối phương chiến trận vây công, lấy bọn hắn võ lực đối mặt 10 vạn phản quân cũng có vẫn là khả năng. Tặc tử phản bội quân vương xã tắc, nhận lấy cái chết. Nam Tế Vân đao thuật đồng dạng tinh xảo, một đao chém giết phản quân võ tướng, cái sau thủ cấp bay lên giữa không trung. Triệu Vân cùng Nam Tế Vân liên sát mười mấy phản tướng, hơn ngàn phản quân, toàn thân đẫm máu. Mười mấy cái phản quân bị chiến mã đụng bay, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng. Triệu Vân cùng Nam Tế Vân giắt tay, vậy mà từ khía cạnh đục xuyên Doãn Tử Kỳ 10 vạn phản quân hành quân đội hình. Kim sắc đặc tính bảy vào bảy ra phát huy hiệu quả, Triệu Vân đục xuyên trận địa địch, Doãn Tử Kỳ quân đoàn sĩ khí 20, chiến trận uy lực 10 phòng ngự 5. Cái hiệu quả này chỉ có thể tiếp tục một ngày, bất quá, Triệu Vân, Nam Tế Vân mục đích đúng là thất bại Doãn Tử Kỳ quân đoàn nguyệt khí, cũng không có tính toán thật bằng vào hơn 10 kỵ binh, triệt để phá tan 10 vạn phản quân, như thế không thực tế. Theo 10 vạn phản quân kịp phản ứng, lần nữa xông vào trận địa lời nói, sẽ lâm vào 10 vạn phản quân trận pháp trùng điệp vây khốn, hữu tử nhất sinh. Lui về Tuy Dương thành. Triệu Vân, Nam Tế Vân đục xuyên 10 vạn phản quân một lần, làm Doãn Tử Kỳ quân đoàn sĩ khí hạ xuống 20 điểm, phe mình bèn bèn tổn thất 2 cái kỵ binh, thế là không quay đầu lại, mà là hướng Tuy Dương thành chạy như điên. Hơn ngàn hề tộc kỵ binh chạy vội đi ra, truy sát Triệu Vân, Nam Tế Vân. Nhưng mà, lúc này đã đuổi không kịp. Tướng quân, hơn 10 quân đường kỵ binh, tập kích bên ta tiên phong binh mã, giết ngàn người mà đi. Hơn 10 đường kỵ, liền đem ta 10 vạn đại quân quấy đến rối loạn lung tung. Doãn Tử Kỳ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chương 475, 8000 duệ lạc hạ, ngày càng 45, chương 475, 8000 duệ lạc hạ, ngày càng 45, ta liền biết, địa ngục cấp bậc sử thi phó bản sẽ không đơn giản như vậy. Từ Thiên cùng Lâm Chỉ Nhi tại Tuy Dương thành trên tường thành quan sát An Khánh Tự phản quân. Đánh bại An Khánh Tự thuộc cấp Doãn Tử Kỳ, quá đơn giản, không giống như là địa ngục độ khó sử thi phó bản. Nhưng ẩn tàng một đại yến quốc hoàng đế An Khánh Tự sau khi xuất hiện, Từ Thiên rốt cuộc cảm nhận được Tuy Dương chi chiến độ khó ở chỗ đó. Tại Triệu Vân, Nam Tế Vân đánh giết hơn ngàn phản quân, trở về Tuy Dương về sau, thẹn quá hóa giận an xử phản quân tướng Tuy Dương trong thành ba tầng ngoài vây còn đứng dậy, chật như nêm cối. An Khánh Tự, Sử Tư Minh chờ an xử phản quân chủ lực đến, đối Tuy Dương trưởng thành kỳ vây khốn. Tuy Dương quân coi giữ lần nữa lâm vào binh lương đứt từng khúc của diện. Nếu như không phải Từ Thiên sớm đánh bại Doãn Tử Kỳ, cướp đoạt Doãn Tử Kỳ lương thảo, như vậy Tuy Dương quân coi giữ tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn. Từ Thiên cũng đi đúng rồi phá cục bước đầu tiên, đó chính là thu hoạch được đầy đủ lương thảo cùng binh lực. Chân chính khó khăn chính là tại an xử phản quân chủ lực tấn công mạnh dưới, thuận lợi giữ vững Tuy Dương thành. An Khánh Tự chủ lực đối Tuy Dương thành thế công, tuyệt đối sẽ để Tuy Dương chi chiến thảm liệt trình độ tăng lên mấy cái cấp bậc. Đây mới là địa ngục cấp bậc phó bản cường độ. Từ Thiên đã không dám tưởng tượng luyện ngục cấp bậc sử thi phó bản độ khó sẽ có bao lớn. Tuy Dương ngoài thành, An Khánh Tự mang đến lương tướng trăm viên, binh mã mấy chục vạn, không thiếu hụt cao giai binh chủng. Trương Tuần có khả năng hay không mang binh tập sát phản quân thủ lĩnh An Khánh Tự? Từ Thiên đối An Khánh Tự binh lực không rõ, thế là hỏi thăm Trương Tuần, tính ra một chút khai thác đối phó Doãn Tử Kỳ giống nhau chiến thuật, tập sát An Khánh Tự, phải chăng có thể thành công? Trương Tuần, Hứa Viễn nhìn qua ngoài thành đen nghị phản quân, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Trương Tuần lắc đầu, An Khánh Tự đích thân đến, nhất định mang đến 8000 duệ lạc hà, giã chiến khó mà địch nổi, ra khỏi thành hẳn phải chết. Hứa Viễn giải thích nói, Duệ Lạc Hà tại đột quyết ngữ bên trong, ý là tráng sĩ. An Lộc Sơn tu dưỡng cùng là, hệ, khiết đan tù binh bên trong 8000 người, xưng là Duệ Lạc Hà, giá chiến gần như vô địch. Trương Tuần bổ sung, mặt khác, An Lộc Sơn còn có Bình Lư, Phạm Dương, Hà Đông ba chấn tinh binh. An Khánh tự kế thừa An Lộc Sơn không ít tinh nhuệ. Chúng ta tuy Dương thành binh không đến 2 vạn, tinh nhuệ không đến 2000, như thế nào ra khỏi thành giá chiến? Cho dù là tập kích bất ngờ, cũng sẽ toàn quân bị diệt. 8000 Duệ Lạc Hà. Từ Thiên nhìn về phía phản quân chủ tướng An Khánh tự phương hướng, An Khánh tự bên người chỉ ít có mười mấy cái võ tướng, còn có 8000 Duệ Lạc Hà. Tại An Khánh tự phía trước, tất có không ít đại đường biên quân. Lấy Từ Thiên mang tới binh lực, chính diện cường đột, thật đúng là vô pháp đánh giết ma hóa An Khánh tự. Loạn An Sử, nếu như không phải trong bạn quân đấu, lại thêm triều đường khí vận chưa vong, danh tướng xuất hiện lớp lớp, nói không chừng Yến triều sẽ thay thế triều đường. An Lộc Sơn bị người hồ, có người đột quyết huyết thống, bởi vậy, An Lộc Sơn rất được du mục bộ lạc dân tâm, trừ đại đường tam trấn trọng binh, An Lộc Sơn còn mời chào đại lượng du mục kỵ binh, một bên lấy lòng Đường Huyền Tông, một bên mưu phản. An Khánh tự giết An Lộc Sơn về sau, cơ bản kế thừa An Lộc Sơn binh mã, tại cái này phó bản, toàn lực tiến đánh Tuy Dương thành. An Khánh tự dưới trướng tinh nhuệ nhất 8000 Duệ Lạc Hà, vì du mục bộ lạc cao giai kỵ binh, am hiểu giá chiến. Bởi vậy, Trương Tuần, Hứa Viễn cho rằng, không thể ra khỏi thành cùng An Khánh tự giá chiến, nếu không 8000 Duệ Lạc Hà lại thêm mấy chục vạn phản quân, cho dù là Quách Tử Nghi, Lý Quang Vận, cũng có bị thua khả năng. Càng khỏi phải nói Tuy Dương thành chỉ có không đến 2 vạn binh lực. Như vậy chỉ có thể thủ vững Tuy Dương, tiêu hao đối phương binh lực, sau đó lại tùy thời tập kích An Khánh tự. Tại trong lúc này, nhất định phải tìm tới An Khánh tự chủ trướng vị trí. Từ Thiên nghĩ nghĩ, tấn công chính diện An Khánh tự, xác suất thành công xác thực thấp, nếu như có thể tại mấy chục vạn trong phản quân, tìm tới An Khánh tự vị trí, sau đó lại phát động tập kích bất ngờ, xác suất thành công chí ít có thể tăng lên 10 lần. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. An Khánh tự phái ra hơn vạn công tượng, chế tạo cỡ lớn khí giới công thành, đào móc chiến hào, chuẩn bị công thành. Mặt khác, An Khánh tự phái ra 8000 Duệ Lạc Hà kỵ binh, bảo hộ công tượng. 8000 Duệ Lạc Hà nhìn chằm chằm, một khi Tuy Dương quân coi giữ dám ra khỏi thành để chiến, như vậy Duệ Lạc Hà quân đoàn sẽ lấy thế xét đánh lôi đình, khởi xướng tiến công. Từ Thiên phát hiện mình bây giờ tình cảnh như là khốn thủ dịch kinh pháo đại công tôn toàn. Tuy Dương bảo vệ chiến, trừ Huyền Giáp quân, Bạch Can binh những này đặc thù binh chủng, còn lại quân coi giữ, toàn bộ từ thủ thành chủ đem Trương Tuần cung cấp tăng thêm. Trương Tuần kim sắc quân đoàn đặc tính thủ một thành, cả thiên hạ có thể tăng lên quân coi giữ 100 lực phòng ngự, hữu hiệu giảm bất an Khánh tự đại quân mang tới thương vong. Tuy Dương quân đường một lần nữa trở lại quân bách cục diện, Trương Tuần, Hứa Viễn lấy thu được phản quân binh khí khôi giáp, thay thế Tuy Dương quân coi giữ đã tổn hại giáp cụ cùng quân lưỡi đao binh khí, chiến lược rực rỡ hẳn lên. Công phá Tuy Dương, san thành bình địa, chó gà không tha. An Sử phản quân lần nữa của tới. 8000 Duệ Lạc Hà kỵ binh đảm nhiệm giám sát đội, một khi có An Sử phản quân dám lui lại nửa bước, như vậy Duệ Lạc Hà kỵ binh tướng sẽ không chút lưu tình, giơ tay chém xuống. Phản quân e ngại tại 8000 Duệ Lạc Hà uy hiếp, không thể không kiên trì cường công Tuy Dương thành. Mấy trăm đại xe bắn đá hoành mình, trên trăm giá công thành tháp, xe thang mây tới gần thành trì, phản quân cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, mưa tên che đậy thương khung. Mấy chục vạn An Sử phản quân giống như là đen nghịt hành quân tiến, từ bốn phương tám hướng hướng Tuy Dương thành hình thành vây kín, muốn bao phủ tòa này ngăn tại ra ngoài phía trước thành trì. Vâng. Từng khối cự thạch ngàn cân oanh kích Tuy Dương thành tường thành, cả tòa Tuy Dương thành đều tại kịch liệt run rẩy, tường thành tùy thời có khả năng đổ sụp. Đánh trả. Trương Tuần đi vào đầu tường, tự mình chỉ huy quân đường đánh trả. Quân đường cung tiễn thủ bước lên phản quân dày đặc mưa tên công kích, cưỡng ép đánh trả, không ít quân đường cung tiễn thủ khôi giáp thượng cắm đầy mũi tên. Hướng. Quân coi giữ thúc đẩy mấy ngàn cân cự thạch từ trên tường thành lăn xuống, nghiền ép kiến bám vào trên tường thành phản quân. Cự thạch lăn xuống, phản quân truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng cự thạch đầm vang đập xuống đất. Dâu hỏa tung xuống, hỏa tiễn tề phát, An Sử phản quân công thành thăng lây, bay bậc thang, công thành tháp cháy hừng hực, khói dày đặc cuộn. Trương Tuần bằng vào kiên cố tường thành, lại thêm Nam Tế Bân, Lôi Vạn Xuân hai viên mạnh tướng, cưỡng ép giữ vững Tuy Dương thành, chống cự An Sử phản quân một lần lại một lần tiến công. Tại Trương Tuần quân đoàn đặc tính tăng thêm dưới, tường thành độ bền cũng có tăng gấp đôi, không có dễ dàng như vậy bị xe bắn đá đánh sập. Nhưng mà An Sử phản quân số lượng thực tế là nhiều lắm, giống như là vô biên vô hạn bầy kiến, thuận thăng lây, công thành tháp cầu treo, cắm vào trên tường thành, cự nỏ hình thành một bậc thang, nhanh chóng leo lên tường thành, một mảnh đen kịt. Phản quân thu hoạch được đại yến hoàng đế An Khánh tự tăng thêm, chiến lực tăng lên, càng ngày càng nhiều phản quân đột phá tường thành ngăn cản, cùng trên tường thành quân đường phát sinh trận giáp lá cả. Suy, xích tiêu kiếm kiếm khí chém giết lên thành phản quân tiểu đội, hơn 10 phản quân toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, bọn họ yếu ớt khôi giáp căn bản là không có cách ngăn cản kiếm khí bén nhọn. Từ Thiên tự thân cũng là nhất lưu võ tướng, huy động xích tiêu kiếm, liên chạm phản quân. Phía sau còn có liên tục không ngừng phản quân binh sĩ không biết sống chết xông lên. Tiểu nương môn cũng dám ngăn cản chúng ta. Một đội khiết đan binh sĩ leo lên tường thành, hung thần ác sát, vung đao hướng Từ Thiên tọa kỵ ứng nhi bổ tới. Tại cái này đội khiết đan binh sĩ trong mắt, đánh giết một thiếu nữ thực tế là quá đơn giản. Đột nhiên, ứng nhi dùng hai cây mảnh khảnh ngón tay, kẹp lấy khiết đan binh sĩ đại đao. Làm sao có thể? Vâng. Ứng nhi nắm đấm nhỏ đập trúng khiết đan binh sĩ ngực, khiết đan binh sĩ hộ tâm kính trực tiếp lõm, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bạo liệt, cả người bay ngược hơn 10 mét. Còn lại khiết đan binh sĩ hoảng sợ nhìn xem lực lớn vô cùng ứng nhi, không dám hướng về phía trước. Ứng nhi mặt ngoài là thiếu nữ, nhưng trên thực tế là thần thú ứng long, dù cho hóa thành nhân hình, lực lượng cũng tương đương tàn bạo. Lâm Chỉ Nhi cầm mạc tà kiếm, đem hết toàn lực mới có thể chém giết một cái địch binh. băng thiên tuyết địa. Lâm Chỉ Nhi cảm thấy quá mệt mỏi, dứt khoát từ bỏ trực tiếp cùng địch binh giao chiến, mà là phóng thích pháp thuật. Dưới tường thành phương hàn băng tràn ngập, An Sử phản quân dưới lòng bàn chân xuất hiện băng sương, hạn chế An Sử phản quân tốc độ di chuyển. Giả Hủ tại trên tường thành mò cá, bất quá cũng không có bao nhiêu phản quân dám tiếp cận Giả Hủ. Giả Hủ bên người xương độc lượn lờ, dám tới gần Giả Hủ phản quân bị xương độc ăn mòn, biến thành một bộ bạch cốt. Địch binh số lượng hơn 10 lần tại chúng ta, cái này hạ khó đối phó a. Giả Hủ phóng thích xương độc, cũng muốn tiêu hao thể lực. Thất tham xả bản thương. Triệu Vân hét lớn, long đảm lượng ngân thương liền đâm, bảy loại sát chiêu, một chiêu so một chiêu tàn độc, một chiêu nhanh hơn một chiêu, như là rắn độc đi săn, chiêu chiêu chí mạng. Mang binh công lên thành tường An Sử phản quân võ tướng, bị Triệu Vân đánh giết. Vâng. Long đảm lượng ngân thương đem phản quân võ tướng đinh vào thành tường, long đảm lượng ngân thương xuyên qua thành lạch, cắm vào tường thành hai thước có thừa. Quá nhanh. Phản quân võ tướng tại trước khi chết, cũng không cách nào thấy rõ ràng Triệu Vân chiêu thức, đã bị xỏ xuyên. Triệu Vân rút súng quét ngang, máu tươi vẩy ra, một hàng phản quân bị đánh rơi thành trì. Y Sạ Bợ là tại chiến trường trên không bồi hồi, ý đồ tìm tới địch quân chủ tướng An Khánh tự vị trí. Chương 476, Lý Mông Vương Phương đến ném, ngày càng 55, chương 476, Lý Mông Vương Phương đến ném, ngày càng 55, chủ công dường như gặp được phiền phức, cho tới bây giờ, chủ công chưa trở về. Điền Phong vây khốn dịch kinh pháo đài, mà Từ Thiên đã tiến đánh phó bản hơn 10 ngày. Trời đông sắp tới, đường sông bắt đầu băng phong, Tào Tháo thế lực cũng ngao ngoe muốn động. Thiếu hụt thủy sư Tào Tháo, chỉ có cơ hội này mới có thể xâm chiếm Ký Châu. Tôn Kiên thủ Lê Dương, Tào Tháo muốn đánh hạ Ký Châu, không có đơn giản như vậy. Nhạc Nghị cùng Điền Phong đứng song vai, nhìn qua sừng sững dịch kinh pháo đài. Dịch kinh pháo đài đạo thứ nhất tường thành tiễn tháp chờ công sự phòng ngự, cơ hồ đã bị xe bắn đá, đại tướng quân pháo dỡ bỏ, công hãm đạo thứ nhất tường thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lê Dương cảng, Tôn Kiên mang theo Tôn Sách, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đường, Chu Trị chờ võ tướng, quan sát dần dần băng phong Hoàng Hà. Ký Châu thủy sư lâu thuyền, dựa thuyền chờ thuyền chỉ, đã trở lại bến cảng bỏ neo chờ đợi năm sau Hoàng Hà giải phong. Tại phương Bắc bồi dưỡng thủy sư có một chút không tốt, đó chính là mặt sông kết băng, kẻ địch kỵ binh có thể tùy thời vượt qua Hoàng Hà. Lúc này, thủy sư ưu thế không còn sót lại chút gì. Trời đông đã tới, có lẽ sẽ tiếp tục mấy tháng. Tôn Kiên sắc mặt nghiêm trọng. Đông Hán Tam Quốc ở vào tiểu băng kỳ, rối loạn, trời đông kéo dài thời gian càng dài, ảnh hưởng cũng lớn hơn. Cho dù là xung hoài, Hán thủy cũng có kết băng khả năng. Trình Phổ nói, Tào Tháo có thể sẽ chia binh qua sông, nhất là công kích phòng ngự chống giống Hà Nội quận. Hà Nội quận hẳn là Ngưu Phụ tại thủ a. Người này tổng cho ta một loại không đáng tin cậy cảm giác. Tôn Kiên biết Ngưu Phụ tại Hà Nội quận thu nạp đồng trác bộ hạ cũ, nhưng Ngưu Phụ luôn luôn tại thời khắc mấu chốt kéo trong quần lót, bởi vậy Tôn Kiên chờ người phổ biến cho rằng Ngưu Phụ không thế nào đáng tin cậy. Hết lần này tới lần khác Ngưu Phụ tại đồng trác thế lực, Từ Thiên thế lực, bởi vì đồng trác con rể thân phận, còn có thể đạt được trọng dụng, thời gian trôi qua tương đương thoải mái, cái này rất kỳ diệu. Ngưu Phụ tại Hà Nội quận triệu tập đồng trác bộ hạ cũ hơn 10 vạn người. Đồng trác tại Hà Nội quận bỏ mình, bộ đội cũng tán loạn đến Hà Nội quận các nơi. Mặc dù đồng trác bộ hạ cũ đại bộ phận bị Tây Lương quân phiệt Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chu, Trương Tế mang đi, nhưng y nguyên có đồng trác bộ hạ cũ binh mã tán loạn ở chỗ này, vào rừng làm cướp, nghe nói kế thừa đồng trác ý chí Ngưu Phụ tại Hà Nội quận, thế là nhao nhao đến đây tụ hợp. Đồng trác Tây Lương quân võ tướng không chỉ là có Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chu, Trương Tế, còn có Lý Mông, Vương Vương chờ võ tướng. Lý Mông, Vương Vương lưu vong đến chung quanh trong núi, tham dò được thế cục đã ổn định lại về sau, lúc này mới mang theo bộ hạ rời núi. Lý Mông, Vương Vương lúc đầu muốn xem một chút phải chăng có cơ hội tự lập làm chư hầu một phương, nhưng Lữ Bố, Bắc Địa Thương Vương cấp tốc bình định quan trung, Tào Tháo tiến quân lật Dương, Từ Thiên chiếm đoạt Hà Nội quận, Hà Đông quận, theo như nhu cầu. Lý Mông cùng Vương Vương phát hiện vô luận phương kia thế lực, chính mình cũng trêu chọc không nổi, mà lại tiếp tục trốn ở trong núi, tuyết lớn ngập núi, lương thực cũng mau ăn xong. Thiếu hụt lương thực, bọn họ bộ hạ sẽ lập tức tán loạn. Bây giờ không có biện pháp, Lý Mông, Vương Vương chờ người, lẫn cận đầu nhập chủ tướng Ngưu Phụ. Chủ công sau khi chết, chúng ta hai người đều nghĩ đến vì chủ công báo thù, đáng tiếc thiếu hụt binh lực, cho nên ở trong núi tập hợp bộ hạ. Nghe nói tướng quân ở đây, cho nên đến đây đầu nhập vào, vọng tướng quân thu lưu hai người chúng ta. Lý Mông, Vương Vương ổn quyền, hướng Ngưu Phụ thỉnh cầu gia nhập. Ngưu Phụ tại Từ Thiên thế lực dường như còn lẫn vào không tệ, thậm chí bị Từ Thiên thượng biểu vì Hà Nội thái thú, phụ quân trung lang tướng. Rất tốt, về sau các ngươi chính là ta Ngưu Phụ phó tướng. Ngưu Phụ không cách nào khống chế dã tâm bừng bừng Tây Lương tứ thiên vương, nhưng vẫn là có thể trấn nhiếp Lý Mông, Vương Vương hai người. Đa tạ tướng quân. Còn mời tướng quân thượng thư ký Châu Mục đại nhân, thỉnh cầu hắn khoan thứ hai người chúng ta tội ác. Các ngươi đi tìm ta trưởng sự, Tiết Hồng, để hắn viết thay. Ngưu Phụ lười nhắc viết, trên thực tế cũng không sợ trưởng trường văn sách, cùng chữ như gạo đối không hề khác gì nhau. Tiết Hồng vì chư hầu Trương Dương trưởng sự, về sau Trương Dương bị Viên Thiệu sát nhập, thôn tính, Từ Thiên đánh bại Viên Thiệu về sau, Tiết Hồng lại chuyển ném Từ Thiên. Từ Trung văn thần võ tướng là số ít, đa số văn thần võ tướng vẫn là tại từng cái thế lực ở giữa trang trọng, dù sao ai mạnh đầu phục ai, như thường lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tiết Hồng đầu nhập Từ Thiên về sau, Từ Thiên đuổi hắn đến quen thuộc Hà Nội quận, đảm nhiệm Hà Nội thái thú trưởng sự, hiệp trợ Ngưu Phụ mời chào đồng trắc còn sót lại thuộc cấp. Ngưu Phụ mang binh tại triều ca đại chiến chiến trường, thu nạp đồng trắc bộ hạ cũ đồng thời, phụ mệnh tìm kiếm một kiện đạo cụ, Vương Mãng Đầu. Đồng trắc có được hai kiện thần khí, Xích Tiêu Kiếm, Vương Mãng Đầu, trong đó Xích Tiêu Kiếm bị Từ Thiên đoạt được, mà Vương Mãng Đầu không biết kết cuộc ra sao. Ngưu Phụ an táng đồng trắc thi thể, cùng đồng trắc nữ nhi đến đây tế bái vị này tiêu hùng. Nhưng mà, Ngưu Phụ lại không thu hoạch được gì. Vương Mãng Đầu không biết lưu lạc đến người nào trong tay, về sau nói không chừng phiền phức không ít. Như phụ mặc dù là cái mang tướng, nhưng đi qua Đồng Trác tài bồi, khai khiếu không ít, vẫn là biết Vương Mãng Đầu mang tới lực phá hoại. Vương Mãng Đầu làm thần khí, không phải là tiêu hao phẩm. Chiêu ca đại chiến, Lữ Bố đánh giết Đồng Trác, đám người vì tranh đoạt xích tiêu kiếm mà ra tay đánh nhau, tràn diện dị thường hỗn loạn. Vương Mãng Đầu bị cái nào chư hầu hoặc là Tây Lương võ tướng cướp đi cũng có nói, cũng có khả năng Đồng Trác không có mang theo Vương Mãng Đầu đến đây chiêu ca đại chiến. Tướng quân, chúng ta bố trí tại Hoàng Hà ven bờ chính xác, tham dò có một chi quân Tào ngày tại bước lên phong tuyết qua sông. Như phụ mang binh đang truy tra Vương Mãng đứng đầu rơi xuống, một cái Tây Lương kỵ binh xâm nhập trong doanh, hướng Như phụ báo cáo quân Tào động tĩnh. Tào Tháo không khỏi quá coi thường chúng ta Tây Lương quân, ta Như phụ chấn giữ Hà Nội quận, há lại cho Tào Tháo phép lối. Như phụ trang bị binh thư bí Liêu Tử thống soái giá trị trên phạm vi lớn tăng lên, nghe nói hoạn quan gia đình xuất thân Tào Tháo dám đến phạm, giận tím mặt, quyết định dẫn đầu Tây Lương kỵ binh huấn luyện quân sự Tào Tháo. Lý Mông, Vương Phương liếc nhau, lau mồ hôi lạnh, bọn họ biết Như phụ có bao nhiêu cân lượng. Như phụ thảo phạt Bạch Ba quân đều có thể bị Bạch Ba quân đánh bại, càng khỏi phải nói đi khiêu chiến hiện tại thân là Duyện Châu mục Tào Tháo. Lý Mông do dự nói, tướng quân, không bằng tại khởi binh ngăn cản Tào Tháo trước đó, tướng ký Châu thứ sử bộ cầu viện, vạn nhất không địch lại, còn có thể thu hoạch được viện quân. Lời ấy có lý, Lý Mông, ngươi không hổ là trí dũng song toàn đại tướng, suy xét còn ở trên ta. Ngươi tới, đi hướng ký Châu thứ sử bộ cầu viện. Như phụ lập tức phái ra kỵ binh, đi tới Nghiệp Thành cầu viện, mà tự mình dẫn đầu triệu tập hơn 10 vạn Đồng Trác bộ hạ cũ, tiến đến nên chiến quân Tào. Hoàng Hà băng phong, tuyết lớn đầy trời, quân Tào quân kỳ tại gió bắc bên trong bay phất phới, một đội quân Tào bộ tốt tại phía trước mở đường, phía sau là bền trí kiên cường kỵ binh, thậm chí có thành tựu Duyện Châu quân vương bài hổ báo kỵ. Tuyết rơi vào hổ báo đốc Tào thuần thiết giáp bên trên, Tào thuần sát khí trực tiếp chấn vỡ bông tuyết. Tại Tào thuần bên người, còn có quân Tào đại tướng Tào Nhân. So sánh làm tinh nhuệ đội trưởng kỵ binh Tào thuần, Tào Nhân mới thật sự là một mình đảm đương một phía đại tướng. Tào Nhân thở ra một ngụm sương trắng, nay thế thật đúng là trời đông giá rét. Lần này xâm nhập địch cảnh, cần lấy dùng cho quốc, bởi vì lương tại địch. Chương 477, mạnh lên ngư phụ, ngày càng 15, chương 477, mạnh lên ngư phụ, ngày càng 15, quân Tào phá thành. Hà Nội quận cấp huyện, quân Tào công phá cửa thành, Tào thuần xông lên trước, phá cửa mà vào, gỗ vụn bay ra. Hổ báo kỵ đi theo Tào thuần vào thành, cấp huyện có chút ít còn hơn không quân coi giữ trực tiếp hướng quân Tào đầu hàng. Hà Nội quận trưởng quân chủ lực tại ngư phụ dưới trướng, đóng quân chiều ca, cái khác các huyện quân coi giữ, chỉ là để mà duy trì trị an mà thôi, căn bản là không có cách ngăn cản hổ báo kỵ. Quân Tào quy mô tiến công Hà Nội quận, tránh đi Tôn Kiên phòng thủ Lê Dương thành. Tào Tháo tự mình mang binh, tại Hoàng Hà ven bờ cùng Tôn Kiên giằng co, không để Tôn Kiên có cơ hội chi viện Hà Nội quận. Tướng quân, quân Tào đã khắc cấp huyện, lấy được ra hai huyện, liên phá hơn 10 tòa giám thị Hoàng Hà phía nam doanh trại. Tây Lương kỵ binh tướng phía trước tin tức truyền đến Như phụ trong quân. Như phụ xuất lĩnh mười mấy vạn Lương Châu kỵ binh xuôi nam, quân Tào đã vượt qua Hoàng Hà. Ký Châu mục coi trọng ta Như phụ, mới có thể bằng vào ta Như phụ vì Hà Nội thái thú, hiện tại quân Tào binh phạm ta trị bên trong lãnh địa, há có thể dung hứa bọn hắn làm loạn. Tăng tốc hành quân, trong vòng 3 ngày đoạt lại cấp huyện. Như phụ biết được Hà Nội quận 2 tòa huyện thành thất thủ, càng thêm tức giận, thúc giục Tây Lương kỵ binh hành quân cấp tốc. Như phụ tụ tập Tây Lương thiết kỵ có 7000 người, còn lại Tây Lương kỵ binh hơn 10 vạn, vạn mã buôn đằng, Tây Lương quân cờ phấp phới, Lý Mông, Vương Phương hai viên Tây Lương võ tướng mở đường. Lý Mông, Vương Phương tại một hệ liệt đại chiến bên trong đột phá, thực lực đại trướng, lại thêm thống soái nhất phù hợp Tây Lương kỵ binh, bởi vậy, Lý Mông, Vương Phương hai người đối quân Tào cũng không phải như vậy e ngại. Chỉ cần Tào Tháo không có đích thân đến, bọn họ tin tưởng bằng vào Tây Lương thiết kỵ tinh nhuệ, có cơ hội đánh lui xâm chiếm Hà Nội quận quân Tào. Lý Mông, Vương Phương vừa mới đầu nhập Như phụ, chính cần chiến công làm đầu danh trạng, đụng tới quân Tào xâm chiếm Hà Nội quận, Lý Mông, Vương Phương việc nhân đức không nhường ai. Một đội hổ báo kỵ ngay tại cấp huyện Bắc Bộ tuần tra, Tào thuần một tiện bắn giết một đầu hung thú. Tào thuần tại tự giác soát kinh nghiệm, lấy mau chóng mắt cấp, thậm chí là đột phá. Chư hầu tranh ba càng ngày càng nghiêm trọng, từng cái võ tướng cũng càng ngày càng mạnh, nếu như không liều mạng đột phá, như vậy Tào thuần cũng có khả năng rơi ra phía trước thế đội. Tướng quân, Tây Lương thiết kỵ xuất hiện tại cấp huyện Bắc Bộ 120 dặm chỗ. Chính xác hồi báo, Tào thuần từ bỏ đi săn, triệu tập trong rừng cây tất cả hổ báo kỵ. Hổ báo kỵ chia làm hai đội, một đội cưỡi chiến hổ, toàn thân thiết giáp, không gì không phá, một đội cưỡi hắc báo, lấy giáp nhẹ làm chủ, lực buộc phát kinh người, tiến nhanh vạn dặm. Chiến hổ, hắc báo tại trời đông thở, sương mù màu trắng lượn lờ. Hổ báo kỵ bởi vì cùng Tào thuần đi săn nguyên nhân, thiết giáp quát một tấm tuyết đạo. Tây Lương kỵ binh có bao nhiêu người? Ước chừng có mười mấy vạn. Thông báo tử hiếu đại nhân. Tào thuần phái ra mấy cái hổ báo kỵ trở về liên lạc Tào nhân, sau đó tiếp tục tại rừng cây phục binh. Mặt đất bắt đầu rung dậy, đầy khắp núi đồi Tây Lương kỵ binh từ đường chân trời xuất hiện, giống như là dòng lũ hướng nam bên cạnh hành quân. Giết! Tại Tây Lương kỵ binh dọc đường Tào thuần ở chỗ đó dừng cây lúc, Tào thuần dẫn đầu 3000 hổ báo kỵ giết ra, vắt ngang Tây Lương kỵ binh. Là quân Tào hổ báo kỵ. Không cần kinh hoàng, Tây Lương thiết kỵ nghe ta hiệu lệnh. Lý Mông, Vương Vương tại Tây Lương quân thân kinh bắt chiến, đột nhiên gặp gỡ Tào thuần hổ báo kỵ tập kích, không có ý đồ khống chế mười mấy vạn kỵ binh, bọn họ cũng không kịp. Lý Mông, Vương Vương biết, chỉ cần khống chế tinh nhuệ nhất Tây Lương thiết kỵ, như vậy còn có cơ hội đánh lui hổ báo kỵ. 7000 Tây Lương thiết kỵ, không có dễ dàng dao động như vậy, bọn họ là Đồng Trác bộ hạ cũ, bình quân đẳng cấp vượt qua cấp 85, thân kinh bát chiến. Cái này 7000 Tây Lương thiết kỵ, chặt chẽ tập hợp tại Ngư phụ, Lý Mông, Vương Vương bên người mặc cho cái khác Tây Lương kỵ binh bị Tào thuần hổ báo kỵ tách ra. chớ có xem thường ta Ngưu phụ a. Ngưu phụ lấy ra hai thanh búa nhỏ, trong ngực cất binh thư Bí Liêu tử khí thế cùng lúc trước bất tức động phủ người ở rể đã có rất lớn bất đồng. Bí Liêu tử cho Ngưu phụ mang đến ba cái đặc tính, binh lấy tính thắng, kim sắc, phá quân sát tướng, kim sắc, trị quân, màu cam. Tại trị quân đặc tính hiệu quả dưới, dù cho lọt vào Tào Thuần phục kích, mười mấy vạn Tây Lương quân vẫn không có sụp đổ. Không chỉ như thế, làm Tào Thuần đánh vào Tây Lương kỵ binh bên trong, kim sắc đặc tính phá quân sát tướng có hiệu lực, đối lâm vào Ngưu phụ quân đoàn Tào Thuần, hổ báo kỵ sinh ra áp chế hiệu quả. Đặc tính, phá quân sát tướng phẩm giai, kim sắc quân đoàn đặc tính hiệu quả, áp chế bị ta quân vây quanh địch binh, địch tướng, khiến cho võ lực hạ xuống. Úy Liêu tử binh thư hiệu quả, để Tào Thuần, hổ báo kỵ võ lực hạ xuống, chỉ cần một mực ở vào Tây Lương kỵ binh vây khốn trạng thái, như vậy Tào Thuần, hổ báo kỵ có khả năng toàn quân bị diệt. Đây chính là phá quân sát tướng đặc tính trô đáng sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Như phụ bất quá là tầm thường mà thôi, làm sao mang tới cảm giác gáp bách mạnh như vậy? Tào Thuần nhận áp chế, võ lực vô pháp hoàn toàn phát huy, chỉ cảm thấy biệt khuất. Tào Thuần cùng hổ báo kỵ trong tưởng tượng tùy tiện đánh tan Như phụ quân đoàn, chém giết Như phụ chẳng cảnh chưa từng xuất hiện. Tào Thuần dùng cho phục kích Tây Lương kỵ binh hổ báo kỵ số lượng quá ít, ngược lại có bị Tây Lương kỵ binh vây quanh cùng tiêu diệt xu thế. Nếu như Tào Thuần mang đến càng nhiều binh lực, Như phụ phá quân sát tướng chưa hẳn có thể có hiệu lực, cũng liền vô pháp áp chế Tào Thuần. Tướng quân, chúng ta dường như lâm vào vây quanh, mới có thể như thế khó chịu, không bằng nhanh chóng phá trận rời đi. Tào Thuần thuộc cấp kịp phản ứng, nhắc nhở Tào Thuần. Không tệ, đúng là chúng ta toàn thể đánh vào Tây Lương quân bên trong, lúc này mới cảm nhận được áp chế. Chúng tướng sĩ, theo ta phá trận. Tào Thuần đại đao cuốn vũ, ba đạo thô to đao quang hướng về phía trước chém tới, vắt ngang Tây Lương khinh kỵ binh, mở ra lỗ hổng. Hổ báo kỵ vội vàng đi theo bọn hắn chủ tướng Tào Thuần, toàn lực phá vây. Chiến hổ, hắc báo gào thét, xé rách Tây Lương kỵ binh chiến mã. Như phụ mang theo binh thư Bí Liêu tử tại đặc biệt tình huống dưới, hiệu quả thực tế người tiên, Tào Thuần cũng không nguyện ý tiếp nhận Như phụ áp chế, tiếp tục tại Tây Lương kỵ binh bên trong chém giết. Tào Thuần võ lực y nguyên khá cao, vung đao mở ra lỗ hổng, xuất lính hổ báo kỵ cường thế phá vây, đánh giết hơn ngàn Tây Lương khinh kỵ binh. Như phụ là thế nào một chuyện? Lý Mông, Vương Vương nhìn thấy Tào Thuần mai phục Như phụ, ngược lại bị Như phụ đánh lui, không khỏi kinh hãi. Ba ngày không gặp, phải thay đổi cách nhìn. Đây là cái kia vô năng đồng phủ người ở rể sao? Tuy nói Tào Thuần binh lực sát thực thiếu một chút, nhưng nếu là lúc trước Như phụ, như thường sẽ bị chỉ có 3000 hổ báo kỵ Tào Thuần đánh bại. Hừ, người trong thiên hạ, chẳng lẽ cho rằng Như phụ là dễ khi dễ phải không? Ta Như phụ còn không có dùng sức đâu. Cho ta công phá cấp huyện, khu trục quân Tào. Tào Thuần rút đi, Như phụ theo đuổi không bỏ. Mà tại Tào Thuần phía sau, Tào Nhân, Sử Hoán chờ Tào tướng dẫn đầu quân Tào chủ lực ngay tại Bắc Thượng. Tào Thuần bại vào Như phụ chi thủ. Như phụ lúc nào tồn tại cảm mạnh như vậy rồi? Tào Nhân thu được phía trước Tào Thuần bại lui tin tức, cũng khó có thể tin. Cho tới nay, đồng chắc trong quân, đáng giá chú ý nhân vật, trừ Lữ Bố, Hoa Hùng, chính là Từ Vinh cùng Tây Lương Tứ Thiên Vương, đến nỗi Như phụ, thật đúng là không có bao nhiêu người chú ý, xem ra đây là một trận ác chiến. Tào Nhân lần thứ nhất nhìn thẳng vào Như phụ, đã ý thức đến Như phụ khả năng mang theo cái gì đặc thù bảo vật. Chương 478, Nam Nhi nhiệt huyết, ngày càng 25, chương 478, Nam Nhi nhiệt huyết, ngày càng 25, quân Tào qua sông thời khắc, Từ Thiên bị vây ở Tuy Dương thành, còn tại tiêu hao An Sử phản quân. An Sử phản quân vô cùng vô tận, liên tục cường công Tuy Dương thành 20 ngày, ý nguyên vô pháp đánh hạ trường tuần phòng thủ Tuy Dương thành. Tuy Dương thành như là trong biển rộng một khối to lớn đáng ngầm, vô luận như thế nào, lù lù bất động. Trương Tuần thủ thành năng lực có thể xưng lịch tiên cấp bậc, tại Trương Tuần chủ tính trung dưới, một khi có thành phòng công sự bị phản quân xe bắn đá phá hủy, quân coi giữ rất nhanh lại xây dựng một tòa công sự phòng ngự, đồng thời tổ chức bên trong thành bình dân dỡ bỏ phòng ốc, chế tạo lôi thạch, lôi mục trở thủ thành vật tư. An Sử phản quân chí ít có 10 vạn người ở công thành chiến chiến tử, sĩ khí đại chịu ảnh hưởng. Trương Tuần hai mắt đỏ bừng, Tuy Dương chi chiến thảm liệt trình độ, tại đại yến hoàng đế An Khánh tự mình đốc chiến về sau, càng thêm thảm liệt. Tuy Dương thành thủ quân trận vong gần một nửa. Tuy Dương thành tường thành thủng trăm ngàn lỗ, đã có tường thành đổ sụp non nửa, cao 8 trượng tường thành, lỗ hổng xuất hiện tại 2-3 trượng địa phương, phản quân càng thêm dễ dàng đánh vào bên trong thành. Phản quân cùng quân coi giữ nhiều lần tại lỗ hổng giằng co, Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Nam Tế Vân chờ võ tướng, ngăn tại lỗ hổng, đánh giết liên tục không ngừng bọn tới phản quân. A! Lôi Vạn Xuân bạo tẩu, thân bên trong mấy chục tiễn, không ngừng chảy máu, còn tại vùng đao chém giết An Sử phản quân. Lôi Vạn Xuân bằng vào thân thể bất tử, cưỡng ép treo chống, mang theo mấy trăm quân đường binh sĩ, đem lấy ngàn mã tính phản quân ngăn tại ông thành bên trong. An Sử phản quân đã công phá ngoại thành môn, ngay tại tiến đánh ông thành cửa thành. Tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng thành chỉ sẽ bị công phá. Từ Thiên mang binh hiệp trợ Trương Tuần thủ thành, một cước đạp bay một cái trèo lên thành phản quân võ tướng, phản tướng từ tường thành rơi xuống, thịt nát xương tan. An Sử phản quân tiếp tục không ngừng công thành, thương vong thảm trọng, Tuy Dương dưới thành đều là núi thây biển máu. Từ Thiên mang đến ngàn nhân sĩ binh, tại liên chiến 20 ngày về sau, sống sót người đã không đủ một nửa. Tiếp tục tử thủ Tuy Dương, đợi đến Từ Thiên mang tới tinh nhuệ Hán quân toàn bộ hầu như không còn, như vậy chưa hẳn có cơ hội đánh giết cái này Sử thi phó bản bột An Khánh tự. Y Sạ Bỡ là trở lại trên tường thành, tinh linh tộc chức nhận phát ra màu xanh biết quang trạch, một kiếm chém ra, bổ sung đại lượng lưỡi đao gió, tận giết một hàng trèo lên thành phản quân. Lưỡi đao gió đánh trúng tường thành, tại trên tường thành lưu lại tường đạo vết rách, đá vụn bể ra. Thế nào? Có thể tìm tới An Khánh tự doanh trướng. An Khánh tự cực kỳ cẩn thận, không dễ dàng bại lộ vị trí, vẹn vẹn lấy quân sư chỉ huy phản quân, nhưng cuối cùng vẫn là phát hiện này vị trí. Xem ra có thể tổ chức binh lực tập kích An Khánh tự doanh địa. lấy thiếu địch nhiều, như vậy trên cơ bản chỉ có tập kích doanh trại địch một con đường, chính diện tác chiến, vô luận như thế nào cũng không thể nào là mấy chục vạn phản quân đối thủ. Vâng, Y Sạ Bỡ Lạ cảm nhận được một bên có sát khí, thế là huy kiếm, lưới đao gió đem mười mấy cái phản quân tung bay. Y Sạ Bỡ Lạ đột phá về sau, năng lực tăng mạnh, kiếm khí bổ sung lưới đao gió, quét qua chính là hơn 10 người. An xử phản quân liền công Tuy Dương Thành 20 ngày, vẫn là không cách nào đánh hạ Tuy Dương Thành, tiếng kèn quân quẩn, phản quân giống như thủy triều tối lui, chuẩn bị ngày sau lại công. Quân Đường thấy phản quân tối lui, toàn bộ thoát lực, ngồi trong vũng máu, thở hổn hển. An xử phản quân mấy ngày liền công thành, căn bản không cho Tuy Dương quân coi giữ hoàn toàn khôi phục thể lực thời gian. Trương Tuần dùng đường đao giáng chống đỡ thân thể, tại tường thành tuần sát, mệnh lệnh công tượng tu độ ngày càng gia tăng lỗ hổng. Trương Tuần thể lực giá trị đã thấp hơn 30 điểm, nhưng làm thủ thành chủ tướng, tại khẩn yếu con đầu, vẫn muốn đối Tuy Dương thành còn lại một vạn quân coi giữ phụ trách. Từ Thiên thu hồi xích tiêu kiếm, cùng Trương Tuần mưu đồ đánh giết đại yến hoàng đế An Khánh Tự, tiếp tục chống đỡ tiếp, không ra mấy ngày, chỉ sợ không phải lương thảo không đủ, mà là binh lực không đủ lấy thủ thành. Tối nay, dẫn đầu tất cả tinh nhuệ binh mã ra khỏi thành tập kích doanh trại địch, nếu là chém giết An Khánh Tự, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, Tuy Dương thành cũng trèo chống không được 10 ngày, thủ thành không có chút ý nghĩa nào. Ta đã biết. Trương Tuần mệt mỏi ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Tiếp tục trông coi Tuy Dương thành cuối cùng vẫn là sẽ luôn hãm, cũng không cách nào lại kéo dài thời gian. Chỉ có thể tập kết toàn bộ binh lực, thế sống chết một trận chiến. Trương Tuần lưu lại Hứa Viễn, lấy 3000 giàn mua yêu đất thủ thành, sau đó mang theo tất cả binh lực đi theo Từ Thiên hành động. Những binh lực này trực tiếp từ ta thống soái. Từ Thiên thay thế Trương Tuần, đảm nhiệm chủ tướng, thần nông đỉnh thần khí hiệu quả, đối Trương Tuần binh sĩ cũng đưa đến hiệu quả. Tại trước khi xuất chiến, Trương Tuần, Hứa Viễn khao thưởng toàn quân, tận khả năng khôi phục quân đường thể lực cùng sĩ khí. Tuy Dương thành thủ quân biết đây là trận chiến cuối cùng, bất luận thành bại, đều là trận chiến cuối cùng. Nếu như đánh giết An Khánh Tự, như vậy An Sử phản quân tất nhiên sẽ thua chạy. Nếu như tập kích doanh trại địch thất bại, ra khỏi thành tập kích doanh trại địch quân đường đối mặt mấy chục vạn phản quân giáp công, đem toàn quân bị diệt, Tuy Dương thành cũng cáo thất thủ. Đối mặt sinh tử chi chiến, Tuy Dương quân đường ăn như gió cuốn, không hề sợ hãi. Trương Tuần bưng bát rượu, nghiêm nghị đối đông đảo quân đường tướng sĩ nói, Nam Nhi chết một lần mà thôi, không thể hướng người bất nghĩa đầu hàng. Tối nay, ta Trương Tuần cùng chư vị đem tiếp trại địch, hữu tử nhất sinh, trung phó hoàng tuyển. Nam Tám, Vạn Xuân, các ngươi ý như thế nào? Nam Đế Vân nhếch miệng cười nói, công hữu nói, vân dám bất tử. Lôi Vạn Xuân trực tiếp ngã nát bát sứ trong tay, 18 năm về sau, lại là một đầu hảo hán. 18 năm về sau, lại là một đầu hảo hán. Một đám quân đường tướng sĩ, huyết khí phương cương, cho thấy tử trí, làm cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Nếu như Đường Huyền Tông bị vây ở Tuy Dương, nhìn thấy nhóm này vì hắn bán mạng thần tử, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Từ Thiên thấy Trương Tuần chờ Tuy Dương thủ tướng không bất mãn bầu nhiệt huyết, cũng không khỏi động dung. Đường Huyền Tông Lý Long Cơ khai nguyên chi trị thời kỳ, đế quốc đại đường cực kỳ cường thịnh, đáng tiếc đến tuổi già, Lý Long Cơ hồ đồ, dẫn đến thiên trấn các cứ, lại thêm tín nhiệm Lý Lâm phủ, An Lộc Sơn chờ người, buộc phát loạn an sử, đại đường quốc vận từ đây không gượng dậy nổi. Cho dù ở loạn an sử trong lúc đó, đế quốc đại đường không ít văn thần võ tướng, lấy đế quốc đại đường làm linh, cực lực trấn áp phản loạn, cố gắng trợ giúp Đường Huyền Tông ổn định thế cục, đồng thời từng bước phản công. Đường Huyền Tông hẳn là muốn cảm kích những này đại đường nam nhi nhiệt huyết, nếu không hắn liền trở thành quân mất nước. Từ Thiên tập kết không đến 500 binh lính tinh nhuệ, trừ Huyền Giáp quân, cái khác binh lính tinh nhuệ từ không trung đối An Khánh Tự doanh trướng tiến hành tập kích bất ngờ. Trương Tuần, Nam Tế Bân, Lôi Vạn Xuân tại khao thưởng toàn quân qua đi, dẫn đầu mấy ngàn quân đường binh sĩ, nghe theo Từ Thiên bố trí. Các ngươi cần hấp dẫn quân địch chú ý, cử động lần này không phải là cựu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Từ Thiên liếc nhìn nhóm này khẳng khái chịu chết quân đường tướng sĩ, từ bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn ra kiên quyết. Cứ việc phân phó chính là, tốt, ra khỏi thành tập kích doanh trại địch. Nếu Trương Tuần, Nam Tế Bân, Lôi Vạn Xuân đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, như vậy Từ Thiên cũng không thể phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Tuy Dương thành ông thành cửa thành mở ra, Tuy Dương thành cuối cùng quân coi giữ đạp trên đầy đất thi thể, giết ra ngoài thành. Ở ngoài thành là mấy chục vạn phản quân doanh địa, hai bên binh lực cực kỳ cách xa. Chương 479, Vương giả vô cực, ngày càng 35, chương 479, Vương giả vô cực, ngày càng 35, quân đường tập kích doanh trại địch. Mấy chục vạn An Sử phản quân bị kinh động, trong doanh địa phản quân cơ lấy binh khí, vội vàng lên chiến. An Sử phản quân không nghĩ tới Tuy Dương quân coi giữ tại liên chiến 20 ngày về sau, vậy mà còn dám ra khỏi thành tập doanh. An Sử phản quân số lượng có mấy chục vạn, Tuy Dương quân coi giữ chỉ còn lại một vạn, loại này bất lợi tình huống dưới, còn dám ra khỏi thành chiến, lệnh An Sử phản quân khó có thể tin. Chết. Nam Đế Vân hung đao, đao khí vỡ nát An Sử phản quân doanh địa ngoại vi sử liệu, Huyền Giáp quân, quân đường kỵ binh, quân đường bộ binh, tiến thẳng một mạch. An Khánh Tự, Sử Tư Minh, hôm nay ta Nam Tám, nhất định giết các ngươi. Nam Đế Vân hét lớn một tiếng, như lôi đình nổ vàng, nghiến răng nghiến lợi, cố ý hấp dẫn An Sử phản quân lực chú ý nghịch thần tặc tử, đang chém. Trương Tuần tự mình rút kiếm chém giết, lưỡi dao bôi qua phản quân sĩ tốt cổ, đem này xóa bỏ. Lôi Vạn Xuân trầm mặc không nói, vung đẩy thiết truy, như là khôi ngô môn thần, một truy đánh giết phản quân sĩ tốt trực tiếp bị nện nát. Trương Tuần, Nam Tế Vân, Lôi Vạn Xuân dốc hết toàn lực tiến đánh An Sử phản quân doanh địa, một hơi công phá vài tòa doanh địa, kinh động cơ hồ tất cả An Sử phản quân. Sử Tư Minh chờ phản quân hàng tướng, bị Trương Tuần một đoàn người kinh động, cầm thương thúc ngựa, nên chiến quân đường. Một đội phản quân kỵ binh, vây công mấy ngàn quân đường, chật như nêm tối. Bó đuốc tươi sáng, khắp nơi đều là phản quân, số lượng gấp mấy chục lần tại quân đường. cùng đại đường danh tướng Lý Quang Bật lẫn nhau có thắng bại phản quân thủ lĩnh Sử Tư Minh, tự thân xuất mã. Đột quyết kỵ binh, khiết đan kỵ binh, hề tộc kỵ binh trở du mục kỵ binh, từ bốn phương tám hướng công kích Nam Tế Vân. Nam Tế Vân vung đao điên cùng chém, tại du mục kỵ binh bên trong trùng sát, liên chạm Sử Tư Minh dưới trướng số viên thuộc cấp. Lôi Vạn Xuân sừng sững, thiết truy vung đẩy, đi theo Nam Tế Vân, liên tiếp truy giết phản quân, đổ vào Lôi Vạn Xuân dưới chân phản quân, chí ít có mấy trăm người. Nhưng mà, Nam Tế Vân, Lôi Vạn Xuân đánh giết phản quân, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Quân đường tập kích doanh trại địch tình thế bị ngăn cản, như lâm vào đầm lầy, mỗi tiến lên trước một bước, mấy chục hơn trăm người chết tử, khó mà tiếp tục đột phá. Trương Tuần thân bên trong mấy chục tiễn, hai mắt đỏ bừng, còn tại ra sức cùng phản quân giao chiến. Đại thế đã mất, lại như thế nào ương ngạnh, cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Sử Tư Minh chờ phản quân hạ tướng, vây công quân đường, thấy quân đường càng ngày càng ít, toàn quân bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy hạ, quân đường tập kích doanh trại địch, nhưng đã bị bên ta vây khốn, chờ quân đường toàn quân bị diệt, tuy Dương Thành dễ như trở bàn tay. Doãn Tử Kỳ hướng An Khánh tự báo cáo. Trương Tuần, Hứa Viễn chờ người am hiểu thủ thành, như là có thể làm bản thân ta sử dụng, lo gì đại sự không thành. Tận lực bắt sống bọn hắn. Vậy hạ, những người này cực kỳ ngoan cố, tất nhiên không muốn đầu hàng, không bằng trực tiếp giết, lấy trấn an quân tâm. Vậy liền giết bọn hắn. An Khánh tự hơi chút suy tư, vẫn là quyết định giết Trương Tuần chờ người. Đột nhiên, không trung có mấy trăm đạo lưỡi đao gió đánh tới, oanh kích An Khánh tự doanh trướng. Oanh! Lưỡi đao gió xé mở doanh trướng, đánh giết doanh trướng chung quanh cấm vệ quân. Lưỡi đao gió tại mặt đất gầy ra trên trăm đạo vết rách, mấy trăm cấm vệ quân bị đánh giết. An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ rút ra binh khí, đánh tan đột kích lưỡi đao gió. Bảo hộ bệ hạ. 8000 Duệ Lạc Hà kỵ binh bị An Khánh tự bố trí ở bên người, làm An Khánh tự doanh địa lọt vào tập kích, Duệ Lạc Hà kỵ binh nhanh chóng tập hợp mà tới. Viêm Long, Băng Phượng. Tại An Khánh tự doanh trướng trên không, thần thú Ứng Long, Thanh Loan xuất hiện, Từ Thiên lấy thế lôi đỉnh và quân, tập kết toàn bộ lực lượng, tập kích An Khánh tự doanh địa. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi phóng thích tổ hợp kỹ, Viêm Long, Băng Phượng ẩn hiện. Tuy Dương Chi chiến phó bản hai cái buốt, An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ, ngay tại phía dưới, nếu như tổ hợp kỹ có thể đánh giết An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ, tự nhiên tốt nhất. Từ Thiên rút ra xích tiêu kiếm, ngay tại xúc thế. Muốn giết ta An Khánh tự, nói nghe thì dễ. An Khánh tự bắn ra một tiễn, ma khí lở lở, tiễn sâu trời cao, bắn trúng Băng Phượng. Băng Phượng bị xỏ xuyên, hình thể nhoáng một cái, màu băng lam quang chạy giảm đạm xuống. Từ Thiên lợi dụng tâm như gương sáng đặc tính, có thể nhìn thấy ma hóa An Khánh tự võ lực giá trị đã đến 99 điểm, so với ma hóa đồng chắc còn kém một chút. Vâng. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc mang theo Bạch Căn Bình, Tiên Đăng Tử Sĩ, từ ngân sắc độc giác thú nhảy xuống, trùng điệp rơi xuống đất, mặt đất lõm, xuất hiện từng đầu vết rách. Từ Long, Trinh Tố, toàn lực đánh giết An Khánh tự. Bạch Căn Bình, Tiên Đăng Tử Sĩ, ngân sắc độc giác thú kỵ binh, ngăn trở Duệ Lạc Hà kỵ binh. Từ Thiên mệnh lệnh binh sĩ chặn đường An Khánh tự doanh địa bốn phía 8000 Duệ Lạc Hà kỵ binh, sau đó võ tướng toàn lực ra tay, đánh giết An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ. Vừa vặn An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ đều ở nơi này, cho nên chỉ cần đem hết toàn lực, đánh giết hai người này sẽ bị phá giải cái này phó bản. Thất Tham Xà Bản Hương, Hàn Băng Ngân Mười Phá, Phán Quyết Kiếm Khí. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Y Sạ Vợ là tam tướng đồng thời ra tay, không có nửa phần giữ lại, toàn bộ vận dụng tuyệt kỹ, nghĩ trong thời gian ngắn nhất đánh giết An Khánh tự cùng Doãn Tử Kỳ. An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ toàn thân ma khí lở lở, dốc hết toàn lực ngăn cản ba viên manh tướng. Nếu như không phải ma hóa, bọn họ hai người đã sớm tại Triệu Vân tam tướng công kích đến hóa thành cho bụi. Ngăn trở bọn hắn, chờ 8000 Duệ Lạc Hà kỵ binh hình thành bầy kín, bọn họ mọc cánh khó thoát. An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ dốc hết toàn lực, tại may mắn còn sống sót cấm vệ quân bảo vệ dưới, ngăn cản Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Ỷ Sạ Bợ là thế công. An Khánh tự cùng Doãn Tử Kỳ thể lực đang nhanh chóng hạ xuống. Ứng Nhi. Vâng. Ứng Nhi hóa thành thần thú Ứng Long, chiếm cứ tại An Khánh tự doanh trướng trên không, đuổi lôi chớp, triệu hoán lôi điện, oanh kích An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ. Long. An Sử phản quân phát hiện có một đầu cự long xuất hiện tại An Khánh tự doanh địa trên không, không khỏi lâm vào khủng hoảng. Ầm ầm. Lôi đỉnh giáng lâm. Thần thú Thanh Loan cũng ở thời điểm này đưa tới màu xanh hỏa vũ, bao trùm An Khánh tự. Tránh đi. Vương giả vô cực. Tại Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Y Sạ Bợ là tiêu hao An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ không ít thể lực về sau, Từ Thiên Xích Tiêu Kiếm cũng đã chuẩn bị kỹ càng phóng thích cấp SSS kỹ năng, Vương giả vô cực. Đầy trời đế hoàng sát khí ngưng tụ thành vô hình lưỡi dao, hướng phía dưới thở hổn hển An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ đánh tới. Lấy Thiên Tử chi kiếm, chém giết nghịch phản chi tặc. An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ không chỗ có thể trốn. Xích Tiêu Kiếm bổ sung cấp SSS kỹ năng Vương giả vô cực làm kỹ năng công kích, uy lực to lớn, mà lại Từ Thiên bản thân cơ sở võ lực giá trị liền có 95 điểm, cũng không tính thấp. Lại thêm, tính ra hàng trăm sát khí lưỡi dao phối hợp Ứng Long triệu hoán lôi đỉnh, Thanh Loan khai ra hỏa vũ, hoàn toàn bao phủ An Khánh tự, Doãn Tử Kỳ hai người. An Khánh tự tại công kích đến trước đó, người đứng đầu bắt lấy Doãn Tử Kỳ, muốn cầm Doãn Tử Kỳ ngăn cản tổn thương. Tôn Kiên cũng là bằng vào tổ mẫu ngăn tại phía trước, lúc này mới từ Xích Tiêu Kiếm bổ sung kỹ năng công kích đến sống sót. Nhưng mà, An Khánh tự cần tiếp nhận công kích, không chỉ là Vương giả vô cực, còn có Ứng Long, Thanh Loan lôi đỉnh liệt hỏa, cùng Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Ỷ Sạ Bợ là tiễn thuật, Truy Vân Trùng Nguyệt, bách phát bách trúng, phong tiễn thuật. Tại kéo ra cùng An Khánh tự khoảng cách về sau, ba viên mãnh tướng thay đổi trường cung, toàn bộ bắn về phía An Khánh tự, ba đạo lưu quang bắn ra. Định Hồn Chú, Ngũ Hành Phù, Hỏa Chi Phù. Lâm Chỉ Nhi đứng ở Thanh Loan trên lưng, sử dụng dịch kinh bộ súng pháp thuật. Tám tấm hỏa phù đánh ra, lấy An Khánh tự làm trung tâm, hiện lên bắt quái hình dạng, cháy hương hực, chia cắt An Khánh Tự cùng hắn cấm vệ quân. Bảy trận, không kịp. An Khánh Tự hai cái quân sư, Nghiêm Trang, Cao Thượng, muốn thông qua bày ra trận pháp bảo hộ An Khánh Tự, nhưng bọn hắn phát hiện, căn bản không kịp bảy trận. An Khánh Tự chỉ có 8000 duệ lạc hà kỵ binh, giã chiến vô địch, nhưng 8000 duệ lạc hà căn bản không kịp chi viện An Khánh Tự. Từ Thiên, Triệu Vân, Tần Lương Ngọc trở mạnh tướng, thủ thành 20 ngày, một mực tại chuẩn bị tập kích bất ngờ An Khánh Tự, phối hợp ăn ý, không cho An Khánh Tự bộ hạ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Ầm ầm. An Sử phản quân doanh địa dâng lên một đóa mây hình ấm, mấy đại mãnh tướng tàn bạo công kích, trực tiếp đem An Khánh Tự ở chỗ đó doanh trướng san thành bình địa, sóng nhiệt lan lộn, không cho An Khánh Tự một điểm đường sống. Đinh. Ngài thành công đánh giết Sử Thi Phó bản bộ Doãn Tử Kỳ, thuận lợi đạt thành Tuy Dương chi chiến cơ sở điều kiện thắng lợi. Đinh. Ngài thành công đánh giết Sử Thi Phó bản bộ An Khánh Tự, thuận lợi đạt thành Tuy Dương chi chiến ẩn tàng điều kiện thắng lợi.